Chương 55 Vương Tuyên, ta không có đạo đức, ngươi trói buộc kiểu gì? Chương 55 Vương Tuyên, ta không có đạo đức, ngươi trói buộc kiểu gì? Rõ. Chúng đệ tử đáp lời. Soạt, một tiếng, mấy ngàn đệ tử đồng loạt rút kiếm, động tác chỉnh tề như một. Người của Ngũ Đại môn phái lại thêm một phen kinh hãi. Không biết từ khi nào, sau lưng bọn họ cũng là đệ tử võ đàng, bọn họ bị ép phải tiến lên vài bước. Chốc lát sau, người của Ngũ Đại môn phái đã bị đoàn đoàn bao vây. Lúc này Vương Tuyên cười nói, "Đồ tôn, chúng ta cũng thử xem trò đóng cửa đánh chó có vui không?" Một đám người bị vây lập tức lại lùi về phía sau, co rúm lại thành một đoàn. Đệ tử võ đang nhìn cảnh này, chỉ cảm thấy hạ dạ vô cùng. Từng người một sùng bái nhìn Vương Tuyên. Ngay cả Tống Thanh Thư vốn luôn âm dương quái khí cũng cảm thấy Vương Tuyên lúc này thật xoái, cả người đều phát sáng. Những bất ức mà võ đang trên dưới phải chịu đựng ở các đại môn phái trong những năm gần đây, vào giờ khắc này dường như đều được giải tỏa. Đệ tử võ đang từng bước ép sát, cho đến khi Ngũ Đại môn phái dính chặt vào nhau mới chịu thôi. Người của Ngũ Đại môn phái bị cảnh này dọa cho ngây người. Võ đang bọn họ chẳng phải là hòa ái nhất sao? Từ khi nào mà trở nên cường thế như vậy? Bọn họ rối rít nhìn về phía võ đang thất hiệp. Tống Viễn tiểu cúi đầu không biết đang nghĩ gì. Mạc Thanh Cốc và Trương Tùng Khê hai người đang giúp nhau thổi mắt. Mấy người nhìn trời nhìn mây nhìn đất nhìn tay, chính là không nhìn bọn họ, hoặc là trực tiếp làm ngơ ánh mắt của bọn họ. Người của Liên Hoàn Sơn Trang nhìn Ngũ Đại môn phái không dám đối đầu trực diện với võ đang, lập tức khinh bị ra mặt, đây chính là Ngũ Đại môn phái sao, chắc chắn không phải là kẻ nhát gan đây chứ. Một chút gan dạ cũng không có. Hai trang chủ họ Chu, họ Võ liếc nhìn nhau. Hai người lập tức khiêu khích, võ đang là danh môn chính phái, bây giờ là muốn đối địch với võ lâm chính phái sao? Các ngươi chẳng lẽ là muốn đi ngược lại sao? Nghe thấy lời này, đám người bị dọa cho không nhẹ lập tức tỉnh táo lại, lên tiếng phụ họa, đúng. Hành vi như vậy của các ngươi còn xứng đáng được gọi là danh môn chính phái sao? Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, các ngươi có lý do gì ngăn cản chúng ta? Người của võ đang chẳng phải là công đạo chính nghĩa nhất sao? Xem ra cũng chỉ có vậy. Nghe thấy lời của mọi người, Không Văn đại sư cũng mở miệng nói, bần tăng tin rằng đệ tử võ đang sẽ không làm những chuyện này đâu. Sư phụ của họ là Trương Tam Phong luôn luôn công chính nhân nghĩa, đệ tử võ đang chịu ảnh hưởng sâu sắc từ ông ấy cũng là những người thông tình đạt lý, họ sẽ không làm gì chúng ta đâu. Diệt Tuyệt sư thái vẫn luôn im lặng lúc này cũng nói, võ đang Vương Tuyên, các ngươi có phải là muốn khi sư diệt tổ, coi thường tổ huấn của võ đang, làm chuyện bất nghĩa hay không? Mấy trưởng môn khác cũng rối rít lên tiếng thảo phạt. Nhìn đám người vẫn không ngừng trói buộc đạo đức, Vương Tuyên thần sắc không đổi. Nếu ta không có đạo đức xem ngươi còn trói buộc kiểu gì? Hắn trực tiếp đáp, thì sao? Lời vừa dứt, Vũ Đại môn phái tĩnh lặng một giây, lập tức trong lòng nghẹn lại, đây là cái gì cũng không để ý sao? Mấy trưởng môn cũng nhìn nhau, mấy người lớn tuổi tức đến mức sắp thổ huyết. Sao lại có người vô liêm sỉ đến như vậy? Bọn họ nói như vậy mà cũng không có tác dụng sao? Mọi người thấy lên án không có tác dụng, mấy người nhỏ giọng nói, hay là dùng vũ lực giải quyết đi, tuy rằng bọn họ đông người, nhưng ngoài thất hiệp ra thì còn ai là có thể đánh được, chúng ta nhiều cao thủ như vậy không cần phải sợ bọn họ. Lời này vừa nói ra, mọi người đều đồng ý. Lúc này có người nói, mấy đệ tử này chúng ta thì đánh được, nhưng nếu Trương Tam Phong trở về, chúng ta nhiều người như vậy sợ là đều không đỡ nổi một chiêu của ông ta chính là cao thủ thiên nhân hợp nhất. Một người mặc đồ đen không nhìn rõ mà nói, nghe nói Trương Tam Phong đã ra hải ngoại rồi, nhất thời nửa khắc là không về được đâu. Lời này vừa nói ra, người của Ngũ Đại môn phái tự tin tăng gấp bội, cảm thấy mình lại được rồi. Thế là lão đại của một trong ngũ lao phái Côn Lôn hô lớn, Vương Tuyên, ngươi bảo những đệ tử này tránh ra, nếu không thì mấy lao già này chúng ta không phải là nói đùa với ngươi đâu. Tiên Vũ Thông cũng đắc ý lên, hắn cho rằng với thực lực của bọn họ mấy người đối đầu với võ đang thất hiệp chắc chắn thắng. Ngũ lao nói phải, võ đang các ngươi bây giờ chỉ có thất hiệp mấy người võ công cao một chút, là cái gì cho các ngươi tự tin mà dám bất kính với mấy lao già chúng ta, đều làm mất hết mặt mũi của Trương Tam Phong rồi. Chu Trang chủ lúc này cũng nhảy ra. Đúng vậy, ngươi cho rằng Ngũ Đại môn phái sẽ sợ các ngươi sao? Nếu còn dám ngăn cản chúng ta, thì đừng trách chúng ta không khách khí. Đúng, Chu Trang chủ nói đúng, các ngươi tốt nhất ngoan ngoãn thả chúng ta ra, tiện thể giao Trương Vô Kỵ ra đây, nếu không hôm nay Ngũ Đại môn phái và các ngươi không xong đâu. Đệ tử võ đang rối rít biến sắc. Võ lực của bọn họ quả thật rất lợi hại, nhưng không một ai lùi bước. Vương Tuyên một chút cũng không sợ, hắn trực tiếp đáp trả, muốn đánh thì mau đánh đi, đừng có lại nhại ở đó. Nói xong hắn cũng không đợi người của Ngũ Đại môn phái đáp lời. Chúng đệ tử võ đang nghe lệnh, vây quanh quảng trường, không được thả một ai đi. Rõ. Chốc lát sau đệ tử võ đang đã vây quanh quảng trường một vòng. Người của Ngũ Đại môn phái vẫn còn ở trong vòng đây. Vương Tuyên liếc xéo một cái nhìn mọi người của Ngũ Đại môn phái. Ai lên trước? Hay là cùng lên? Ngươi, ngươi thật là cuồng vọng đến cực điểm. Diệt Tuyệt sư thái tức đến mức sắp thổ huyết. Vương Tuyên lười biếng liếc nhìn bà ta một cái. Sư thái có thể trực tiếp lên, để ta cũng xem sư tỷ ngươi là trình độ gì, đến đây dạy chúng ta làm người làm việc. Diệt Tuyệt sư thái hừ một tiếng quay lưng đi. Người của Ngũ Đại môn phái thấy Vương Tuyên cuồng vọng như vậy, nhất định là có chút năng lực, đều rối rít đoán thực lực của hắn. Nhất thời lại không có ai tiến lên. Vương Tuyên thấy vậy, chế nhạo nói, đây chính là Ngũ Đại môn phái sao? Ngay cả một đệ tử trẻ tuổi của võ đang cũng không dám đánh. Lời vừa dứt có 5 người đi ra, chính là Ngũ Lao phái Côn Lôn, là 5 trưởng môn của các đại môn phái dưới trướng Côn Lôn phái. Vương Tuyên nhìn sang, 5 người tuổi tác sắp xỉ Tống Viết Điều. 5 người vừa ra, sắc mặt của thất hiệp mấy người liền biến đổi. Thực lực của 5 người này cũng không thấp á tiểu sư thúc, để ta. Tống Viễn Điều nói. Vương Tuyên cười với ông ta. Loại này ta làm được, các ngươi cứ nhìn đi. nói xong lại nói với Ngũ Lao phái Côn Lôn một câu, muốn đánh thì mau lên, mấy người cùng lên cũng được. Ngũ Lao phái Côn Lôn năm người liếc nhìn nhau, lão đại trong số họ đi về phía Vương Tuyên. Vương Tuyên cũng không nói nhảm, trực tiếp sử dụng lục mạch thần kiếm tấn công qua. Lão đại phản ứng cũng nhanh, một cái bay vọt lên liền né tránh được. Hắn nhìn mặt đất vừa bị Vương Tuyên đánh trúng, đã bị đánh thủng một lỗ. Mọi người kinh hãi nhìn Vương Tuyên, thực lực của thiếu niên này không thể xem thường. A Vương Tuyên vừa ra tay chiêu này, Ngũ Lao phái Côn Lôn lập tức năm người cùng lên. Năm người bao vây Vương Tuyên ở trong vòng. Vương Tuyên chút nào cũng không hoảng hốt. Sau khi cùng mấy người qua vài chiêu, thấy khoảng cách của năm người với mình đã rút ngắn lại rất nhiều, lập tức thi triển Minh Ngọc Công. Mọi người chỉ thấy cả người Vương Tuyên đột nhiên trở nên trong suốt, sau đó giống như một tòa băng trắng được bao bọc bởi sương mù trắng, không nhìn rõ mặt. Chương 56, đại sát tứ phương, Ngũ Đại môn phái sợ ngây người. Chương 56, đại sát tứ phương, Ngũ Đại môn phái sợ ngây người. Trong khi mọi người bị một màn này thu hút ánh mắt, đột nhiên Vương Tuyên di chuyển cực nhanh, chỉ thấy một bóng trắng lượn quanh không động Ngũ Lão một vòng. Đợi bóng trắng dừng lại, trên sân chỉ còn lại 5 pho tượng băng và Vương Tuyên một người. Không động Ngũ Lao đâu? Ngươi xem pho tượng băng kia có giống 5 người bọn họ không? Thật đúng là. Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn 5 pho tượng băng trên sân. Đây là công pháp gì, lại có thể trong nháy mắt đóng băng người thành tượng băng? Không Văn đại sư nheo mắt nhìn tình huống trên sân, trong lòng kinh hãi. Đây là Minh Ngọc Công của Di Hoa Cung, luyện đến đại viên mãn khi giữ lấy mệnh mạch của người có thể trong nháy mắt rót vào khí lạnh băng, đóng băng người lại. Xem độ thuần thục của Vương Tuyên này, có lẽ cung chủ Di Hoa Cung cũng không đạt tới. Công pháp của Di Hoa Cung hắn làm sao đã đại viên mãn rồi? Lợi hại như vậy sao? Lúc này Vương Tuyên lại nhìn về phía Ngũ Đại môn phái, người bị hắn nhìn thấy đều lui về phía sau. Vương Tuyên thấy mọi người như vậy liền cảm thấy vô vị, hắn vừa muốn chào phúng một câu, Thiên Vu Thông tiến lên, trực tiếp rút kiếm đánh về phía Vương Tuyên. Vương Tuyên thấy vậy trực tiếp rút ra Vương Quyền kiếm từ sau lưng, xoay một tiếng, kiếm quang lóe lên, kiếm của Thiên Vu Thông bị chém thành hai đoạn. Hắn nhìn thanh kiếm gãy trong tay, nhất thời không phản ứng kịp kiếm của mình làm sao lại gãy rồi. Mọi người cũng đều ngây người, kiếm của Thiên Vu Thông tuy không phải danh kiếm nhưng cũng không phải đồ đồng nát sắt vụ gì, cứ như vậy mà dễ dàng bị chém đứt. Nhất thời mọi người xôn xao một mảnh. Vương Tuyên cầm kiếm gì mà sao lại sắc bén như vậy? Mẹ nó, cái này còn đánh kiểu gì? Hắn khẽ vung một cái là có thể chém đứt một thanh kiếm. Lúc này Thiên Vu Thông phản ứng lại, vội vàng lui lại mấy bước. Hắn nhìn ánh mắt của Vương Tuyên âm độc vô cùng. Thiên Vu Thông đột nhiên đem đoạn kiếm bắn về phía Vương Tuyên. Vương Tuyên kiếm cũng lời vung, trực tiếp sử dụng lục mạch thần kiếm bắn ra một luồng nội khí qua, đang. Một tiếng đoạn kiếm liền bị đánh rơi xuống đất. Những người xung quanh lại là một trận kinh hô, lại là lục mạch thần kiếm mang cấp. Lục mạch thần kiếm. Không Văn đại sư và Diệt Tuyệt sư thái cũng đều giật mình. Thiên Vu Thông hơi nhíu mày, tiểu tử này sao lại nhiều công pháp như vậy, hắn không phải là đối thủ của Vương Tuyên. Hắn nheo mắt, xem ra chỉ có thể dùng chiêu đó rồi. Thiên Vu Thông thẳng tắp xông về phía Vương Tuyên. Mọi người đều cho rằng hắn là muốn cùng Vương Tuyên cận thân giao chiến. Không ngờ Thiên Vu Thông nhanh đến trước người Vương Tuyên, lập tức từ sau lưng lấy ra một cái quạt. Hắn đột nhiên đối diện Vương Tuyên một quạt, gió từ quạt thổi ra mạnh mẽ đem quần áo của Vương Tuyên thổi phồng lên. Thiên Vu Thông nhìn gió từ quạt thổi đến mặt Vương Tuyên, khoe miệng lộ ra một nụ cười khoái trá. Trong quạt của hắn chính là có kịch độc. Hắn quạt xong quạt liền lặng lặng chờ Vương Tuyên trúng độc. Người dưới đài vẻ mặt mờ mịt nhìn động tác của Thiên Vu Thông. Ha ha ha, hắn là cho tiểu sư tổ quạt gió sao? Chắc là hắn sợ tiểu sư thúc đóng băng hắn thành tượng băng, muốn lấy lòng tiểu sư thúc. Nghe được lời của đệ tử võ đang, Ngũ Đại môn phái không rõ nguyên do cũng cho rằng bọn họ nói có lý, lập tức phẫn hận không thôi. Thiên Vu Thông hắn đang làm gì? Hắn có phải là phản bội rồi không? Lúc này Vương Tuyên thổi độc phấn rơi trên mặt, ánh mắt trở nên vô cùng nguy hiểm. Hắn tuy rằng sẽ không trúng độc, nhưng không có nghĩa là hắn thích người khác hạ độc hắn. Mà Thiên Vu Thông nhìn thấy ánh mắt của Vương Tuyên cũng cuối cùng phản ứng lại, Vương Tuyên căn bản không có trúng độc. Hắn nhất thời hoảng loạn lên. Ngươi làm sao lại không trúng độc? Đó chính là độc dược độc nhất trên thế giới. Vương Tuyên không nói gì, chỉ là khỏe miệng lộ ra một nụ cười, khiến cho da đầu Thiên Vu Thông run lên. Sau một khắc Vương Tuyên thi triển ra Lăng Ba Vi Bộ, dưới chân vừa động, Thiên Vu Thông chỉ cảm thấy trên tay nhẹ đi. Phản ứng lại là cái quạt trong tay đã đến tay Vương Tuyên. Thiên Vu Thông xoay người muốn chạy. Vương Tuyên lại là một động, lập tức xuất hiện ở trước mặt Thiên Vu Thông. Lần này Vương Tuyên không cho hắn cơ hội chạy trốn, trực tiếp cầm quạt đối diện Thiên Vu Thông mạnh mẽ một quạt. Thiên Vu Thông kinh khủng kêu lên, "Đừng mà, đừng." Nhưng là đã không kịp rồi, phong lực mang theo độc phấn đã toàn bộ giải lên trên người hắn. Thiên Vu Thông ra sức vỗ vỗ trên người, còn chưa đợi mọi người nhìn rõ Thiên Vu Thông đã nằm trên mặt đất lăn lộn. Hắn một bên lăn lộn một bên ai oán, sau đó lộ ra làn da sưng phù lở loét. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Đệ tử võ đang toàn bộ đều là một bộ dáng sống sót sau tai nạn. Cũng may tiểu sư tổ y thuật siêu, còn nếu không chúng độc chính là tiểu sư tổ rồi. Các ngươi xem những danh môn chính phái này lại có thể dùng độc đáng sợ như vậy đấy. Đừng nói như vậy, bọn họ là vì duy trì chính nghĩa. Ha ha ha, đối bọn họ dùng độc dược duy trì chính nghĩa đấy. Mấy đệ tử võ đang là hiểu được trào phúng đấy, bọn họ những người của Ngũ Đại tông môn phía trước bị tức đến mặt đều đỏ lên. Côn Lôn Hà Thái Trùng vợ chồng hai người nhìn Vương Tuyên trên đài chú ý ở trên người Thiên Vu Thông. Hôm nay nếu không trừ khử Vương Tuyên, bọn họ Ngũ Đại môn phái đừng hòng tốt đẹp trở về. Hơn nữa thực lực của hắn đáng sợ như vậy, chỉ bằng mấy người bọn họ sợ là không phải đối thủ của Vương Tuyên. Vợ chồng hai người lẫn nhau gật gật đầu. Lúc này Vương Tuyên nhìn Thiên Vu Thông chịu đựng tra tấn đã gần đủ rồi, hắn dự định một kiếm kết liễu hắn. Hắn vừa mới đi một bước liền cảm giác được một luồng kiếm khí mãnh liệt đánh thẳng vào hậu tâm của mình. Vương Tuyên vừa muốn hướng bên phải né tránh, lại cảm giác được bên phải cũng có một luồng kiếm khí. Hắn nhanh chóng về phía trước một cái bay vọt, giẫm lên lưng Tiên Vu Thông liền bay đến nơi xa. Lúc này lại truyền đến phụt hai tiếng, rõ ràng là tiếng kiếm đâm vào thân thể. Vương Tuyên quay đầu lại nhìn, là Hà Thái Trùng vợ chồng hai người dùng sức quá mạnh nhất thời thu tay không kịp. Kiếm đâm về phía hắn lại song song cắm vào trên người Tiên Vu Thông vừa mới bị hắn coi là đá kê chân. Cho dù là Vương Tuyên cũng coi chút động, Tiên Vu Thông cũng chết quá qua loa rồi đi. Bất quá Hà Thái Trùng vợ chồng hai người này không thể giữ lại được. Vương Tuyên đột nhiên thi triển ra Minh Ngọc Công, tâm thần vừa động, hai người liền thẳng tắp bị Vương Tuyên hút lại. Vợ chồng hai người kinh khủng nhìn Vương Tuyên cảm nhận được thân thể của mình rời hắn càng ngày càng gần. Sau đó trực tiếp dán ở trên tay Vương Tuyên. Sau đó là một luồng khí lạnh băng tiến vào trong cơ thể. Chậm rãi cảm giác thân thể của mình giống như bị ném vào hầm băng, mí mắt cũng càng ngày càng nặng. Dưới mắt bao người Hà Thái Trùng vợ chồng bị đóng băng thành người que. Võ đang mọi người. Tiểu sư tổ thật xoái. Tiểu sư thúc thật lợi hại. Mà người của Ngũ Đại môn phái đã hận không thể tìm một cái khe đất chui vào rồi. Tập kích còn giết người của mình có bọn họ ngốc hay không? Vương Tuyên lần nữa nhìn về phía người của Ngũ Đại môn phái, không ai dám cùng hắn đối diện. Hắn nhìn thấy người của Liên Hoàn Sơn Trang còn hào hào đứng đấy, lập tức nhớ tới hôm nay một bộ phận lớn trách nhiệm là ở bọn họ. Thế là hướng về phía hai người đi đến. Lúc này Không Văn đại sư tiến lên một bước, đối diện Vương Tuyên nói, "Hôm nay thí chủ đã tạo xuống rất nhiều sát nghiệt, đuông đổ đao xuống lập địa thành phần." Vương Tuyên không cùng hắn nói nhảm, mà là trực tiếp hai đạo nội kình bắn ra qua lập tức liền kết liễu hai trang chủ chú võ. Chương 57 Không Văn và Diệt Tuyệt Thảm Hại, Ngũ Đại phái sợ hãi. Chương 57 Không Văn và Diệt Tuyệt Thảm Hại, Ngũ Đại phái sợ hãi. Đại sư Không Văn bị máu của hai vị trang chủ bắn đầy người. Ông ta nắm chặt chuỗi tràng hạt trong tay. "Vương Tuyên tiểu sư tổ, sát nghiệt của ngươi quá nặng rồi, người chính nghĩa của võ đang không nên hung tàn như vậy." Vương Tuyên liếc xéo ông ta một cái. "Lão trọng, nếu không phải giữ ngươi lại còn có chút tác dụng, hôm nay ngươi phải nằm ngang mà ra khỏi võ đang rồi." "Ngươi..." Lúc này, Diệt Tuyệt sư thái rút ỷ thiên kiếm ra, chắn trước mặt Không Văn đại sư. "Vương Tuyên, ngươi nên dừng lại đi, Bần Nhi đến cùng ngươi so chiêu." "Là ỷ thiên kiếm. Lần này Vương Tuyên chắc không thắng nổi rồi." "Chắc chắn rồi, giang hồ đồn rằng, võ lâm chí tôn, bảo đao đổ lòng, hiệu lệnh thiên hạ, không ai dám không theo, ỷ thiên bất xuất, ai dám tranh phong." Kiếm của Vương Tuyên tuy lợi hại, nhưng ỷ thiên kiếm lại cùng đồ long đao nổi danh ngang nhau, sư thái có phần thắng rất lớn. Nghe được những lời này, các đệ tử còn lại của Ngũ Đại tông môn đống nhiên nhìn thấy hy vọng, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào trận đấu trên sân. Lúc này, Vương Tuyên mới chậm rãi lấy kiếm từ sau lưng xuống. Mũi kiếm của Diệt Tuyệt sư thái chỉ thẳng vào Vương Tuyên, cả người khí thế bừng bừng. Các đệ tử võ đang đổ mồ hôi hột cho Vương Tuyên. Hai người lập tức bắt đầu động thủ. Diệt Tuyệt sư thái ra chiêu trước, bà ta lao nhanh về phía Vương Tuyên, cơn gió mang theo thổi mạnh khiến quần áo Vương Tuyên bay phần phật. Cả người bà ta nhảy lên, kiếm đâm thẳng vào mặt Vương Tuyên. Vương Tuyên cầm Vương Quyền kiếm chém thẳng vào ỷ thiên kiếm, chân phải đá mạnh vào Diệt Tuyệt sư thái. Răng rắc. Ầm. Những người có mặt kinh hãi trợn tròn mắt. "Má ơi, ỷ thiên kiếm bị chém đứt rồi." "Á?" "Diệt Tuyệt sư thái bị đá bay rồi." "Thật á?" "Kiếm của Vương Tuyên mạnh quá." Trong lúc nhất thời, trên sân toàn là tiếng khen ngợi thanh kiếm trong tay Vương Tuyên, tất cả mọi người đều nhìn ra sự cường hãn của Vương Quyền kiếm. Thanh kiếm này còn lợi hại hơn cả ỷ thiên kiếm, vậy đồ long đao ở trước mặt nó thì tính là gì? Diệt Tuyệt sư thái ngã xuống đất, ngơ ngác nhìn thanh ỷ thiên kiếm bị chém đứt một nửa của mình, bà ta nhất thời khó mà chấp nhận được. Lại nghe thấy những tiếng bàn tán truyền đến từ phía sau, lập tức tức giận đến mức phun ra một ngụm máu. Bà ta ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Vương Tuyên, Diệt Tuyệt sư thái đứng dậy, nhưng lại điên cuồng hét lớn: "Vương Tuyên, đồ con rùa nhỏ, ngươi dùng yêu pháp gì mà lại chém đứt kiếm của ta, ngươi trả ỷ thiên kiếm lại cho ta." Vừa nói, bà ta vừa muốn xông về phía Vương Tuyên. Các đệ tử phía sau thấy Diệt Tuyệt sư thái hoàn toàn không phải là đối thủ của Vương Tuyên, đội vàng đồng loạt tiến lên ôm lấy eo bà ta, ra sức kéo lại. Diệt Tuyệt sư thái dãy rủa vô cùng dữ dội, mấy nữ đệ tử đành phải người ôm eo người, lập tức ôm thành một chuỗi. Cứ như vậy, một chuỗi người kéo Diệt Tuyệt sư thái vừa lùi về phía sau. "Sư tỷ sư muội, 1 2 3, cố lên. 1 2 3, cố lên." Một tiểu đệ tử của võ đang biết hô khẩu hiệu, giọng lớn đến mức cả quảng trường đều nghe thấy. Mấy đệ tử của phái Nga Mi theo bản năng làm theo khẩu hiệu mà hắn hô. Diệt Tuyệt sư thái kêu càng lớn hơn. "Ha ha ha." Cả quảng trường đều là tiếng cười lớn của các đệ tử võ đang. Lúc này, Vương Tuyên đang xem xét thanh kiếm gãy trên mặt đất. Hắn lấy ra một cây ngân trầm, chọc chọc vào khe hở của thanh kiếm gãy. Ngay sau đó, hắn móc ra một tờ giấy. Ánh mắt Vương Tuyên sáng lên. Hắn lập tức mở ra nhìn một cái. Cửu Âm Chân Kinh Vương Tuyên nhanh chóng cất tờ giấy đi, còn quý trọng bố bố. Những người nhìn thấy động tác của hắn, chỉ thấy Vương Tuyên từ trong kiếm móc ra một thứ gì đó, lập tức bị hắn nhét vào trong ngực. Vương Tuyên từ trong ỷ thiên kiếm lấy ra thứ gì vậy? Không rõ, giống như là một tờ giấy. Giấy có thể giấu trong ỷ thiên kiếm, lẽ nào lại là một tờ giấy bình thường sao? Chắc chắn là vật hiếm có trên đời. Lời này vừa nói ra, lòng người trên quảng trường đều nóng lên. Đặc biệt là người của Ngũ Đại môn phái, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào chỗ Vương Tuyên giấu đồ, như muốn đốt một lỗ trên quần áo hắn để nhìn xem bên trong có gì. Vương Tuyên hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của mọi người. Hắn bây giờ đang nhìn chằm chằm vào Không Văn đại sư, người có hy vọng lớn nhất trong số những người đến từ Ngũ Đại môn phái lần này, hơn nữa còn đang đứng. Vương Tuyên giảo hoạt cười với Không Văn đại sư. Không Văn đại sư nhìn thấy biểu cảm của hắn, lập tức ra đầu tê dần. Cái miệng vốn dĩ lợi hại như bị dính keo, không phát ra được âm thanh. Ông ta theo bản năng muốn trốn, nhưng Vương Tuyên đã sử dụng Lăng Ba Vi Bộ, xuất hiện ở trước mặt ông ta. Lần này Vương Tuyên không sử dụng chiêu thức chí mạng, mà là dùng thái cực quyền pháp của võ đang. Tuyệt chiêu của Không Văn đại sư là Kim Cương Chỉ và Long Trảo Thủ, uy lực cũng không thể xem thường. Tu vi của ông ta tuy không thấp, nhưng cũng không chịu nổi tốc độ nhanh của Vương Tuyên. Mỗi lần tấn công của Không Văn đại sư đều đánh vào không khí, mà Vương Tuyên lần này thật sự là lối đánh quyền quyền đến thịt. Nhục thân của Không Văn đại sư được tôi luyện tốt, có lẽ vì thường xuyên ngồi thiền, nên thịt trên người cũng dày dặn, rất thích hợp để ăn đòn. Vương Tuyên lần này đánh vô cùng sảng khoái, hắn cố ý không dùng toàn lực. Không Văn đại sư bị đánh như bao cát suốt một canh giờ. Vương Tuyên vừa đánh vừa chửi, một quyền này là vì ngươi lo chuyện bao đồng. Bùm một tiếng, đánh mắt thành mắt gấu trúc. Một quyền này là vì ngươi nói nhiều. Lần này biến thành mắt gấu mèo. Một quyền này là vì ngươi nói lời người mà không làm việc người. Một quyền này là vì ngươi thích dùng nhân nghĩa đạo đức để trói buộc người khác, bản thân lại không có chút nhân tính nào. Không Văn đại sư vừa bắt đầu còn phản kích vài cái, phát hiện càng phản kháng càng bị đánh nặng hơn, liền từ bỏ dãy rủa. Lại một tiếng bùm, răng của Không Văn đại sư bị đánh rụng mấy cái, cả người cũng ngã xuống đất. Hay, tiểu sư tổ đánh hay. Tiểu sư tổ thật lợi hại. Tiếng hoan hô của các đệ tử võ đang vang vọng rất lâu mới dừng lại, mà những người còn lại của ngũ đại môn phái đứng tại chỗ run lẩy bẩy. Lúc này, Vương Tuyên lại nhìn về phía bọn họ. Một trong số họ đội vàng nói, chúng ta sai rồi, chúng ta không nên đến võ đàng, đều là người của Chu Võ Liên Hoàn Sơn Trang lừa gạt chúng ta. Chúng ta cũng bị bọn họ chém mắt. Người của ngũ đại môn phái nhào nhào phụ họa. Vương Tuyên cũng không quan tâm bọn họ nói gì. Hắn chỉ nhìn về phía Trương Vô Kỵ đang đứng ở một bên. Trương Vô Kỵ thấy ánh mắt của hắn nhìn qua, đội vàng đi tới, cung kính hành một lễ. Tiểu sư tổ, Vô Kỵ, ngươi nói xem, những kẻ ước hiếp đến võ đàng chúng ta nên làm như thế nào? Tiểu sư tổ đã nói, kẻ nào khi ta, nhục ta, hại ta, tất giết. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của ngũ đại môn phái đều thay đổi, lập tức bắt đầu cầu xin tha thứ. Vương Tuyên ngoáy lỗ tai, những người cầu xin tha thứ lập tức ngậm miệng, không dám nói nữa. Muốn sống cũng không phải là không thể. Vương đại hiệp, ngươi nói đi, ngươi nói đi, chỉ cần chúng ta làm được, nhất định sẽ làm. Những người khác cũng hùa theo. Vương Tuyên giơ tay lên, người của ngũ đại môn phái lại ngậm miệng. Người đâu, đi lấy bút mực giấy nghiên đến đây. Dạ. Mọi người không hiểu Vương Tuyên muốn làm gì, chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Rất nhanh, đệ tử mang những thứ Vương Tuyên muốn đến, còn chu đáo mang đến một cái bàn. Vương Tuyên gật đầu với đệ tử kia. Tiểu đệ tử kia vẻ mặt kích động trở về vị trí cũ. Vương Tuyên nhìn người của ngũ đại môn phái, bọn họ theo bản năng thở nhẹ. Các ngươi vừa nói là bị người của Chu Võ Liên Hoàn Sơn Trang che mắt, ta sợ các ngươi ra khỏi võ đang liền không nhận nợ. Cho nên a, chúng ta vẫn là viết giấy trắng mực đen xuống đi. Chương 58 giết. 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 Vương Tuyên chỉ lộc vi mã. Chương 58 giết. 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 Vương Tuyên chỉ lộc vi mã. Nói xong cũng không thèm nhìn phản ứng của bọn họ, sai đệ tử phát cho mỗi người một tờ giấy và một cây bút. Bây giờ mỗi người đều có một tờ giấy trong tay, ta nói các ngươi biết, viết cho cẩn thận đấy nhé, bằng không ta sẽ cho các ngươi thấy sự lợi hại của Vương Quyền kiếm của ta. Người của ngũ đại môn phái run rẩy cúi đầu, nằm dạp trên mặt đất chờ Vương Quyền nói. Thứ nhất, sự kiện Liên Hoàn Sơn Trang lần này, bởi vì người trong Sơn Trang làm bị thương đệ tử võ đang Trương Vô Kỵ, võ đang Vương Quyền vì cứu môn đồ võ đang, giết chết mấy chục người trong Sơn Trang, thật sự là thủ đoạn chính đáng. Thứ hai, ngũ đại môn phái liên hợp tuyên bố, chuyện Kim Mao sư Vương Tạ Tốn không liên quan đến Trương Vô Kỵ, hơn nữa ngũ đại môn phái đã điều tra làm rõ Trương Vô Kỵ không biết tung tích của hắn. Thứ ba, ngũ đại môn phái chân thành xin lỗi vì chuyện Trương Thúy Sơn mười mấy năm trước, ngũ đại môn phái nhận tội, tội ác tày trời. Viết đến đây bọn họ nhao nhao dừng bút trong tay lại. Vương Tuyên bỗng nhiên cầm lấy đoạn kiếm ỷ thiên trên mặt đất chém thành mảnh vụn. Người của ngũ đại môn phái bỗng nhiên run lên, lập tức túi đầu tiếp tục viết. Chỉ trong chốc lát đã viết xong. Vương Tuyên bảo người thu giấy lên. Vài người đến thu giấy lại, nếu viết không tốt bảo hắn nuốt xuống viết lại. Rõ. Ngay lập tức trên bàn đã đặt một chồng giấy dày cuộn. Vương Tuyên tùy ý lật xem qua. Bây giờ bước thứ nhất đã hoàn thành, bắt đầu bước thứ hai. Lần lượt lên đây ký tên điểm chỉ, ai không muốn ký có thể đến thử kiếm với ta. Người của ngũ đại môn phái muốn khóc không ra nước mắt, chỉ đành ngoan ngoãn tiến lên ký tên điểm chỉ. Vương Tuyên nhìn lão hòa thượng chọc đầu bị đánh cho ngoan ngoãn, đáy mắt xẹt qua một tia ánh sáng u ám. Lúc này có mấy người của ngũ đại môn phái đứng tại chỗ bất động, hiển nhiên là không muốn ký. Vương Tuyên cũng không nói gì, trực tiếp đánh ra một đạo kiếm khí, mấy người ngã xuống đất chết ngay. Còn có ai không muốn ký không, chúng ta tuyệt đối không ép buộc các ngươi ký, đều có thể đứng ra. Ngũ đại môn phái không ép buộc tức là không ký thì sẽ bị giết sao? Người của ngũ đại môn phái lập tức ngoan ngoãn lại, thỉnh thoảng có mấy kẻ không ngoan ngoãn cũng bị trưởng lão của mình đè lại không dám lên tiếng. Vương Tuyên bảo Trương Vô Kỵ trông chừng bọn họ ký tên, còn mình thì đi sang một bên ngồi lên chiếc ghế đệ tử vừa mới khiến tới, nhắm mắt dưỡng thần. Nhất thời người trên quảng trường theo bản năng không dám phát ra âm thanh nào. Khoảng sau một khắc đồng hồ một đoàn người mới ký xong tên. Vương Tuyên nhìn người của ngũ đại môn phái trên quảng trường giống như chim cút, hắn cười khẩy một tiếng. Còn một chuyện cuối cùng, hôm nay xuống núi, các vị đến Tương Dương thành dưới chân núi võ đang trước mặt người trong võ lâm tuyên bố chuyện này. Chuyện này ta sẽ đích thân xuống núi giám sát, đừng hòng lừa gạt ta. Nói xong Vương Tuyên lại cầm Vương Quyền kiếm trong tay, tỉ mỉ vớt ve hoa văn trên kiếm. Có người phản đối có thể đứng ra, võ đang chúng ta cũng rất dễ nói chuyện, có thể tự do phát biểu. Người của ngũ đại môn phái không dám nói gì nữa, bọn họ vừa rồi bị dọa cho sợ mất mật. Vương Tuyên thấy vậy nói, không nói gì vậy tức là đồng ý rồi, vậy thì không còn chuyện gì của các ngươi nữa. Người của ngũ đại môn phái nghe vậy trong lòng nhẹ nhõm, cho rằng cuối cùng cũng có thể đi rồi. Không ngờ giọng nói của Vương Tuyên lại vang lên. Các đồ tôn, hôm nay tiểu sư tổ dạy các ngươi một bài học, phàm là kẻ nào đến võ đang gây sự với chúng ta, đều giết hết. Nghe vậy người của ngũ đại môn phái lập tức kinh hãi. Bây giờ những người này đến võ đang chúng ta gây phiền phức rồi, chúng ta nên làm gì bây giờ? Giết, giết, giết. Vương Tuyên quát tay, đệ tử võ đang yên tĩnh lại. Được, những người này giao cho các ngươi, đánh cho ta thật mạnh, đánh chết cũng không sao, chỉ cần giữ lại mấy tên sống là được, dù sao chúng ta còn có chỗ dùng. Nói xong Vương Tuyên lại quay đầu nhìn người của ngũ môn phái cảnh cáo, kẻ nào muốn phản kháng cứ việc đến, đừng trách kiếm của ta quá sắc bén. Diệt Tuyệt sư thái bị trọng thương lập tức dãy rủa ngồi dậy, vừa định mở miệng nói gì đó thì bị các đệ tử bịt miệng lại. Các nàng còn trẻ còn chưa muốn chết đâu a, còn các đệ tử võ đang nghe lời Vương Tuyên nói liền ngây người ra, đây là lần đầu tiên bọn họ nhận được mệnh lệnh như vậy. Tống Viễn Kiều nhíu mày. Tiểu sư thúc, chúng ta làm như vậy có không ổn không? Du Liên Chu cũng nói, tiểu sư thúc, trước đây chúng ta dù sao cũng từng giao hảo với ngũ đại môn phái. Mạc Thanh Cốc mấy người cũng có cách nói giống Tống Viễn Kiều. Chúng đệ tử võ đang tiếc nuối cúi đầu, cho rằng thật sự có thể giáo huấn bọn họ một trận. Người của ngũ đại môn phái nghe lời bọn họ nói liên tục gật đầu, ánh mắt sáng rực nhìn Tống Viễn Kiều mấy người, phảng phất như nắm được cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Bất quá lời nói tiếp theo của Tống Viễn Kiều lại khiến mọi người của ngũ đại môn phái tâm tình rơi xuống đáy cốc, nhưng mà những năm này người của ngũ đại môn phái quả thật là càng ngày càng quá đáng, cũng nên giáo huấn một trận rồi. Nói xong câu này, hắn là người đầu tiên xông lên đạp cho Không Văn một cước. Không Văn vốn dĩ đã bị thương không nhẹ rồi, bị hắn một cước này đá ngã xuống đất, mãi một lúc lâu mới bỏ dậy được. Tiếp đó võ đang thất hiệp mấy người cũng nhào lên tóm lấy người của ngũ đại môn phái liền đánh. Sau đó là các đệ tử võ đang khác cũng nhất thể xông lên. Nhất thời toàn bộ võ đang đều là tiếng kêu đau đớn của ngũ đại môn phái. Không Văn đại sư vừa mới bỏ dậy không ngờ lại bị một cước đá thẳng vào mặt, lại ngã nhào xuống đất. Trên mặt cũng có thêm một dấu dày thật to. Không Văn, tại sao người bị thương luôn là ta? Hắn dứt khoát nằm rạp trên mặt đất không dậy nữa. Tống Thanh Thư cũng đi theo đám đông cùng nhau xông ra ngoài. Hắn một hơi xông đến trước người Diệt Tuyệt sư thái, vừa mới giơ tay lên, Diệt Tuyệt sư thái một ánh mắt chửi tới. Tống Thanh Thư theo phản xạ vung tay xuống. Vương Tuyên cũng nhìn thấy động tác của hắn, hắn cũng vui vẻ xem kịch vui. Sợ cái gì a, tát mạnh vào mặt đi, không phải còn có ta sao? Lúc này nàng ta không dám đánh ngươi đâu. Tống Thanh Thư nghe vậy giống như dâng lên vô tận dũng khí, hắn nhắm mắt lại một bạt thai thật mạnh vỗ xuống. Buốt một tiếng giòn vang, hắn nhất thời có chút ngây người. Ngay sau đó nhớ tới Diệt Tuyệt sư thái bình thường dáng vẻ nạo mạn không coi ai ra gì, tiêu ngạo vô cùng. Hắn trực tiếp túm lấy cổ áo của Diệt Tuyệt sư thái tát từng bạt thai xuống. Diệt Tuyệt sư thái bị đánh cho ngây người. Hắn vậy mà thật sự dám đánh nàng ta. Mặt của Diệt Tuyệt sư thái nhanh chóng sưng vù lên, sưng vù như lầu heo. Chu Chỉ Nhược ở một bên cũng bị hành động của Tống Thanh Thư dọa cho ngây người. Bất quá lập tức hoàn hồn lại. Nàng ta nhìn về phía Vương Tuyên đang ngồi trên ghế cách đó không xa. Chu Chỉ Nhược lập tức xông tới. "Tiểu sư tổ, bảo bọn họ dừng tay đừng đánh nữa được không? Cầu xin người. Cứ tiếp tục như vậy sẽ chết người đó." Vương Tuyên đang xem rất vui vẻ, hắn tuyệt đối không muốn cứ thế bỏ qua. "Ngươi tránh ra một bên, bằng không ta đánh cả ngươi." Nói xong liền không để ý đến các nàng. Chu Chỉ Nhược nghe vậy thấy hắn như vậy chỉ đành thất vọng rời đi. Trương Vô Kỵ bên kia đánh tàn nhẫn nhất, chỉ thấy hắn xông vào trong đám người, vung ra từng quyền, hầu như mỗi một quyền đều đánh ngã một người của ngũ đại môn phái. Khắp nơi đều là đệ tử võ đang, người của ngũ đại môn phái tránh không thoát, chỉ trong chốc lát, xung quanh Trương Vô Kỵ đã bị đánh ngã một mảng lớn. Vương Tuyên chú ý tới có mấy người bị hắn một quyền đánh cho trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Hít. Còn hung tàn hơn cả ta. Chương 59, lại nhận thưởng bát kỳ kỹ. Đệ tử võ đang quy tâm. Chương 59, lại nhận thưởng bát kỳ kỹ. Đệ tử võ đang quy tâm. Vương Tuyên nhìn đám đệ tử không ngừng muốn quyền, cười nói, bạo lực thật. Nửa canh giờ sau, người của ngũ đại môn phái đều bị đánh cho răng rơi đầy đất. Kẻ thì ôm chỗ này kêu đau, người thì ôm chỗ kia tiểu nhức. Không ít người đã nằm trên đất không dậy nổi. Vương Tuyên liếc mắt nhìn, trên sân chỉ còn lại một số đệ tử bình thường có thể đứng lên làm việc, còn lại đa phần là trưởng môn và trưởng lão các phái. Xem ra địa vị càng cao càng dễ bị kéo hận thù. A Vương Tuyên thấy thời gian cũng không còn sớm, liền bảo đệ tử giải tán. Mấy vị của ngũ đại môn phái, võ đăng cũng đã chiêu đãi rồi, thấy thời gian cũng không còn sớm, chúng ta xuống núi giải quyết chuyện này thôi. Người của ngũ đại môn phái nghe vậy lập tức muốn đứng dậy xuống núi. Sau này võ đăng này ai muốn đến thì đến, bọn họ không muốn đến nữa đâu. Nhưng một số người dù cố gắng thế nào cũng không thể đứng dậy nổi. Đệ tử các nhà vội vàng chạy tới đỡ người. Tay vừa chạm vào, lập tức vang lên một tiếng thét chói tai. Đổi một chỗ khác cũng vậy. Nhất thời trên sân lại là một mảnh hỗn loạn, hoàn toàn không thể đỡ dậy được. Lúc này Vương Tuyên mắt đảo một vòng, vẫy tay bảo người đi lấy một ít cáng. Cũng may võ đang vật tư còn nhiều, lập tức đã mang đến. Lại đây, lại đây. Các nhà các phái nhìn qua đây, ai cần cáng thì đến nhận, không cần 9.999 lượng, không cần 999 lượng, chỉ cần 99 lượng, số lượng có hạn, ai đến trước được trước. Một tiểu đệ tử võ đang làm theo lời Vương Tuyên, ra sức giao hàng trên quảng trường. Lời này vừa nói ra, thời gian như ngưng đọng lại trong giây lát. Ngũ đại môn phái một lần nữa được chứng kiến sự vô liêm sỉ của Vương Tuyên. Bọn họ không thể không nghẹn khuất móc tiền ra mua cái cáng chỉ đáng giá 99 lượng này. Không mua thì làm sao bây giờ? Vương Tuyên tỏ vẻ lần này có thể kiếm được một khoản lớn. Hắn thật sự là quá tốn kém, từ khi có lục khố tiên tặc hắn mới xuống núi 2 lần, tiểu kim khố của hắn đã chỉ còn lại một nửa, không kiếm thêm chút tiền, hắn ngay cả xuống núi cũng không dám. Đám người võ đang đối với cách làm của tiểu sư thúc cũng vô cùng tán thành. Không vì gì khác, chỉ thích nhìn vẻ mặt nghẹn khuất của ngũ đại môn phái, bọn họ không thoải mái thì người võ đang mới thoải mái được. Mười mấy năm qua, người võ đang chỉ cần nghĩ đến Trương Thúy Sơn và phu nhân, bọn họ liền cảm thấy nghẹn quất. Bây giờ cuối cùng cũng đến lượt bọn họ nghẹn quất rồi. Hôm nay vô cùng có khả năng là ngày sáng khoái nhất của người võ đang trong nhiều năm qua. Tiểu sư tổ thật sự khiến người ta không thể không bội phục. A, lúc này Vương Tuyên nhìn thấy người của các môn phái đều đã chuẩn bị xong. Chuẩn bị xong rồi thì đi thôi, đem trưởng môn và trưởng lão không đi được của các môn phái khiêng ở phía trước, những người khác theo sau. Người của ngũ đại môn phái nghe thấy giọng của Vương Tuyên theo bản năng run lên. Nghe xong lại vội vàng làm theo lời Vương Tuyên. Chỉ một lát sau, mọi người của ngũ đại môn phái đã xếp hàng chỉnh tề đi xuống núi. Đệ tử võ đang nhìn ngũ đại môn phái bị Vương Tuyên chỉnh cho phục tùng giam giáp, không còn bộ dạng ngông cuồng tự đại như trước nữa, đều cùng nhiệt nhìn Vương Tuyên. Hiển nhiên Vương Tuyên đã hoàn toàn thu phục được đệ tử võ đang. Vương Tuyên đi ở phía sau ngũ đại môn phái, cho đến khi đến cổng lớn mới bảo bọn họ trở về. Đệ tử nhìn bọn họ đi xa mới xoay người. Tống Viễn Tiểu nhìn cảnh này, quay đầu nhìn mấy sư đệ. Hắn khẽ nói, sư phụ lựa chọn rất đúng. Mấy sư đệ đều đồng thanh đáp phải. Vương Tuyên vừa ra khỏi cổng võ đang, âm thanh hệ thống liền vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ An Dương hoàn thành, nhận được phần thưởng Phong Hậu Kỳ Môn. Nghe được phần thưởng, Vương Tuyên nhịn không được hưng phấn một chút. Phong Hậu Kỳ Môn a, đó chính là một thứ tốt. Phong Hậu Kỳ Môn, trong một phạm vi nhất định có thể khống chế thời gian và không gian. Vương Tuyên nghĩ không biết khi nào có thể thử công pháp này. Chỉ một lát sau, một đoàn người đã đến chân núi. Lúc này dưới chân núi đã tập trung vô số người trong võ lâm. Bọn họ vừa nhận được tin ngũ đại môn phái lên núi bắt Trương Vô Kỵ liền chạy tới. Từ khi người của ngũ đại môn phái lên núi, bọn họ đã ở đây chờ bọn họ mang người xuống. Đông Phương Bất Bại, Yêu Nguyệt và Hoàng Dung cũng ở đây. Vương Tuyên vừa đi đến đầu đường liền nhìn thấy đủ loại người ở đó. Hắn vừa xuất hiện, ánh mắt của những người này liền ba một tiếng tập trung vào người hắn. Vương Tuyên bước chân cực lại, sau đó phản ứng lại những người này đều là đến xem náo nhiệt. Trong lòng vui mừng, hắn có thể không cần phải đi cùng những người này vào Tương Dương thành rồi. Mà những người trong giang hồ này thấy chỉ là một thiếu niên không quen biết, liền không hứng thú rời ánh mắt đi. Bọn họ không chú ý tới phía sau Vương Tuyên là một hàng dài cáng được khiêng đi. Cho đến khi Vương Tuyên đi xuống núi, Vương Tuyên dẫn người của ngũ đại môn phái đi thẳng về phía trước, cho đến khi đến một nơi rộng rãi mới bảo bọn họ dừng lại. Những người trong giang hồ này lúc này mới nhìn rõ người phía sau Vương Tuyên. Nhất thời nghị luận ở Mỹ, đây không phải là người của ngũ đại môn phái sao? Hình như là. Bọn họ làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Nhìn có vẻ như bị đánh, nhưng ai có bản lĩnh lớn như vậy? Lúc này một người kinh hô, các ngươi nhìn cái mặt heo kia không phải là Không Văn đại sư sao? Thật là a, sao lại thành ra cái dạng này? Thái ra, kia còn có một cái đầu heo, nhìn quần áo hình như là Diệt Tuyệt sư thái. Ở đâu? Ta xem, ta xem. Hai người bị điểm tên vội vàng quay mặt sang một bên. Vương Tuyên thấy những người này đều đã nhìn rõ thảm trạng của ngũ đại môn phái. Hắn mới háng giọng nói, chào các vị hiệp sĩ. Chắc hẳn các vị đều không biết hôm nay ngũ đại môn phái đến võ đang là vì chuyện gì. Người của Liên Hoàn Sơn Trang đã mời Không Văn đại sư của Thiếu Lâm đến võ đang điều tra chuyện này. Bây giờ chúng ta xin Không Văn đại sư và Diệt Tuyệt sư thái lên nói cho mọi người biết kết quả điều tra của ngũ đại môn phái bọn họ. Vương Tuyên nói xong liền bảo người đỡ Không Văn đại sư đứng ra trước mặt mọi người. Lúc này mọi người mới thực sự nhìn rõ bộ dạng của Không Văn đại sư. Hắn mặt sưng như đầu heo, cả khuôn mặt đều bầm tím, màu da ban đầu đều không nhìn rõ nữa. Đi đường còn khập khiễng. Vương Tuyên thấy miệng của Không Văn đại sư mím chặt, đáy mắt hắn lóe lên một tia giảo hoạt. Ngón tay khẽ động, một viên đá nhỏ bắn vào bắp chân của Không Văn đại sư. Không Văn đại sư theo bản năng kêu đau một tiếng, một cái lảo đảo ngã xuống đất. Ánh mắt của mọi người vẫn luôn ở trên người hắn, liếc mắt liền nhìn thấy cái miệng thiếu mấy cái răng của hắn. A, răng của Không Văn đại sư cũng không thấy nữa, mấy cái lỗ đen ngòm. Một người trong giang hồ đột nhiên kêu lên thành tiếng, đột nhiên phản ứng lại mình vừa nói ai, đội vàng ngậm miệng lại trốn ra phía sau. Lúc này Diệt Tuyệt sư thái cũng bị người đỡ lên, nàng đến chỉ là đội một cái mặt heo sưng đỏ. Hai người cách Vương Tuyên mấy thước mới đứng vững, thấy hai người lâu không lên tiếng, Vương Tuyên nhíu mày. Hai vị đại sư đừng khiêm tốn nữa, Không Văn đại sư nói trước đi. Bị gọi tên, Không Văn lại run lên, mới chậm rãi mở miệng nói, lần này sự tình tứ ố ầm ĩu gọi ầm ĩ oi giọng của hắn hàm hồ không rõ, mọi người nhất thời nghe không hiểu hắn đang nói gì. Chương 60 chấn động võ lâm. Chương 60 chấn động võ lâm. Thấy vậy, Vương Tuyên bảo nàng dừng lại, ra hiệu Diệt Tuyệt sư thái nói. Diệt Tuyệt sư thái không dám qua loa, làm theo lời Vương Tuyên vừa nói, lần này là chúng ta hiểu lầm Vương Tuyên và Trương Vô Kỵ rồi. Người của Liên Hoàn Sơn Trang Lưu Toan hãm hại Trương Vô Kỵ, vừa hay bị tiểu sư tổ Vương Tuyên của võ đang gặp được, bọn chúng chết là đáng đời, không liên quan đến võ đang. Nói xong câu này, Diệt Tuyệt sư thái dừng lại một chút. Vương Tuyên quay đầu nhìn nàng, nàng mới lại mở miệng nói, năm xưa chuyện của Kim Mao sư Vương Tạ Tốn không liên quan đến Trương Vô Kỵ của võ đang, hơn nữa ngũ đại môn phái đã điều tra rõ ràng, Trương Vô Kỵ không biết tung tích của Tạ Tốn. Nàng lại dừng một chút. Vương Tuyên sắp bước về phía nàng. Năm xưa là người của ngũ đại môn phái chúng ta sai rồi, chúng ta xin lỗi Trương Thúy Sơn phu phụ, ngũ đại môn phái chúng ta tội ác tày trời. Diệt Tuyệt sư thái chưa từng khó xử như lúc này. Nàng nói xong liền cúi đầu xuống. Những người bên dưới nghe xong lời của Diệt Tuyệt sư thái, từng người trên mặt đều tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Ngũ đại môn phái bị quỷ ám mới thừa nhận mình tội ác tày trời. Những người trước mặt này đây là xem bọn họ là kẻ ngốc để lừa gạt. Chuyện của Liên Hoàn Sơn Trang kia chắc chắn là thật. Chắc chắn là thật, chuyện ngũ đại môn phái vu oan người khác còn ít sao? Bất quá khiến bọn họ kinh ngạc là võ đang lần này sao lại cường thế như vậy? Trước đây thực lực của võ đang tuy rất tốt, nhưng bởi vì bọn họ quá chính trực, luôn phải chịu khí từ người của các môn phái khác. lại có người hiếu kỳ nói, đây là lần đầu tiên ngũ đại môn phái chịu thiệt trước mặt võ đang đó, ta đều tò mò vừa rồi trên núi võ đang đã xảy ra chuyện gì. Người bên cạnh nghe được lời của hắn, nhao nhao đoán giả đoán non. Các ngươi xem bọn họ thảm như vậy, nhất định là bị đánh rồi. Một sư thái một đại sư, ai có thể đánh bọn họ chứ? Vừa rồi nhìn bọn họ vừa thấy Vương Tuyên kia thân thể liền run lên. Chẳng lẽ là Vương Tuyên đánh? Xem ra ngũ đại môn phái tất cả mọi người đều bị thu thập một lượt rồi, mấy môn phái này từ trước đến nay đều kiêu ngạo vô cùng, nếu là chúng ta nghị luận bọn họ như vậy, sớm đã lập tức xông tới rồi. Đâu giống như bây giờ, ở trước mặt Vương Tuyên, khép nép không dám hé răng. Vậy những người của ngũ đại môn phái này bị đánh thảm như vậy đều là người của võ đang làm. Những người trong giới giang hồ bên dưới nghe vậy liền nhìn về phía Vương Tuyên, thấy hắn từ đầu đến cuối đều giữ đủ cười, một chút sắc mặt cũng không thay đổi. Thiếu niên tuấn giật khoe miệng ngậm cười vốn nên là vừa mắt đẹp lòng, bọn họ lúc này lại không khỏi dùng mình một cái. Lúc này lại từ trên núi đi xuống một đám người. Vương Tuyên quay đầu nhìn lại, đúng là Tống Viễn Điểu mấy người, phía sau bọn họ đi theo là các đệ tử võ đang, giống như đang khiêng thứ gì đó. Đợi bọn họ đi xuống, Vương Tuyên mới phát hiện bọn họ khiêng là cáng, trên cáng giống như là những người chết ở võ đang. Những người trong giới giang hồ đến xem náo nhiệt kia nhao nhao hít một ngụm khí lạnh. Lần này đi lên lại chết nhiều người như vậy, lặng lẽ lùi về phía sau một bước. Thì ra trong lục đại môn phái, võ đang mới là tàn nhẫn nhất, chọc giận lên là giết sạch. Bọn họ lại nhìn về phía mấy vị đại hiệp võ đang cười hòa khí kia, lại là không tự giác run rẩy thân mình. Những người này không thể trêu vào, a một chiếc cáng lại một chiếc cáng từ trước mặt đám người võ lâm này đi qua. Bọn họ còn phát hiện ra mấy nhân vật lớn. Đây không phải là Côn Lôn và Thái Sung phu phụ sao? Trực tiếp bị đánh chết rồi. Đây không phải là Tiên Vu Thông của Hoa Sơn sao? Cũng bị đánh chết rồi. Trời ạ, đây là không động ngũ lao đi. Chết thảm như vậy. Một đám người lại bị dọa cho lùi lại một bước. Vương Tuyên nhìn những thi thể này nhất thời cũng có chút đau đầu, trừ mấy người hắn giết kia, những người khác đều là các đệ tử võ đang không cẩn thận đánh chết. Hắn bây giờ mới phát hiện đi lên là đội ngũ cả ngàn người. Bây giờ còn sống chỉ có hơn trăm người. Tạo nghiệt a. Các vị hào kiệt, những thi thể này chỉ là những người lên núi gây sự, không cẩn thận bị đánh chết thôi. Bây giờ sự tình đã nói rõ ràng rồi, chúng ta không hy vọng có những lời đồn không có thật truyền ra ngoài. Bây giờ Trương Vô Kỵ do người của võ đang chúng ta bảo vệ, mọi người nhớ kỹ hắn và chuyện năm xưa của Tạ Tốn không hề liên quan, hơn nữa Trương Vô Kỵ cũng không biết tung tích của Tạ Tốn. Nếu có gì nghi vấn hoan nghênh đến võ đang hỏi nha. Những người này vừa nghe, sắc mặt biến đổi, lập tức hạ quyết tâm phi tất yếu tuyệt đối không đi võ đang. Vương Tuyên hài lòng nhìn thần sắc của mọi người, hắn lại đối với những người còn lại của ngũ đại môn phải nói, các ngươi đi đi, những thi thể này nếu bây giờ không khiêng đi được thì ngày mai lại đến xử lý. Người của ngũ đại môn phái vội vàng lăn lê bò lết mà đi. Nhìn bóng lưng của bọn họ, Vương Tuyên lần nữa hô, các vị hoan nên lần sau lại đến chơi nha. Người của ngũ đại môn phái chạy càng nhanh hơn. Vương Tuyên chuyển người lại, phát hiện những người trong giới giang hồ xem náo nhiệt cũng chạy gần hết rồi. Hắn liền dẫn người về võ đang. Vương Tuyên trở lại võ đang, liền đến hậu sơn tìm một nơi không người. Hắn chuẩn bị đề xuất phần thưởng vừa nhận được. Hệ thống đề xuất phong hậu kỳ môn. Đinh. Phong hậu kỳ môn đang được đề xuất. Đinh. Phong hậu kỳ môn đề xuất thành công. Trong nháy mắt, Vương Tuyên cảm thấy trong đầu xuất hiện một lượng lớn ký ức luyện tập và ký ức thực chiến về phong hậu kỳ môn. Vương Tuyên bắt đầu hấp thu những ký ức này. Nửa khắc đồng hồ sau, Vương Tuyên hoàn toàn nắm giữ phong hậu kỳ môn. Hắn theo bản năng thi triển công pháp. Trong nháy mắt, Vương Tuyên trước tiên phát hiện trên mặt đất xuất hiện một đồ án bắt quái. Đồ án bắt quái này chiếm trọn trong phạm vi 3 dặm vuông. Vương Tuyên tâm niệm vừa động, người lập tức biến mất. Hắn chú ý tới mình từ trong sơn động di chuyển ra bên ngoài sơn động. Vương Tuyên hơi kinh ngạc. Cái này khống chế không gian còn có thể xuyên tường a? Bất quá khoảng cách di chuyển này chỉ có thể đi trong phạm vi đồ án bắt quái này mới có tác dụng. Vương Tuyên tạm thời thử một tác dụng này liền không thử nữa. Hắn đột nhiên nhớ tới hắn còn có một quyển cửu âm chân kinh. Giá trị vũ lực của hắn là ngược tăng lên. Nhưng giá trị vũ lực của mọi người võ đang lại không phải là đỉnh lợi hại trong các môn phái. Vương Tuyên dự định đem cửu âm chân kinh cho người của võ đang tu luyện. Xuống hậu sơn, Vương Tuyên liền đi tìm Tống Viết Điểu. Tiểu sư thúc, công pháp này thật sự muốn cho đệ tử dùng sao? Ngươi cầm đi sao chép một quyển đi, dù sao cũng là đồ có được miễn phí, cho đệ tử cũng tốt. Chỉ có thực lực của đệ tử tăng lên mới không bị ức hiếp. Tiểu sư thúc, ta sẽ bảo người sao chép. Cái này là công pháp rơi ra từ trong Ỷ Thiên kiếm, còn không tệ. A, đã hiểu tiểu sư thúc. Ngày hôm sau, Tống Viễn Kiều sớm đã ôm một sấp lớn cửu âm chân kinh đã sao chép xong đến tìm Vương Tuyên. Vương Tuyên chỉ lấy hai phần, những phần còn lại bảo Tống Viễn Kiều phát cho các đệ tử. Hắn đem một trong số đó cho Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ biết sự quý trọng của bí tịch, liên tục cảm tạ Vương Tuyên. Vương Tuyên chỉ dặn dò hắn hảo luyện công liền để hắn đi. Sau đó mỗi đệ tử võ đang một quyển cửu âm chân kinh. Trải qua chuyện của ngũ đại phái, mọi người đều hiểu rõ tầm quan trọng của thực lực, chỉ có thực lực ngươi mới có quyền lên tiếng. Võ đang giấy lên một trận phong trào bế quan tu luyện. Vương Tuyên đem cửu âm chân kinh cho Trương Vô Kỵ sau, hắn lại nhớ tới chuyện đi Đại Minh. Chương 61 triệu mẫn kinh ngạc, tiểu long nữ, hắn là người bình thường sao? Chương 61 triệu mẫn kinh ngạc, tiểu long nữ, hắn là người bình thường sao? Thế là Vương Tuyên lập tức thu dọn đồ đạc tiếp tục lên đường đến Đại Minh, để tham gia tiệc sinh nhật của một đạo nhân. Hắn tính toán tiệc sinh nhật là một tháng sau, với tốc độ của hắn, thời gian còn rất dư dả. Vương Tuyên cũng không nổi, định thong thả mà đi. Lúc này Triệu Mẫn mới nghe được tin tức ngũ đại môn phái lần này lên võ đang không chiếm được chút tiện nghi nào, ngược lại còn thương vong vô số. Triệu Mẫn quả thực không dám tin. Ngũ đại môn phái cũng là những môn phái nổi danh trên giang hồ, làm sao có thể bị một thiếu niên nhỏ bé đánh bại? Nàng liên tục xác nhận tính chính xác của tin tức với đám thám tử truyền tin. Ngươi xác định là Vương Tuyên đánh bại mấy người của Ngũ Đại môn phái? Tên thám tử quỳ phía trước nàng nói, bẩm quân chúa, lúc đó thuộc hạ ở ngay tại hiện trường, tận mắt chứng kiến, Vương Tuyên sử dụng Minh Ngọc Công đóng băng 6 người, lại dùng Lục Mạch Thần Kiếm bắn chết mấy người. Triệu Mẫn trong lòng chấn động nhất thời khó bình tĩnh. Nàng đối với Vương Tuyên càng thêm hứng thú. Thám tử thấy quận chúa nhà mình hứng thú lớn, liền lại nói, Vương Tuyên trong tay có một thanh thần binh lợi khí, một kiếm liền chém đứt Ỷ Thiên kiếm của Diệt Tuyệt sư thái. Triệu Mẫn trực tiếp chém đứt. Bẩm quận chúa, lúc đó Vương Tuyên còn từ trong đoạn kiếm lấy ra một thứ, bất quá động tác của hắn quá nhanh, người ở hiện trường đều không nhìn thấy là cái gì, bất quá nhất định là kỳ vật gì đó, dù sao cũng là từ trong Ỷ Thiên kiếm truyền thuyết mà ra. Ồ, bản quận chúa ngược lại muốn xem bảo vật kia, còn có thanh bảo kiếm kia cũng không tệ. Nàng vẫy tay bảo người lui xuống. Triệu Mẫn thì ngồi trên ghế ngồi rất lâu. Lần này Ngũ Đại môn phái thất bại là điều nàng không ngờ tới. Hơn nữa bọn họ lần này tổn thất thảm trọng, é là kế hoạch vây công Quang Minh đỉnh phải gắt lại. Triệu Mẫn bưng chén trà lên uống một chút, nhíu mày, đặt mạnh chén nước xuống bàn. Nàng nhất thời buồn bực không thôi, uổng công lên kế hoạch lâu như vậy. Lần này người nàng cài vào Ngũ Đại môn phái cũng tổn thất rất nhiều. Muốn cài lại lần nữa không biết phải mất bao lâu. Bất quá nghĩ đến thanh kiếm của Vương Tuyên và cái đồ vật hắn giấu đi, bọn họ cũng không phải là không thu hoạch được gì. Triệu Mẫn trầm ngâm hồi lâu, nàng quyết định đích thân đi gặp Vương Tuyên kia. Mà người âm thầm chú ý Vương Tuyên không chỉ có Triệu Mẫn, còn có Kinh Vô Mệnh và Khổng Dương Thái của Quyền Lực Bang vẫn luôn chú ý Vương Tuyên. Lần này Ngũ Đại môn phái lên võ đang gây náo động rất lớn. Cơ bản là bọn họ vừa xuống núi, tin tức trên núi đã truyền khắp giang hồ. Bọn họ hai người cũng tự nhiên nghe nói. Kinh Vô Mệnh và Khổng Dương Thái lần nữa thấy được sự lợi hại của thanh kiếm kia của Vương Tuyên. Trước kia kiếm của bọn họ bị Vương Tuyên chém đứt, bọn họ cũng chỉ cho là kiếm của hắn có chút đặc biệt. Mà lần này gặp được danh kiếm Ỷ Thiên kiếm vậy mà cũng không phải là đối thủ của nó. Hai thanh kiếm vừa chạm vào nhau đã bị chém thành hai đoạn. Hai người đối với thanh kiếm kia của Vương Tuyên càng thêm si mê, lập tức nổi lòng tham, biết mình không phải là đối thủ của Vương Tuyên, lập tức suy nghĩ dùng biện pháp gì có thể đem kiếm về trong tay người của mình. Hai người không hổ danh là đồng thời là cao thủ kiếm thuật hàng đầu, đều là si mê kiếm thuật và bảo kiếm. Biện pháp hai người nghĩ ra đều giống nhau, đều đem tin tức Vương Tuyên sở hữu tuyệt thế bảo kiếm chuyển đến cao tầng bang phái, để cao tầng bang phái nhà mình nghĩ biện pháp cho mình. Mà Vương Tuyên cũng không biết có nhiều người đối với Vương Quyền kiếm của hắn nảy sinh tâm tư như vậy. Lúc này hắn đã đến vùng núi Trung Nam của Đại Tống. Âm thanh của hệ thống cũng tuy muộn nhưng đã đến. Đinh. Chúc mừng ký chủ, hiện trường ăn dưa đang hình thành, ký chủ có muốn đi không?
Có.
Bản đồ hệ thống đã hình thành, mời ký chủ lập tức đi tới. Vương Tuyên theo chỉ dẫn trên bản đồ hệ thống đi khoảng nửa khắc đồng hồ thì đến nơi. Hắn nhìn thấy một cái hang động lớn. Từ bên ngoài nhìn vào bên trong đen ngòm, giống như một cái miệng lớn của một con quái thú. Vương Tuyên xem bản đồ, điểm đánh dấu đích đến đúng ở bên trong hang động. Hắn tắt bản đồ, đi theo cửa động vào. Vương Tuyên vừa vào trong mới phát hiện bên trong động còn có một thế giới khác. Bên trong sạch sẽ ấm áp, trên đỉnh động có một cái lô lớn, giống như mở một cái cửa sổ trời, ánh nắng từ cửa sổ trời chiếu xuống. Vị trí địa lý đặc biệt khiến cho bên trong hang động cây cỏ tươi tốt, hoa nở rộ. Bốn phía trong động có rất nhiều dây leo, thỉnh thoảng có những con bướm và ong mật bận rộn bay qua bay lại. Quả là một nơi cực đẹp. Vương Tuyên lại đi vào bên trong. Thấy giữa đám cây cỏ có lối đi nhỏ cắt ngang, Vương Tuyên liền biết nơi này thường có người đến. Hắn đi theo lối đi nhỏ về phía trước. Đi đến một chỗ ngập thì liếc mắt một cái liền nhìn thấy có một nữ tử ngửa người nằm trong đám hoa. Thân hình mảnh mai được một thân bạch y bao bọc, lộ ra một đoạn cổ tay trắng nõn, tựa như băng cơ ngọc cốt. Xung quanh là những đóa hoa tươi thắm tôn lên nữ tử như tiên tử. Nàng dường như bị điểm huyệt, còn bị trói lại, chỉ có một đôi mắt to linh động không ngừng nhấp nháy, trên mặt tưởng hồng không bình thường. Lúc này nàng mồ hôi đầm địa, vô cùng không đúng. Vương Tuyên lại nhìn kỹ, thì ra là chúng xuân dược. Cho dù là Vương Tuyên có y thuật đầy cấp đối với loại độc này cũng không có cách nào, căn bản vô giải. Vương Tuyên liếc mắt một cái liền không nhìn nàng nữa mà lại liếc mắt nhìn bản đồ. Thấy đích đến vẫn là màu vàng. Hắn nhìn xung quanh thấy ở góc kia có một cái xích đu tự nhiên, hắn đi đến đó ngồi xuống. Định ngồi ở chỗ này chờ ăn dưa. Tiểu Long Nữ không thể động đậy lập tức ngây người. Người đàn ông này sao lại không quản mình rồi? Người bình thường nhìn thấy, cho dù là người xa lạ cũng nên quan tâm một câu chứ. Đây có còn là một người bình thường không vậy? Vô số vấn đề từ trong đầu nàng hiện ra. Bất quá sự nóng rực của cơ thể càng thêm không thể nhẫn lại. Từng đợt sóng nhiệt từ trong cơ thể bốc lên, vô vào ý chí của nàng. Thêm vào đó là bị Vương Tuyên trọng tức khiến cho mặt càng thêm đỏ hơn. Dần dần ý thức của nàng tan rã, lại có chút không khống chế được chính mình, nghĩ đến sự tồn tại của người đàn ông lại vừa thẹn vừa giận. Vương Tuyên ngồi xuống liền không nhìn nữ tử nữa. Hắn ngồi trên dây leo khẽ lắc lư hai chân, đang xem bảng điều khiển của hệ thống. Lúc này bên ngoài động có tiếng bước chân nhỏ truyền đến. Nghe ra chủ nhân của tiếng bước chân hẳn là vô cùng cẩn thận. Tiếng bước chân đến cửa động liền dần dần nhanh hơn, hẳn là chạy lên. Từng tiếng kêu từ bên ngoài truyền vào. Long Nhi cô nương, Long Nhi cô nương, ta đến rồi. Âm thanh nghe có vẻ vô cùng kích động. Tiểu Long Nữ nghe được âm thanh liền tỉnh táo lại một chút. Trong lòng nàng lo lắng không thôi. Mà Vương Tuyên nghe được người đàn ông bên ngoài gọi nữ tử là Long Nhi cô nương kiếm mi khẽ nhướng lên, lập tức vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Một lát sau, người đàn ông kia đã tiến vào động. Người đàn ông một thân áo xanh, bởi vì chạy nên tóc có chút rối, thần sắc kích động, sắc mặt hồng nhuận. Vừa vào đã thẳng tắp hướng về phía Tiểu Long Nữ mà đi, không hề chú ý đến Vương Tuyên ở một bên. Người đến chính là Doãn Chí Bình. Hắn cách Tiểu Long Nữ mấy bước chân liền bắt đầu cởi quần áo trên người, mấy hơi thở đã cởi đến chỉ còn lại một cái quần. Vương Tuyên nhìn thân hình gà da trắng của hắn, không khỏi ghét bỏ nhà hạt dưa trong miệng ra. Doãn Chí Bình nghe được tiếng động lập tức đem cái quần đã cởi được một nửa kéo lên. Chương 62 nhất chỉ động sát, phong hậu kỳ môn mang đến chấn động. Chương 62 nhất chỉ động sát, phong hậu kỳ môn mang đến chấn động. Doãn Chí Bình vừa quay đầu liền thấy Vương Tuyên đang xem rất say sưa. Hắn lập tức ngây người. Ngây người một lúc, hắn mới hoàn hồn. "A, ngươi là ai?" Hắn vừa hỏi the thé Vương Tuyên, vừa nhặt chiếc áo khoác trên mặt đất che đi chỗ hiểm. Vương Tuyên thấy hắn như vậy, cười với vẻ mặt vô tội. "Không cần che nữa, chúng ta đều là đàn ông, có gì mà phải che?" Chậc chậc chậc. "Thân hình này của ngươi, còn ngươi cứ tiếp tục đi. Ta chỉ là đi ngang qua một chút thôi." Nghe lời Vương Tuyên nói, Doãn Chí Bình trừng mắt nhìn chằm chằm hắn, đáy mắt tràn đầy lửa giận. Quay đầu nhìn thấy tiểu long nữ thần trí không rõ ràng. Đầu tiên có chút chột dạ, sau đó lại hiện lên vẻ si mê trên mặt. Doãn Chí Bình lại quay đầu nhìn Vương Tuyên, thấy hắn vẫn giữ vẻ mặt xem trò vui. Hắn lập tức gác niệm nổi lên. Doãn Chí Bình không cho phép có người quấy rầy hắn và Long Nhi cô đường, cũng không thể để người khác biết chuyện này. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, hắn không chỉ bị hủy hoại, sư phụ biết được cũng nhất định sẽ giết hắn. Người trước mắt này nhất định phải chết. Hắn nhặt lên thanh kiếm vừa ném xuống đất. Xoẹt, một tiếng, hắn rút kiếm ra, mũi kiếm chĩa thẳng vào Vương Tuyên. "Ta không cần biết ngươi có phải đi ngang qua hay không, hôm nay ngươi nhất định phải ở lại đây." Nói xong liền cầm kiếm lao về phía Vương Tuyên. Vương Tuyên đương nhiên sẽ không đứng yên tại chỗ để hắn đánh. Hắn tâm thần khẽ động, phong hậu kỳ môn lập tức bắt đầu vận hành, một đồ hình thái cực bát quái liền từ dưới chân hắn lan rộng ra, dần dần thành hình. Vương Tuyên tâm niệm khẽ động, người lập tức biến mất khỏi chỗ cũ. Doãn Chí Bình nhìn thấy một người sống sờ sờ lập tức biến mất khỏi trước mắt, nhất thời có chút hoảng loạn, thanh kiếm trong tay cũng không khống chế được cắm thẳng vào vách núi, vừa vặn là vị trí Vương Tuyên vừa đứng. Doãn Chí Bình rút kiếm ra, túi đầu quay một vòng tại chỗ, lại ngẩng đầu nhìn lên trần hang động. Vương Tuyên, người đã dịch chuyển tức thời đến phía bên kia hang động, nhìn động tác của hắn, nhất thời cũng không hiểu Doãn Chí Bình đang làm gì. "Này, người tìm gì thế?" Doãn Chí Bình nghe vậy, lập tức quay người nhìn Vương Tuyên, trong mắt tràn đầy kinh hãi. "Người rốt cuộc là thứ gì? Vì sao lại biến mất trong nháy mắt?" Vương Tuyên nhún vai. "Như ngươi thấy đó, ngươi nói là gì thì là cái đó thôi." Doãn Chí Bình không tin tả, lại giơ kiếm đâm về phía Vương Tuyên. Vương Tuyên lặp lại thủ đoạn cũ, lại dịch chuyển tức thời đến vị trí lúc trước. Doãn Chí Bình lao nhanh đến vị trí hắn biến mất, chém loạn xạ một hồi. Vương Tuyên không nói nên lời nhìn động tác của hắn, nhưng cũng không ngăn cản hắn. Cứ thế nhìn Doãn Chí Bình chém. Dường như chém mệt rồi, Doãn Chí Bình quay người chuẩn bị ngồi xuống nghỉ một lát. Mông của hắn còn chưa chạm đất đã nhìn thấy Vương Tuyên. Sự kinh hãi trong mắt Doãn Chí Bình càng mãnh liệt hơn. Hắn cầm kiếm chống đỡ thân mình đứng dậy, lảo đảo lại đánh về phía Vương Tuyên. Vương Tuyên lại một lần nữa biến mất tại chỗ cũ. Lần này Doãn Chí Bình cũng không tìm người ở chỗ Vương Tuyên biến mất nữa. Hắn quay người tìm kiếm ở những chỗ khác trong hang động. Quả nhiên, hắn nhìn thấy Vương Tuyên ở một góc. Lần này Doãn Chí Bình trực tiếp ném kiếm tới tấn công Vương Tuyên. Kiếm vừa lúc sắp bay tới, Vương Tuyên liền biến mất. Lại một lần nữa chứng kiến Vương Tuyên biến mất tại chỗ cũ, đồng tử của hắn bỗng nhiên mở to. Người rốt cuộc là thứ gì? Người cái đồ ma quỷ! Nói xong càng điên cuồng hơn đuổi theo đánh Vương Tuyên. Người ở đâu? Người đứng lại cho ta! Người rốt cuộc là thứ gì? Nhất thời trong hang động đều là tiếng gầm thét của Doãn Chí Bình. Lúc này tiểu long nữ cũng bị tiếng của Doãn Chí Bình làm cho khôi phục được một chút ý thức. Nàng ngẩng mắt nhìn tới, vừa vặn nhìn thấy Vương Tuyên biến mất ngay lập tức khỏi trước mắt nàng. Tiểu long nữ rủi rủi mắt, không dám tin đây là thật. Nàng cho rằng là bản thân ý thức không rõ ràng nên hoa mắt rồi. Tiểu long nữ lại rủi rủi mắt. Nhãn cầu của nàng đảo lia liệng, tìm kiếm bóng dáng Vương Tuyên khắp nơi. Lúc này bên thai lại truyền đến tiếng gầm giận dữ của Doãn Chí Bình. "Ra đây, ra đây, ngươi đi đâu rồi?" Tiểu long nữ chuyển tầm mắt sang hướng Doãn Chí Bình. Nàng nhìn thấy Vương Tuyên liền đứng ngay sau lưng Doãn Chí Bình. Vương Tuyên nhấc chân lên, một cước đá bay Doãn Chí Bình, lại biến mất tại chỗ cũ. "Tiểu long nữ, thiếu niên kia không phải là người đúng không? Nếu không thì thần kỹ như vậy rốt cuộc thi triển thế nào?" Còn lúc này Doãn Chí Bình bị đá cho ngã sấp mặt. Hắn quay đầu lại, người đã không còn ở chỗ cũ nữa rồi. Lúc này Doãn Chí Bình đáy mắt đã đỏ ngầu, trong mắt tràn đầy sát ý. Vương Tuyên xuất hiện lần nữa, vừa nhìn đã thấy thần sắc của Doãn Chí Bình. Hắn lập tức có chút không vui. "Doãn Chí Bình!" Doãn Chí Bình nghe thấy tiếng hắn, nhìn về phía Vương Tuyên. Doãn Chí Bình lúc này đã giận tím mặt, bây giờ chỉ muốn giết chết Vương Tuyên. Vì vậy cũng không hề nghi ngờ tại sao Vương Tuyên lại biết tên hắn. Ngược lại tiểu long nữ ở một bên nghi hoặc chớp chớp mắt. Vương Tuyên không quan tâm suy nghĩ của hai người họ. Hắn khẽ thở dài một hơi, nói thẳng, "Ta cũng không muốn động thủ, ngươi lại hà tất phải đuổi theo ta không tha chứ? Ta cũng chơi đủ rồi, vậy thì kết thúc đi." Doãn Chí Bình không để tâm lời Vương Tuyên nói, hắn lại nhặt thanh kiếm trên mặt đất lên, chuẩn bị tấn công Vương Tuyên lần nữa. Vương Tuyên tâm thần khẽ động, sử dụng loạn kim thắt trong phong hậu kỳ môn định trụ Doãn Chí Bình tại chỗ. Doãn Chí Bình lập tức phát hiện ra bản thân không thể động đậy được nữa, hắn muốn dây ruột nhưng lại không cách nào động đậy được. Vương Tuyên ngón tay khẽ điểm, trên đầu Doãn Chí Bình xuất hiện một cái lỗ, lập tức tắt thở. Tiểu long nữ nhìn thấy cảnh này, đồng tử lại lần nữa mở to. Vậy nên thiếu niên trước mặt thật sự đang thi triển tiên thuật sao? Lúc này bên tai Vương Tuyên truyền đến âm thanh nhắc nhở của hệ thống. "Đinh, chúc mừng ký chủ ăn dưa thành công, thưởng kỹ năng độc thuật mãn cấp." Vương Tuyên nhìn về phía bảng thuộc tính, hệ thống ăn dưa thành thánh ký chủ, Vương Tuyên cảnh giới, vô thượng đại tông sư hậu kỳ nội lực, 88 công pháp, thái cực quyền pháp, mãn cấp, thái cực kiếm pháp, mãn cấp, lục mạch thần kiếm, mãn cấp, phong hậu kỳ môn. Kho đồ, Vương Quyền kiếm, Trường kiếm, hạt dưa, độc thuật mãn cấp. Vương Tuyên hài lòng gật đầu, chiến quả bội thu a hắn đóng bảng thuộc tính hệ thống lại. Lúc này hắn cảm nhận được một ánh mắt nóng rực. Vương Tuyên ngẩng đầu nhìn tới, thấy là Tiểu Long Nữ. Tiểu Long Nữ lúc này gò má ửng hồng bất thường càng đỏ hơn, nàng ánh mắt mê ly nhìn hắn. Dung nhan tuyệt mỹ dưới tình cảnh thê thảm như vậy không hề giảm bất chút nào, ngược lại còn có một vẻ đẹp riêng biệt. Vương Tuyên nhìn ra nàng đã tuyệt sức rồi, nếu không giải độc nữa, nàng e rằng sẽ bị thiêu chết. Hắn trầm ngâm một lát, cuối cùng thì giải khai huyệt đạo của Tiểu Long Nữ. Tiểu Long Nữ suýt chút nữa vui đến phát khóc, nàng còn tưởng rằng thiếu niên này sẽ không quan tâm nàng nữa. Dù sao thì lúc trước khi thiếu niên nhìn thấy nàng là không muốn dính vào chuyện bao đồng. Nàng liên tục cảm ơn Vương Tuyên. Vương Tuyên nhìn nàng một cái, thần sắc có chút phức tạp, cuối cùng vẫn nói, ngươi trúng độc rồi. Tiểu Long Nữ ngẩn ra, lập tức nói, ta biết mà, nhưng ta không biết thuốc giải. Ngươi trúng là mị dược, là không có thuốc giải, muốn giải chỉ có một cách. Ánh mắt Tiểu Long Nữ sáng lên, vội vàng hỏi, cái gì? Vương Tuyên nhìn ánh mắt ngây thơ của nàng, lời đến miệng đột nhiên không nói ra được. Chương 63 Chu Công Chi Lễ, Thánh Nhân Bất Tử Bất Diệt. Chương 63 Chu Công Chi Lễ, Thánh Nhân Bất Tử Bất Diệt. Tiểu Long Nữ thấy Vương Tuyên mãi không nói, lại hỏi, rốt cuộc có biện pháp gì? Độc này sắp phát tác rồi, nếu không giải độc, cô sẽ chết. Nói đến đây, Vương Tuyên dừng lại một chút. Cô chỉ có thể cùng người hành Chu Công Chi Lễ mới có thể giải độc. Vương Tuyên nói xong liền quay người đi. Tiểu Long Nữ phản ứng lại phương pháp kia là gì, vốn đã đỏ mặt, nay lại càng đỏ hơn. Nàng chợt nhớ ra đây là nơi hoang vu, nàng đi đâu tìm người? Hơn nữa nơi này cách xa khu dân cư cả trăm dặm, nàng mà đi đến đó, e rằng chưa đến nơi đã mất mạng rồi. Tiểu Long Nữ nhất thời không còn cách nào. Lúc này, nàng nhìn bóng lưng Vương Tuyên đang dần đi xa. Trong đầu nàng chợt lóe lên một tia sáng. Có cơ hội sống, ai lại muốn chết chứ? Đã nhất định phải tìm một người, vậy thiếu niên trước mắt này tại sao không thể? Nhìn y phục của hắn hẳn là người của phái Võ Đang, thêm việc vừa rồi cứu nàng khỏi tay Doan Chí Bình, cũng coi như là biết rõ lai lịch. Huống chi trong sách nói, cứu mạng tri ân lấy thân báo đáp. Nghĩ đến đây, Tiểu Long Nữ vội vàng gọi Vương Tuyên lại. Vương Tuyên nghe thấy tiếng gọi, quay đầu nhìn nàng. Cô còn có chuyện gì sao? Tiểu Long Nữ nhìn khuôn mặt thanh tú của thiếu niên, ấp úng nói, ngươi có thể giúp ta không? Giọng nói nhỏ như tiếng mưa kêu, Vương Tuyên không nghe rõ. Cô rốt cuộc có chuyện gì? Không có gì, ta đi đây. Tiểu Long Nữ lớn tiếng nói, ngươi có thể giúp ta giải độc không? Vương Tuyên phản ứng lại ý của nàng là gì? Hắn tức giận bật cười, ta vất vả lắm mới phát hiện tâm cứu người, cô lại còn mơ ước thân thể của ta. Lúc này, Tiểu Long Nữ vừa nói xong câu đó đã thậm chí không còn tỉnh táo, nàng cố gắng chống đỡ thân thể, muốn nghe câu trả lời của Vương Tuyên. Tay nàng bám chặt vào vết núi, nhưng ý thức vẫn ngày càng mơ hồ, cuối cùng vẫn là ngất đi. Thân thể nàng mềm nhũn trượt xuống đất. Vương Tuyên vừa định từ chối thì thấy Tiểu Long Nữ đã ngất đi. Hắn không khỏi thầm mắng một tiếng. Vương Tuyên đứng tại chỗ trầm ngâm một hồi, lại chậm rãi thở dài một hơi. Thôi vậy, hắn nhấc chân đi về phía Tiểu Long Nữ. Gió nhẹ thổi qua, dây leo trong động nhẹ nhàng lay động. Lại một trận cuồng phong ập đến, dây leo bị thổi mạnh, liên tục quất vào vách núi. Cây lớn bên ngoài động lay động thân mình, trên cây kinh động một đàn chim bay lên. Lúc này đã là khi đèn hoa mới lên, lại một trận mưa phùn kéo dài. Nửa đêm cuồng phong nổi lên, bão táp ập đến, lại chậm rãi ngừng lại. Ngày tháng trôi qua, tia nắng đầu tiên từ đỉnh động chiếu xuống. Trong ánh bình minh, khuôn mặt trắng non của nữ tử như trong suốt, dung nhan tuyệt mỹ tựa như được thượng tiên đặc biệt ưu ái, không một chút tì vết. Nàng từ từ mở mắt, đôi mắt to long lanh lại mang đến một vẻ đẹp rung động lòng người. Tiểu Long Nữ nhìn xung quanh không thấy ai, đôi mắt nàng cụp xuống che giấu sự thất vọng. Nàng thấy không xa có một chiếc bình sành nhỏ. Tiểu Long Nữ nhịn thân thể khó chịu, nghiêng người lấy chiếc bình sành. Trên thân bình khắc hai chữ Võ Đang, nàng vặn mở nắp bình đổ ra một viên đan dược, phát hiện là Bồi Nguyên Đan, loại đan dược dùng để bồi bổ khí huyết. Tiểu Long Nữ sắc mặt ửng hồng, lập tức đậy nắp bình lại. Mà bên này Vương Tuyên đã đi được một đoạn đường rồi. Tương tự, hắn tìm một nơi kín đáo để lĩnh thưởng. Hệ thống, lấy ra thuật độc mãn cấp. Đinh. Thuật độc mãn cấp đang được lấy ra. Đinh. Lấy ra thuật độc mãn cấp thành công. Lời nhắc vừa dứt, trong đầu Vương Tuyên đột nhiên xuất hiện vô số ký ức luyện tập và thực hành thuật độc mãn cấp. Vương Tuyên vội vàng hấp thụ những ký ức này. Nửa khắc sau Vương Tuyên hoàn toàn nắm vững thuật độc mãn cấp. Đinh. Chúc mừng người được thuật ý mãn cấp. Vương Tuyên giờ đây ngoài việc lên đường lại có thêm việc để làm. Hắn vừa đi vừa thu thập độc vật độc thảo. Vì hắn đã có được thuật độc mãn cấp, vừa nhìn thấy những độc vật này trong đầu liền tự động hiện ra các phương thuốc chế tạo độc dược. Hơn nữa hầu hết đều là những bí phương độc môn hoặc là những phương thuốc đã thất truyền. Vương Tuyên bèn dùng những độc dược độc thảo mình thu thập được để làm ra rất nhiều độc dược. Hắn còn phát triển một cách đi đường mới. Vương Tuyên đồng thời sử dụng Phong Hậu Kỳ môn và Lục Khố Tiên Tặc hai môn công pháp, bước ra một bước có thể đến được nơi cách xa một dặm. Sử dụng Phong Hậu Kỳ môn là cực kỳ hao phí nội khí, mà Lục Khố Tiên Tặc lại giải quyết rất tốt vấn đề nội khí. Hai môn công pháp bổ trợ lẫn nhau, có thể đạt được hiệu quả thuấn địa thành thốn. Vương Tuyên với tốc độ một bước một dặm mà tiến về phía trước. Dưới tốc độ nhanh chóng này, Vương Tuyên cảm thấy vô cùng kích thích, hắn dần dần không đi từng bước một nữa, mà bắt đầu chạy. Nhìn những cảnh vật không ngừng thay đổi, giống như đang xem phim mà nhấn nút tua nhanh vậy, chốc lát đã đổi một cảnh. Bước này vẫn là trời nắng chang chang, cây xanh hoa đỏ, bước tiếp theo đã biến thành mưa rầm rề, bước nữa lại biến thành tuyết trắng xóa. Vương Tuyên thỏa sức ngao du giữa trời đất, cảm nhận sự kỳ diệu của thiên nhiên. Hắn dường như đã biến thành một vị tiên nhân có thể làm được mọi thứ. Vương Tuyên nghĩ, mình không chỉ muốn trở thành tiên nhân, hắn còn muốn trở thành thánh nhân bất tử bất diệt, thậm chí vượt qua sự tồn tại của thánh nhân. Hắn bèn lại bắt đầu chuyên tâm lên đường. Vương Tuyên không hề chú ý rằng phía sau hắn có hai cái đuôi nhỏ đang đi theo. Hai cái đuôi nhỏ này chính là Lục Tiểu Phụng và Tư Không Tinh Trích. Lục Tiểu Phụng là bạn của một đạo nhân, mà Tư Không Tinh Trích lại luôn đi cùng Lục Tiểu Phụng. Lần này tiệc sinh nhật, cả hai đơn giản là cùng nhau đến. Hai người lại không thể ngồi yên, hễ có thời gian là bắt đầu so tài với nhau. Có thể nói là đến cả việc đi tiểu họ cũng phải so xem ai xa hơn. Lần này lại là đang lên đường. Thế là hai người lại bắt đầu so tài khinh công. Hai người đang bàn bạc xem ai đến nhà một đạo nhân trước. Đang bàn bạc thì nhìn thấy Vương Tuyên ở phía xa. Cũng thấy Vương Tuyên mang theo một thanh kiếm, hẳn cũng là người trong võ lâm. Hai người nhìn nhau. Hay là so xem ai đuổi kịp người kia trước. Được. Hai người vừa nói là làm ngay. Trong nháy mắt, cả hai đồng thời phát lực, lao nhanh đi. Khinh công của hai người trong đại minh, ngoại trừ một số lao bất tử lớn tuổi, thì trong thế hệ trẻ không ai có thể sánh bằng. Tư Không Tinh Trích và Lục Tiểu Phụng chạy nhanh đi, chốc lát đã không còn thấy tàn ảnh. Hai người đều cho rằng vượt qua Vương Tuyên là chuyện quá dễ dàng. Hai người quả thực rất nhanh, sắp chỉ còn cách Vương Tuyên vài thước. Tư Không Tinh Trích và Lục Tiểu Phụng vừa định tăng tốc vượt qua Vương Tuyên, không ngờ một cảnh tượng đáng kinh ngạc đã xảy ra. Vương Tuyên ở ngay trước mắt, ánh sáng xanh lóe lên rồi đột nhiên biến mất. Hai người còn tưởng rằng người vừa rồi phía trước chỉ là ảo giác của mình. Thân niệm vừa mở, mới phát hiện ra thân ảnh của Vương Tuyên ở vị trí cách hai người một dặm. Hai người nhìn nhau, trong mắt hai người dần dần hiện lên vẻ khó tin. Tư Không Tinh Trích hỏi, "Lục Tiểu Phụng, ngươi nhìn kỹ xem người vừa rồi có phải là một người không?" Lục Tiểu Phụng khẳng định gật đầu. "Chắc chắn là người, ngươi xem người đó có bóng. Vậy sao có người có tốc độ nhanh như vậy? Hắn vừa rồi rõ ràng là trực tiếp từ đây đến đó mà." Chương 64 Lục Tiểu Phụng Tư Không Trích Tinh, đến bóng lưng cũng chẳng thấy, Lý Tầm Hoan nghẹn họng. Chương 64 Lục Tiểu Phụng Tư Không Trích Tinh, đến bóng lưng cũng chẳng thấy, Lý Tầm Hoan nghẹn họng. Hai người lại ngước nhìn về phía Vương Tuyên, chỉ thấy một chấm đen nhỏ ở phía trước, lập tức biến mất. Lục Tiểu Phụng quay đầu nhìn Tư Không Trích Tinh. "Ngươi thấy người kia trông như thế nào?" "Chẳng thấy mặt." "Ta cũng chẳng thấy, chỉ thấy một thân đạo bào và sau lưng đeo một thanh kiếm. Hắn không quay đầu lại nên ta cũng chỉ thấy vậy thôi, nhưng..." Tư Không Trích Tinh thần bí hề hề nhìn quanh. Lục Tiểu Phụng liền biết hắn lại thấy thứ gì tốt rồi. Gã này rõ ràng trông như một người bình thường, lại có sở thích mà người thường không thể hiểu được. Hắn lại coi trộm cắp là một môn nghệ thuật, còn thường xuyên lớn tiếng tuyên bố chẳng ai có thể ngăn cản hắn theo đuổi môn nghệ thuật này. Điều này khiến Lục Tiểu Phụng thường xuyên đau đầu không thôi. Tên tinh danh như khỉ này chẳng thể đổi một sở thích khác sao? Tuy rằng Tư Không Trích Tinh không trộm châu báu kỳ chân, nhưng có lẽ do thường xuyên trộm cắp nên đã luyện thành một đôi mắt tinh tường. Chỉ cần hắn nhìn một cái là biết những thứ đó có phải hàng phàm hay không. Lục Tiểu Phụng khẽ thở ra một hơi, hỏi, "Nói đi, ngươi lại thấy cái gì rồi?" Tư Không Trích Tinh ra vẻ ngươi thật có mắt nhìn. "Vừa rồi người kia đeo thanh kiếm kia, ta lấy danh dự vua trộm của ta ra đảm bảo với ngươi, cái đó tuyệt đối không phải là kiếm bình thường, thế gian có thấy. Ta tin vào mắt nhìn của ngươi, nhưng người mặc đạo bào đeo tuyệt thế bảo kiếm, hơn nữa khinh công lại kỳ diệu như vậy thì có thể là ai đây? Chẳng phải là Trương Tam Phong chứ?" Nói xong Tư Không Trích Tinh tự mình phản bác, "Nhìn tuổi thì tuyệt đối không phải, vậy thì là ai đây? Có thể là Hồng Tẩy Tượng không? Không phải hắn, chẳng ai lại để hắn một mình xuống núi đâu." Hai người đoán nửa ngày cũng chẳng có ai phù hợp, liền chẳng bận tâm nữa. Lúc này Vương Tuyên một đường gió cuốn mây bay, lập tức đến địa phận Đại Minh. Vương Tuyên nhìn Đại Minh khác với Đại Nguyên, nhất thời có chút cảm khái. Lần trước đến Đại Minh vẫn là thời điểm ở Phúc Uy tiêu cục, còn chưa đợi hắn hồi tưởng xong, lúc này âm thanh hệ thống vang lên. "Đinh, chúc mừng ký chủ hiện trường ăn dưa đang hình thành, ký chủ có muốn đi không?" "Đi." "Bản đồ hệ thống đã mở, mời ký chủ lập tức đi." Vương Tuyên quen việc dễ làm đi theo chỉ dẫn của bản đồ đến địa điểm. Đây là một tử lâu. Vương Tuyên trực tiếp đi vào. Hắn vừa vào thì tiểu nhị liền lên đón. Vương Tuyên khoát tay nói là đi tìm người. Tiểu nhị cũng không quấn lấy hắn. Vương Tuyên đảo mắt nhìn đại sảnh một vòng thấy đều là dân thường. Hắn lúc này mới lên lầu 2. Quả nhiên trên lầu 2 có một bàn người đang ăn cơm, trông có vẻ là người trong võ lâm. Vương Tuyên lại nhìn dấu hiệu trên bản đồ phát hiện vẫn là màu vàng. Liền ngồi xuống bên cạnh bàn người kia nhìn. Trên bàn ngồi ba người, một nam tử trẻ tuổi, một thiếu nữ và một lão nhân. Nam tử trẻ tuổi sắc mặt tái nhợt, giống như bị trọng thương, vô cùng hư nhược. Lão nhân nhìn sắc mặt cũng không tốt lắm, Vương Tuyên liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn sợ là sống không lâu nữa. Một bàn người chỉ có tiểu nữ hài xinh đẹp kia trông có vẻ khỏe mạnh, nhưng nàng quay lưng về phía Vương Tuyên, Vương Tuyên chỉ thấy hai bím tóc đen nhánh của thiếu nữ. Lúc này Vương Tuyên cảm giác được chỗ tối còn có hai người khí tức. Hắn chẳng để ý nhiều, chỉ là nhìn đồ ăn trên bàn. Lúc này trên bàn bày 5 món đồ ăn có cả thịt cả rau, vô cùng phong phú. Mà Vương Tuyên có lẽ vì thân mang độc thuật, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra những món đồ ăn có vấn đề. Lúc này nam tử trẻ tuổi, tức Lý Tầm Hoan cũng chú ý tới Vương Tuyên, thấy hắn mặc một thân đạo bào, vừa đến đã ngồi ngay cạnh bàn bọn họ. Không gọi món, không nói chuyện, cứ thế ngồi trên ghế nhìn chằm chằm vào đồ ăn trên bàn bọn họ. Có chút hiếu kỳ, liền nói, "Vị hiệp sĩ này, có muốn đến đây uống một chén không?" Vương Tuyên lắc đầu. Lý Tầm Hoan cho rằng Vương Tuyên ngại ngùng, lại nói, "Chúng ta gọi rất nhiều món, thiếu hiệp đến vừa hay ăn hết." Vương Tuyên vẫn từ chối, nhưng ánh mắt của hắn vẫn đặt ở phía Lý Tầm Hoan. Lý Tầm Hoan muốn lờ đi cũng khó, lại hỏi, "Thiếu hiệp vì sao cứ nhìn chúng ta mãi?" "Ta chỉ thích nhìn người uống rượu, ngươi chẳng cần để ý." Lý Tầm Hoan đành phải cầm đũa chuẩn bị ăn cơm. Lúc này ánh mắt của Vương Tuyên trực tiếp từ đồ ăn trên bàn chuyển sang người hắn. Hắn gắng gượng cầm đũa lên. Ánh mắt của Vương Tuyên như hình với bóng. Lý Tầm Hoan đành phải lại đặt đũa xuống hỏi, "Thiếu hiệp vì sao cứ nhìn ta mãi?" Vương Tuyên nhìn đồ ăn trên bàn, bình tĩnh nói, "Ngươi chẳng cần quản ta, ngươi cứ tiếp tục ăn đi." Nghe giọng nói bình tĩnh không một chút gợn sóng của Vương Tuyên, Lý Tầm Hoan luôn cảm thấy không đúng. hắn nhìn về phía Vương Tuyên, phát hiện ánh mắt của hắn đã chuyển sang người Tâm Mi đại sư đang cầm đũa chuẩn bị ăn. Lại nghĩ đến thiếu niên này vừa đến đã nhìn chằm chằm vào đồ ăn của bọn họ, nhìn dáng vẻ của hắn hẳn là không phải không có tiền ăn. Còn có lần này hắn vô duyên vô cớ bị nghi ngờ làm Mai Hoa đạo. Lý Tầm Hoan linh quang chợt lóe, thấy Tâm Mi đại sư đã sắp đưa đến miệng. Trong khoảnh khắc nhanh như chớp, hắn một tay đánh rơi đũa của hắn. Sự khác thường của Lý Tầm Hoan khiến hai người cùng bàn đều nghi hoặc nhìn hắn. Thiếu nữ kia, Thức Tôn tiểu hùng nói, "Lý Tầm Hoan ngươi làm gì vậy?" Giọng nói trong trẻo vang dội, có thể thấy tính tình vô cùng sảng khoái. Lý Tầm Hoan không để ý đến Tôn Tiểu Hồng, ngược lại Tâm Mi đại sư cảm thấy không đúng. Lý thiếu hiệp, cơm này có gì không đúng sao? Chẳng biết, ta kiểm tra trước đã. Nói xong Lý Tầm Hoan liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa hay thấy trên ngọn cây có một con chim. Hắn động tay một cái, một phi đao liền bắn ra. Con chim trên ngọn cây kêu thảm một tiếng liền rơi xuống đất. Lý Tầm Hoan nhìn về phía Tôn Tiểu Hồng. "Tôn cô đương, phiền ngươi đi nhặt một chút." Tôn Tiểu Hồng bĩu môi xuống lầu. Chẳng bao lâu sau nàng liền xách theo con chim chưa chết hẳn lên lầu. Vương Tuyên lúc này mới nhìn rõ mặt nàng, là một mỹ nhân xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt vô cùng sáng trong mê người, đen lấy như một quả nho đen khổng lồ. Nàng đưa chim cho Lý Tầm Hoan. Lý Tầm Hoan từ trong đĩa trên bàn xé ra một chút thịt gà cho chim ăn. Độc Đồng Tử chỗ tối hận hận trừng mắt nhìn Vương Tuyên. Nếu không phải thằng ngãi này nhìn lung tung, độc của mình chẳng phải đã thành công rồi sao? Lý Tầm Hoan này lúc này sợ là đã gặp Diêm Vương rồi. Đại Minh giang hồ có thất đại ngon nhân, nhất béo nhị si tam độc tứ của ngũ lao lục kiếm thất lãnh, tam độc này chỉ chính là Độc Đồng Tử. Lần này hắn chính là muốn ngấm ngầm độc chết Lý Tầm Hoan. Lúc này con chim được cho ăn thịt gà, kêu lên thảm thiết, thân thể cũng không ngừng co giật. Chẳng đến nửa khắc liền nằm trên đất bất động. Tôn Tiểu Hồng nuốt nước miếng. Mà lao đầu chỗ tối nhìn cảnh này, tức ra da của Tôn Tiểu Hồng, Thiên Cơ lão nhân. Hắn suýt chút nữa xuống ra, nhưng vẫn nhịn lại. Cháu gái này võ công chẳng ra gì còn nhiệt tình, Lý Tầm Hoan bị Vu Hoan ngươi theo xem náo nhiệt gì. Hại hắn một lão giả vì an nguy của đứa cháu gái bất hiếu này, làm cái chuyện trốn trốn tránh tránh này. Nghĩ hắn móc ra một cái bánh rán cắn một miếng. Chương 65 chấn kinh mọi người. Chương 65 chấn kinh mọi người. Thôi vậy thôi, cứ để nàng ta đâm đầu vào tường rồi sẽ biết tìm hắn thôi. Lúc này, Lý Tầm Hoan gọi hai người rồi chuẩn bị rời đi. Thức ăn đều đã bị hạ độc. Điều này chứng tỏ hắc thủ đứng sau vụ Vu Hoan lần này đã ra tay. Chỉ cần hắn bị hại chết, hoặc trực tiếp hại chết nhân chứng quan trọng là đạo trưởng Tâm Y, thì cái nồi Mai Hoa đạo thật sự này, hắc thủ sau màn nhất định sẽ bắt hắn gánh chịu đến chết. Chỗ này không an toàn nữa rồi, chúng ta mau đi thôi. Nói xong lại nhìn đạo trưởng Tâm Y sắc mặt không tốt. Đại sư có khỏe không? Tâm Y đại sư gật đầu. Ba người liền đội vã rời khỏi tử quán, hướng về phía ngoài thành mà đi. Vương Tuyên nhìn bản đồ một chút, phát hiện cái chấm vàng kia đang di chuyển, chính là hướng mà ba người Lý Tầm Hoan rời đi. Vương Tuyên đành phải đi theo ba người. Hắn không gần không xa đi theo ba người. Độc Đồng Tử trong bóng tối nhíu mày. Thằng ngãi này vì sao cũng đi theo vậy? Thật phiền phức. Hắn nhìn quần áo của Vương Tuyên, phát hiện là đồ đệ của Võ Đang. Lông mày lại nhíu chặt hơn. Ai cũng biết người Võ Đang thích hành hiệp trượng nghĩa, nói trắng ra là thích lo chuyện bao đồng. Độc Đồng Tử nhổ một bãi nước bọt. Không hổ là đệ tử Võ Đang, đúng là rảnh rỗi. Hắn lẩm bẩm, đã tự mình tìm đến cái chết, lát nữa ta sẽ độc chết ngươi đầu tiên. Độc Đồng Tử ra khỏi thành trước, chờ ở ngoài thành. Lúc này, ba người Lý Tầm Hoan cũng phát hiện ra sự tồn tại của Vương Tuyên. Lý Tầm Hoan tuy tò mò Vương Tuyên vì sao lại đi theo hắn, nhưng hắn thực sự không muốn tự rước lấy phiền phức. Vừa nay đã bị Vương Tuyên làm cho nghẹn đủ rồi. Nếu hắn hỏi vì sao lại đi theo bọn họ, thiếu niên kia chắc chắn sẽ nói là hắn thích. Hắn vẫn nên bận trốn mạng đi. Không thể không nói trực giác của Lý Tầm Hoan vẫn rất nhạy bén. Nếu Vương Tuyên biết suy nghĩ của hắn, hắn nhất định sẽ nói một câu ngươi là run nuốt trong bụng ta sao. Lúc này, Tôn Tiểu Hồng cũng nhìn thấy Vương Tuyên. Trước đó ở khách điếm, Vương Tuyên cũng ở cùng bọn họ, nhưng hắn lại không gọi món ăn nào. Bây giờ ra khỏi thành vẫn ở phía sau bọn họ. Chắc chắn không phải là trùng hợp đi cùng đường. Vậy thì là người này đang theo dõi bọn họ. Nghĩ đến đây, nàng muốn thử dò xét xem Vương Tuyên rốt cuộc muốn làm gì. Tôn Tiểu Hồng vung vẩy bím tóc, lùi lại vài bước đi cùng Vương Tuyên. Người muốn đi đâu? Vương Tuyên không để ý tới nàng. Thấy hắn không để ý tới mình, Tôn Tiểu Hồng cũng không bỏ cuộc. Ngươi là đệ tử Võ Đang sao? Vương Tuyên im lặng. Người tên là gì? Vương Tuyên ngoảnh thai. Tôn Tiểu Hồng thấy dò xét không ra, lại vung vẩy bím tóc, đi lên phía trước. Một đường không nói gì. Mấy người đến một sân cốc. Trong sơn cốc đá kỳ dị mọc lên san sát, giữa những tảng đá kỳ dị xen lẫn một chút màu xanh lục, Vương Tuyên nhìn kỹ một chút phát hiện phần lớn là độc thảo. Một trận gió núi thổi đến, có lẽ vì vị trí địa lý đặc biệt, tiếng gió thổi xào xạc, giống như tiếng trẻ con khóc. Sau đó đột nhiên một trận sương trắng bao phủ lại, trong chốc lát đã che kín mấy người. Nhất thời lại không nhìn thấy một ai, Vương Tuyên chỉ cảm thấy chỉ còn lại một mình ở tại chỗ. Hắn đi về phía trước vài bước mới nhìn thấy bóng dáng của ba người. Lúc này một trận tiếng sáo vang lên. Ba người lập tức lưng đối lưng đứng lại, phòng bị nhìn xung quanh. Tiếng sáo đứt quãng như đang gọi cái gì đó. Lúc này một tiếng thét chói tai thu hút sự chú ý của Vương Tuyên. Hắn hướng về phía ba người nhìn lại, chỉ thấy ba người bị mấy chục con rắn không biết từ lúc nào đã tụ tập vây quanh. Vương Tuyên nhìn những con rắn kia, phần lớn đều có màu sắc sặc sỡ, đầu dẹt dẹt nhọn nhọn, rõ ràng toàn là độc xà. Nếu bị cắn một cái sợ là sẽ lập tức mất mạng, cũng khó trách lại bị dọa sợ. Vương Tuyên nhìn thấy bên cạnh mình cũng chậm rãi tụ tập độc xà. Hắn thần sắc không thay đổi. Lúc này tiếng sáo trở nên vui vẻ hơn. Những con rắn kia như nhận được mệnh lệnh gì đó, nhanh chóng hướng về phía ba người cắn tới. Lý Tầm Hoan vốn đã rất suy yếu, thêm vào đó Tâm Mi đại sư trọng thương chưa lành, còn có một tôn tiểu hồng tập võ nửa đời. Hắn thỉnh thoảng phải phân tâm chăm sóc hai người bọn họ, chỉ có thể miễn cưỡng đối phó với những con độc xà này. Toàn thân đều vô cùng chật vật. Mấy người ở đó đánh nhau hăng say, bên Vương Tuyên này lại có vẻ quá nhàn nhã. Lúc này Tôn Tiểu Hồng chú ý tới sự khác thường bên Vương Tuyên. Các ngươi nhìn bên kia xem, vì sao rắn không tấn công người kia? Lý Tầm Hoan và Tâm Mi đại sư vừa đánh rơi những con rắn tấn công tới, vừa tranh thủ thời gian liếc nhìn về phía Vương Tuyên. Kinh ngạc phát hiện những con độc xà hung mãnh vô cùng mà bọn họ coi là kẻ địch bất kể là con nào, loại độc xà nào, gặp Vương Tuyên đều vòng qua mà đi, đừng nói là chủ động tấn công Vương Tuyên, ngay cả bò sắt cũng không dám chạm vào Vương Tuyên, còn chủ động tránh xa Vương Tuyên. Chẳng lẽ chỉ có bọn họ bị rắn ghét bỏ sao? Lý Tầm Hoan nhìn càng ngày càng nhiều độc xà. Hắn máy móc vung phi đao trong tay, lại máy móc hướng về phía bên trái Tôn Tiểu Hồng ném một phi đao, chợt lại hướng về phía bên phải Tâm Mi đại sư ném một phi đao. Một đao một con, một đao hai con, trên mặt đất còn vô số con. Đánh không hết, căn bản đánh không hết. Nhìn lại Vương Tuyên nhàn nhã, hắn lập tức nói, ta đến 321, chúng ta cùng nhau dùng khinh công bay đến chỗ thiếu niên kia, bây giờ chỉ có chỗ hắn là an toàn, độc xà càng ngày càng nhiều, không qua đó chúng ta không bị rắn cắn chết cũng sẽ bị hao chết ở đây. Được, được. 321. Ba người đồng thời thi triển khinh công thành công rơi xuống bên cạnh Vương Tuyên. Quả nhiên bọn họ vừa rơi xuống bên cạnh Vương Tuyên, những con độc xà này liền không còn tấn công bọn họ nữa. Bọn họ cúi đầu nhìn những con độc xà xung quanh. Một chút cũng không có vẻ hung tàn như vừa nãy tấn công bọn họ. Không biết có phải là ảo giác hay không, bọn họ mơ hồ nhìn ra những con rắn này đang lấy lòng thiếu niên phía sau. Vương Tuyên nhìn ba người đứng trước mặt mình, hắn chỉ nhíu mày cũng không nói gì. Ngược lại Lý Tầm Hoan ngại ngùng nói, tại hạ Lý Tầm Hoan. Thực sự là không còn cách nào khác, chúng ta chỉ có thể không mời mà đến, làm phiền thiếu hiệp rồi. Ta ở đây xin tạ lỗi với ngươi. Nói xong hắn còn hành lễ với Vương Tuyên. Tôn Tiểu Hồng và Tâm Mi đại sư cũng đồng thanh nói một tiếng, làm phiền rồi. Không đợi Vương Tuyên nói gì, Lý Tầm Hoan lại nói, nếu lần này chúng ta rời khỏi nơi hung hiểm này, thiếu hiệp có chuyện gì cứ việc phân phó. Lý Tầm Hoan không chối từ. Nghe được lời của hắn, một chút không vui trong lòng Vương Tuyên cũng biến mất. Hắn khoát tay với Lý Tầm Hoan, ra ngoài rồi nói, thiếu hiệp nói phải. Thiên Cơ lão nhân âm thầm nhìn cảnh này, sự rung động trong lòng hắn không hề ít hơn mấy người. Đệ tử võ đang này rốt cuộc đã làm như thế nào? Chẳng lẽ hắn cũng biết hơn xà? Lúc này một giọng nói từ bốn phương tám hướng vang lên, không biết là làm như thế nào, rõ ràng chỉ có một người, giọng nói lại có thể chuyển đến từ bốn phía. Người của võ đang kia, ta khuyên ngươi đừng lo chuyện bao đồng, nếu không ta ngay cả ngươi cũng thu thập luôn. Vương Tuyên lấy hạt dưa ra răng rắc, răng rắc cắn hai hạt, mới thở ơ nói, ngươi tới đi, cứ tới đi, mau tới đi. Lúc này từng đợt tiếng thở dốc chuyển đến, có thể thấy ngũ độc đồng tử bị tức giận đến không nhẹ. Sau đó lại là một trận tiếng sáo chuyển đến, lần này tiếng sáo còn thê lương hơn trước, tốc độ cũng nhanh hơn, rắn cũng càng ngày càng nhiều, hàng ngàn hàng vạn con rắn đủ các loại. Chương 66 lại nhận siêu cường kỹ năng, Thiên Cơ lão nhân, hắn là ai, mạnh đến vậy? Chương 66 lại nhận siêu cường kỹ năng, Thiên Cơ lão nhân, hắn là ai, mạnh đến vậy? Đủ loại hình dạng, đủ màu sắc sặc sỡ của rắn, cứ thế vây quanh bốn người. Rắn nuôi rắn không một khe hở, bên hai toàn là tiếng rắn xì xì. Tiếng sáo vẫn chưa ngừng lại, từng con rắn vẫn từ bên ngoài lục tục bơi tới. Chúng bắt đầu trèo lên thân những con rắn trước đó, con này đè lên con kia không ngừng chồng chất lên. Chỉ một lát công phu đã chồng lên mấy tầng rồi. Tiếng sáo vẫn tiếp tục. Từ xa lại có tiếng sột soạt truyền đến. Mấy người cách làn sương mù, chẳng thể thấy rõ là vật gì. Âm thanh càng ngày càng gần, cuối cùng cũng nhìn rõ là cái gì. Thế nhưng là dày đặc độc trùng, khiến người ta da đầu tê dại. Tôn Tiểu Hồng nhìn cảnh tượng này nhịn không được buồn nôn. Vương Tuyên cũng ghê tởm không thôi. Tuy rằng sẽ không cắn hắn, nhưng ghê tởm cũng muốn ghê tởm chết rồi. Hắn lập tức lấy ra một bình độc phấn đã điều chế trước đó. Vương Tuyên mở nắp bình vẩy lên những thứ độc 247 này. Thuốc bột vừa tiếp xúc đến thân thể độc xà độc trùng. Những độc xà độc trùng này giống như bị kích thích cái gì đó, không ngừng lăn lộn và mèo, thuốc bột trên người lại dính vào những độc xà độc trùng khác. Cứ như vậy một bình thuốc bột nhỏ, 1:10, 10:100, trong lúc nhất thời tất cả độc xà độc trùng đều bắt đầu lăn lộn và mèo. Không ít rắn bặm mèo đến mức quấn lấy nhau. Đột nhiên những con rắn trùng còn đang lăn lộn bặm mèo giống như bị ấn nút tạm dừng vậy. Tất cả loài rắn, loài trùng đều ngừng lại hành động. Thấy vậy Tôn Tiểu Hồng nói, mấy thứ ghê tởm này chết rồi sao? Lời con chưa dứt, những con rắn, loài trùng vậy mà lại bắt đầu cắn xé lẫn nhau. Côn trùng cắn rắn, rắn cắn côn trùng cắn côn trùng, rắn cắn rắn. Trong khoảnh khắc trùng xà đã chết quá nửa, lại một lát đã không còn trùng hoặc rắn nữa. Tôn Tiểu Hồng, Lý Tâm Hoan, Tâm Mi đại sư, chết tiệt. Trốn ở chỗ quất, Thiên Cơ lão nhân cũng suýt chút nữa kinh ngạc mà rơi xuống khỏi canh cây. Trong lúc nhất thời mọi người đều trố mắt nhìn mặt đất đầy sát rắn, sát trùng. Lâu thật lâu mới hoàn hồn lại. Thiên Cơ lão nhân nhìn thiếu niên tuấn tú phía sau cháu gái mình, tìm đòi khắp trong trí nhớ cũng không tìm ra người này. Hắn còn tự cho mình là người biết hết bí mật thiên hạ. Thế nhưng ngay cả một thiếu niên lợi hại như vậy cũng không nhận ra. Xem ra hắn cần phải đi học hỏi thêm. Lúc này trong sơn cốc truyền đến một tiếng kêu thảm thiết. A, tránh ra. Không. Âm thanh liền ngừng lại. Lý Tầm Hoan ba người mặt đối mặt nhìn nhau. Chỉ có Vương Tuyên sắc mặt nhàn nhạt, chẳng thể nhìn ra cảm xúc. Tôn Tiểu Hồng chú ý tới trời dường như sáng hơn nhiều, nàng nhìn quanh. Các ngươi nhìn sương mù tan rồi. Mấy người ngẩng đầu nhìn quanh. Sương mù chậm rãi tiêu tan biến nhạt, dần dần biến mất, lại lộ ra dáng vẻ sơn cốc trước đó. Lý Tầm Hoan nói, thật sự tan rồi, loại độc thuật lợi hại như vậy sợ là chỉ có ngũ độc đồng tử làm được. Tâm Mi đại sư cũng nói, ta gặp hắn một lần, nghe âm thanh vừa rồi cũng xác thực là hắn. Tiếng kêu thảm thiết vừa rồi cũng hẳn là hắn, chúng ta đi xem xem. Mấy người liền hướng về trong sơn cốc mà đi. Vòng qua mấy tảng đá kỳ lạ, cuối cùng ở trên đỉnh một tảng đá lớn cao lớn nhìn thấy một vạt áo đen. Lý Tầm Hoan ba người nhìn nhau, bay lên. Vương Tuyên không có hứng thú lên xem thi thể người, hắn chỉ là dựa vào hòn đá bên cạnh mà ăn hạt dưa. Mà Lý Tầm Hoan ba người vừa lên liền nhìn thấy thi thể ngũ độc đồng tử. Chết thẳng khốc, thân thể vặn vẹo thành một đoàn, trên mặt đen tím, rõ ràng là chúng độc mà chết. Đây chính là ngũ độc đồng tử cứ như vậy bị hắn độc chết. Độc thuật của hắn so với ngũ độc đồng tử lợi hại hơn nhiều. Tô Tiểu Hồng sờ mái tóc bím lớn của nàng mà nói. Ba người đồng thời hướng về phía Vương Tuyên ở phía dưới mà nhìn. Thiếu niên tuổi trẻ, tùy tiện dựa vào vách đá mà ăn hạt dưa. Ai cũng không ngờ sẽ là một cao thủ dùng độc. Vương Tuyên lúc này đã nhận được lời nhắc nhở của hệ thống. Đinh. Chúc mừng ký chủ ăn dưa thành công, nhận được thưởng kỹ năng kiếm khí cồn long mít. Vương Tuyên thu lại giao diện, dưa đã ăn xong, hắn chuẩn bị đi. Mấy người thấy hắn muốn đi vội vàng từ trên đá mà xuống. Lý Tầm Hoan lần nữa nói lời cảm tạ. Không chỉ là bây giờ lần này, còn có lúc ở tiểu quán đều là bởi vì thiếu niên này bọn họ mới có thể giữ được một mạng. Lý Tầm Hoan đối với Vương Tuyên vô cùng cảm kích, nếu không phải hắn còn phải làm sáng tỏ chuyện Mai Hoa Đạo. Hắn nhất định phải báo đáp Vương Tuyên ân cứu mạng. Đa tạ thiếu hiệp cứu mạng tri ân. Tại hạ. Còn chưa đợi hắn nói xong, Vương Tuyên liền ngắt lời hắn. Được rồi, ta đã nhận được lời cảm tạ của các ngươi, ta đi trước. Vương Tuyên thật sự không muốn nghe bọn họ nói những thứ này có, những thứ này không, nếu không phải vì ăn dừa, cùng bọn họ cũng sẽ không có cái gì giao thiệp. Nói xong hắn xoay người liền muốn đi. Lúc này Tôn Tiểu Hồng tiến lên ngăn Vương Tuyên. Cái bím tóc đen nhánh lớn kia vừa quất suýt chút nữa đã đánh trúng mũi Vương Tuyên. Hắn thân thể ngửa ra sau mới tránh được, mà chủ nhân của bím tóc lại chẳng hề hay biết. Nàng chặn trước mặt Vương Tuyên. Ta tên là Tôn Tiểu Hồng, ngươi cứu chúng ta hai lần, ta lẽ ra nên báo ân, nhưng bây giờ chúng ta đều có việc, ân này hôm nay không thể báo được. Như vậy ngươi để lại tên, chờ ta sau này tìm ngươi báo ân. Vương Tuyên nhìn đôi mắt đen nhánh của nàng nhìn thẳng vào mình, đầy vẻ nghiêm túc. Hắn quỷ thần xui khiến mà nói, "Võ Đang Vương Tuyên, ta nhớ kỹ rồi, Võ Đang Vương Tuyên." Nói xong Tôn Tiểu Hồng lập tức tránh đường, để hắn đi. Vương Tuyên thấy vậy tiếp tục đi về phía trước, đi ra khỏi sơn cốc. Hắn trước tiên tìm một chỗ để lấy công pháp. Hệ thống lấy kỹ năng kiếm khí Cổn Long Bích. Đinh. Kỹ năng kiếm khí Cổn Long Bích đang được lấy. Đinh. Kiếm khí Cổn Long Bích lấy thành công. Theo hệ thống nhắc nhở rơi xuống, trong đầu Vương Tuyên lại hiện ra lượng lớn về ký ức luyện tập kiếm khí Cổn Long Bích và ký ức thực chiến. Vương Tuyên nhắm mắt chậm rãi tiêu hóa những ký ức này. Lần này Vương Tuyên dùng một khắc chung thời gian mới hoàn toàn hấp thu nắm giữ kỹ năng này. Hắn nóng lòng muốn thử dùng cái kỹ năng này, rốt cuộc có đúng như hệ thống giới thiệu hay không. Kiếm khí Cổn Long Bích đem kiếm khí giấu ở dưới mặt đất, phát động thời điểm từ mặt đất mà phát ra, bao phủ bốn phía kẻ địch, kiếm khí cuồn cuộn có thể xé nát tất cả. Vương Tuyên tìm một chỗ rừng núi chuẩn bị thử chiêu. Hắn rút ra sau lưng Vương Quyền kiếm. Một hai nín thở ngưng thần đối với hướng rừng núi mạnh mẽ vung lên. Vương Tuyên cảm giác được vô hình kiếm khí từ dưới lòng đất mà phát ra, hắn trong lòng vừa động, kiếm khí từ dưới lòng đất tuôn ra. Trong khoảnh khắc đứng sừng sững ở bốn phía rừng núi, kiếm khí từng đợt cuồn cuộn, tựa như một con cự long, còn có thể mơ hồ nhìn thấy tia điện, nơi sóng nước cuồn cuộn, núi đá cây cối đều bị xé nát. Một lát công phu một mảng lớn rừng núi đã biến thành bình địa. Vương Tuyên kinh ngạc nói, khó trách gọi là kiếm khí Cổn Long Bích, thật sự là đem kiếm khí bao vây lại đem kẻ địch nhốt lại rồi từ từ quần quần kiếm khí xé nát. Hắn lần nữa nhìn nhìn mảng rừng núi đã bị xé nát, thong thả ung dung mà đi. Vương Tuyên vừa ra khỏi rừng núi, hệ thống nhắc nhở lại vang lên. Đinh. Chúc mừng ký chủ, hiện trường ăn dưa đang hình thành, ký chủ có đi hay không? Có. Bản đồ hệ thống đã mở ra, xin ký chủ tức khắc đi tới. Chương 67 Cổ Tam Thông, sao ta hút không được? Thiết Đảm Thần Hầu bị vả mặt. Chương 67 Cổ Tam Thông, sao ta hút không được? Thiết Đảm Thần Hầu bị vả mặt. Vương Tuyên tính toán khoảng cách đến thọ yến của một đạo nhân còn 30 ngày, hắn quả quyết đi theo bản đồ hệ thống. Chẳng mấy chốc hắn đã đến bên ngoài kinh thành Đại Minh. Vương Tuyên nhìn vào thành Đại Minh đèn đuốc sáng trưng, hắn xuyên qua màn đêm đen đặc dường như có thể thấy được sự náo nhiệt phồn hoa của kinh thành Đại Minh. Rồi lại nhìn cánh cổng thiên lao đen kịt trước mắt, hắn khẽ thở dài một hơi. Người ta thì vui vẻ náo nhiệt sống qua ngày, hắn thì giờ này còn phải chạy đến đại lao để hóng chuyện. Vương Tuyên mở bảng hệ thống ra xem bản đồ. Ồ, hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía thiên lao. Dưới cái thiên lao này còn giấu một cái nhà ngục nữa cơ đấy. Không biết giam giữ ai ở trong nhỉ. Vương Tuyên cất bảng đi. Tâm niệm vừa động, phong hậu kỳ môn bắt đầu vận chuyển, một đồ hình thái cực bắt quái chỉ mình hắn có thể thấy tự dưới chân hắn mở ra. Vương Tuyên tùy ý vặn bẹo bốn bàn trong kỳ môn cục. Ngay sau đó tâm thần hắn khẽ động, cả người xuyên qua mặt đất đến nhà ngục dưới lòng đất. Hắn ngẩng đầu nhìn cánh cửa nhà ngục đơn giản biết tầng 9. Thiên lao tầng 9 của Đại Minh. Vương Tuyên nhìn vào bên trong, chỉ có 2-3 phòng giam. Bốn phía phòng giam đều được làm bằng huyền thiết, mỗi phòng đều có hai sợi xích sắt, trên mặt đất trải một ít rơm rạ. Có lẽ do địa lao quanh năm không thấy ánh mặt trời, địa lao vô cùng âm lãnh ẩm ướt. Toàn bộ địa lao tràn ngập một mùi mục nát. Cổ Tam Thông đang ngủ say trong phòng giam sâu nhất đông cảm thấy trong phòng giam có thêm một luồng khí tức xa lạ. Hắn lập tức bừng tỉnh từ trong giấc ngộng. Cổ Tam Thông vừa động đậy, xiềng xích trên người cũng theo đó phát ra tiếng loảng xoảng. Trong địa lao yên tĩnh vô cùng rõ ràng. Nghe thấy tiếng động, Vương Viên lập tức quay đầu nhìn lại. Ánh mắt hai người bất ngờ chạm nhau. Vương Viên lạnh nhạt, Cổ Tam Thông có vẻ hơi tò mò. Vương Viên cẩn thận đánh giá người trước mắt. Một ông lão tuổi tàn bị xiềng xích khóa lại, toàn thân dơ giấy lôi thôi, mặt đất nơi ông lão ở Vương Tuyên mượn ánh đèn lờ mờ có thể thấy đã bị mài đến vô cùng nhắm nhủi. Quần áo cũng vô cùng cũ kỹ, có thể thấy ông lão đã bị giam ở đây rất lâu rồi. Cổ Tam Thông thì không có tâm trạng quan sát Vương Tuyên, hắn chỉ tò mò người này làm sao vào được. Hắn liền trực tiếp hỏi, tiểu tử, ngươi làm sao vào được đây? Vương Tuyên liếc hắn một cái không đáp lời. Cổ Tam Thông tức giận hừ mạnh một tiếng, tiểu tử ngươi thật vô lễ. Lời vừa dứt, hắn liền vận chuyển hấp công đại pháp xông thẳng về phía Vương Tuyên. Vương Tuyên từ khi đến cái địa lao tầng 9 này vẫn luôn không hề lơi lòng cảnh giác, hắn không dám coi thường bất kỳ ai, huống chi còn là một ông lão bị giam trong một cái địa lao nghiêm mật như vậy. Nếu không có bản lĩnh gì thì ai phí công sức giam người ở đây? Ngay khi Cổ Tam Thông ra tay, hắn đã phát hiện ra. Hắn lập tức thi triển tâm trung, một đạo bóng chung màu vàng bao phủ lấy Vương Tuyên. Vương Tuyên nhìn ra công pháp của ông lão không đơn giản, hẳn không phải là công kích đơn thuần. Hắn lập tức thi triển cả Minh Ngọc công ra, cả người được ánh sáng trắng bao bọc, làn da cũng trở nên vô cùng trong suốt. Cổ Tam Thông thấy cả người Vương Tuyên lúc vàng lúc trắng, mắt hắn sắp bị trói mù rồi. Lúc này công pháp của hắn đã sắp hút được Vương Tuyên. Cổ Tam Thông không rảnh nhìn, hắn lập tức gia tăng nội khí. Ta hút, không có phản ứng gì. Cổ Tam Thông ngẩn người. Ta hút nữa, vẫn không có động tĩnh gì. Cổ Tam Thông lại dùng sức. Ta hút nữa, hút nữa, hút nữa. Thử mấy lần vẫn không được. Cổ Tam Thông xỉu xỉu rút công pháp về. Hắn lại tức giận hừ hừ mấy tiếng, rồi lại ngồi phịch xuống đất khóc lóc om sòm, vừa dậm chân vừa khóc la. Không vui, không vui. Cái tên tiểu hôn đản ngươi còn không thèm để ý đến ta, chả vui gì cả. Không vui. Vương Tuyên, hắn là trẻ lên ba chắc. Vương Tuyên không để ý đến hắn, cứ đứng nguyên tại chỗ nhìn Cổ Tam Thông khóc lóc. Cổ Tam Thông làm ầm ĩ một hồi, tự mình hết giận. Hắn an tĩnh lại, mắt đảo quanh, vừa nhìn đã biết là không nín được cái dám tốt đẹp gì. Một lát sau Cổ Tam Thông lại tươi cười hớn hở với Vương Tuyên. Thiếu hiệp từ đâu đến? Ngươi đến đây làm gì? Ngươi muốn đi đâu? Vương Tuyên không nói một lời. Lần này Cổ Tam Thông lại vô cùng kiên nhẫn. Nếu ngươi dẫn ta ra ngoài, ta có thể chuyển cho ngươi tuyệt thế thần công của ta. Vương Tuyên không hề động lòng. Ngươi không tò mò tuyệt thế thần công của ta là gì sao? Ta có hai môn công pháp lợi hại, chỉ cần ngươi luyện là không cần cái tâm trung của lão trọc kia cũng có thể mình đồng ra sát. Còn có một môn hấp công đại pháp, ngươi có thể tùy ý hút lấy công lực của người khác, không cần ngươi tốn công tốn sức luyện công nữa. Ngươi không động tâm sao? Vương Tuyên liếc hắn một cái. Cổ Tam Thông mong chờ nhìn hắn. Không hứng thú. Cổ Tam Thông lập tức cụ rũ cụp đầu xuống. Vương Tuyên nghiêng người dựa vào vách tường phòng giam, lấy hạt dưa ra cắn. Hắn không có hứng thú với công pháp mà Cổ Tam Thông nói, hắn bây giờ chỉ muốn hóng chuyện. Ăn dưa xong, phần thưởng của hệ thống bên trong còn có công pháp gì mà không mở ra được? Huống chi công pháp mà lão già không đáng tin này cho hắn, hắn dám dùng chắc? Vương Tuyên mở bảng ra nhìn một cái, phát hiện dấu hiệu điểm đến trên bản đồ vẫn là chấm vàng. Lúc này nhân vật chính của sự kiện còn chưa đến đông đủ, hắn lại ném một hạt dưa vào miệng. Lúc này Cổ Tam Thông lại bắt đầu nói chuyện. Tiểu tử, ngươi ăn gì đấy? Có ngon không? Vương Tuyên cắn hạt dưa nhanh hơn. Cổ Tam Thông tức giận nói, ngươi không thể tôn trọng người già một chút sao? Ít nhất cũng chia cho lão phu một ít đi. Đáp lại hắn là tiếng Vương Tuyên không ngừng cắn hạt dưa. Thử. Vô lễ. Cổ Tam Thông ngồi trên rơm rạ cố ý nghịch xích sắt đang khóa mình. Vương Tuyên ngoáy thay, ồn ào quá đi. Hắn nhìn căn phòng giam không lớn, hay là đi chỗ khác dạo một vòng trước đi. Đợi lát nữa màn hay bắt đầu hắn lại quay lại. Hắn vừa định nhấc chân, lúc này có tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến. Vương Tuyên lại thả lỏng người cứ thế dựa vào vách tường. Tiếng bước chân càng lúc càng gần. Vương Tuyên nghe thấy tiếng khóa cửa bị mở ra. Tiếng bước chân đi lại. Trong nháy mắt tiếng bước chân đến gần bên này. Người đến chính là Thiết Đạm Thần Hầu. Hắn mặc một thân cẩm y đen hoa lệ, trên đầu đội một cái phát quan bằng vàng, cả người trông có vẻ chính nghĩa lâm liệt, vô cùng chính phái. Hắn vừa bước vào cửa đã thấy Vương Tuyên đứng ở mép cửa, đường hoàng nhìn hắn. Thiết Đạm Thần Hầu nhìn quanh bốn phía. Nơi này là đại lao tầng 9 không sai chứ? Cổ Tam Thông cũng ở đây không sai chứ? Hắn lớn tiếng quát, ngươi là ai? Đến đây làm gì? Làm sao đến được đây? Vương Tuyên liếc xéo hắn một cái. Ta là ai, liên quan gì đến ngươi? Ta dựa vào cái gì phải nói cho ngươi? Lúc này Cổ Tam Thông ở một bên nhìn thấy Thiết Đạm Thần Hầu bị Vương Tuyên bả mặt. Hắn vui vẻ cười ha ha ha. Vương Tuyên tiếp tục nói, về phần tại sao xuất hiện ở đây? Hắn dừng lại một chút, lại nhìn Thiết Đạm Thần Hầu một cái. Ngươi tin không? Ta chỉ là ban đêm đi dạo lung tung, trời tối đen như mực, không cẩn thận đi dạo đến đây thôi. Ha ha ha. Ha ha ha. Mặt Thiết Đạm Thần Hầu tức đến xanh mét. Ngươi coi ta là trẻ lên ba chắc. Vương Tuyên khoát tay. Ngươi không tin thì thôi, dù sao ta là không cẩn thận đi dạo đến đây. Lúc này Cổ Tam Thông hô, lão già chết tiệt, ta làm chứng hắn chính là đi dạo lung tung vào đây. Nói xong hắn lại ha 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 cười lớn. Chương 68 kiếm khí như rồng, đất rung núi chuyển. Chương 68 kiếm khí như rồng, đất rung núi chuyển. Cổ Tam Thông đã lâu lắm rồi mới thấy Thiết Đạm Thần Hầu tiểu nhân này chịu thiệt, hai mươi mấy năm nay đều là tiểu nhân này năm nào cũng chạy tới chọc tức hắn. Thật là hà giận. Lúc này, trong ánh mắt Thiết Đạm Thần Hầu nhìn Vương Tuyên tràn đầy sát ý, người này thần không biết quỷ không hay đã tới được địa lao này, hắn cũng không thấy một chút dấu vết địa lao bị phá hoại. Xem ra võ công của người này không hề kém hắn. Hơn nữa người biết đến địa lao thứ 9 chỉ có lác đác vài người. Hắn lại làm sao biết được? Hiện tại đã có giao thiệp với Cổ Tam Thông, cũng không biết hắn chưa tới đã nói những gì. Thiết Đạm Thần Hầu hơi nheo mắt, xem ra người này không thể giữ lại. Hắn lấy tốc độ xét đánh không kịp bưng thai đánh về phía cổ Vương Tuyên, hắn muốn nhất kích tất sát. Vương Tuyên lập tức né tránh. Bức tường hắn vừa dựa vào gặp hai thương, bị đánh cho lõm vào. Vương Tuyên liếc nhìn hắn một cái, thực lực của người này không thể khinh thường a. Hắn lập tức nghiêm túc lên. Hắn trước tiên sử dụng Thái Cực Quyền cùng Thiết Đạm Thần Hầu đối chiến. Không ngờ hắn chỉ cần dùng sức đấm đá, Thiết Đảm Thần Hầu liền dùng Càn Khôn Đại Na Di dính lấy quyền pháp của hắn khiến hắn không thể phát lực. Nếu Vương Tuyên tấn công từ xa bằng nội khí đánh ra, Thiết Đảm Thần Hầu lại đem nội khí hắn đánh ra tập trung lại rồi lấy gấp 10 lần phản trả đánh trở lại. Nếu không phải Vương Tuyên có trung tâm linh, lần này sợ là phải thấy chút máu. Vương Tuyên coi như là được thấy sự lợi hại của Càn Khôn Đại Na Di, thấy Thiết Đảm Thần Hầu còn muốn đánh tới, hắn rút ra Vương Quyền kiếm, bình khí ngưng thần, hướng về phía Thiết Đảm Thần Hầu sử ra kiếm khí Cổn Long Bích. Trong nháy mắt hắn thôi động công pháp, Vương Quyền kiếm sáng lên, kiếm khí bàng bạc như sóng lớn cuồn dũng mà ra, uy áp kiếm khí khổng lồ lấy Vương Tuyên làm trung tâm quét ngang, nhất thời đem quần áo của hắn thổi đến phần phật vang. Cảm nhận được uy áp kiếm khí Vương Tuyên trong nháy mắt phóng thích ra, Thiết Đảm Thần Hầu và Cổ Tam Thông không khỏi có một loại cảm giác kinh hồn bạt vía. Thiết Đảm Thần Hầu nhận thấy được kiếm khí này không phải hắn có thể tiếp được, liên tục lui về phía sau. Cổ Tam Thông bên cạnh cũng nhìn ra sự bất phàm của kiếm khí này, liên tục nói: "Tiểu tử, dùng sức đánh, mau đánh hắn." Một khắc sau, kiếm khí bàng bạc từ dưới đất mọc lên, mạnh mẽ xuyên thủng địa lao phía dưới, lại trực tiếp xông phá địa lao phía trên, rồi xông lên trời cao. Toàn bộ địa lao mạnh mẽ rung lắc một chút. Thiết Đảm Thần Hầu kinh hãi nhìn kiếm khí long khổng lồ này. Cổ Tam Thông trừng lớn mắt nhìn một hồi, lại hoan hô nói: "Hoa, kiếm khí thật mạnh, Thiết Hầu ngươi cũng có ngày hôm nay, xem ngươi lần này làm sao đi ra ngoài." Một khắc sau hắn cũng bị dọa đến nói không ra lời. Giữa lúc kiếm khí tưởng vừa rồi còn bình tĩnh bỗng chốc như một con cự long lật quật quấy động, nơi nó đi qua, tất cả đều bị khuấy đến nát bấy. Trong khoảnh khắc, địa lao đã bị cứng rắn từ giữa khuấy ra một cái hố sâu lớn, trong nháy mắt liền đem địa lao từ giữa bổ thành hai nửa. Cổ Tam Thông la lớn: "Tiểu tử, mau mau thả ta ra ngoài a." Thiết Đảm Thần Hầu lúc này mới từ trong kinh ngạc hồi phục tinh thần lại. Một đường chạy khói đã nhảy ra khỏi địa lao đến bên ngoài địa lao. Vương Tuyên cũng thi triển ra Phong Hậu Kỳ môn biến mất tại chỗ. Kiếm khí vẫn còn tiếp tục khuấy động, tiếng vang và chấn động khổng lồ, dẫn động toàn bộ đô thành đều có chấn động. Lúc này người trong đô thành đều cho rằng đã xảy ra địa động, nhao nhao chạy ra khỏi nhà. Toàn bộ đô thành trong nháy mắt liền ồn ào náo nhiệt lên. Cổ Tam Thông trong địa lao nhìn hai người không chút do dự bỏ chạy, cảm nhận được kiếm khí càng ngày càng gần, lại nhìn xem những tảng đá bị khuấy đến tan nát. Hắn thiếu chút nữa là gào khóc. Hắn vừa giơ tay lên, phát hiện xiềng xích trên tay mình không biết từ lúc nào đã bị kiếm khí khuấy đứt. Hắn liên tục lăn lê bò lết chạy ra khỏi địa lao, thấy người bên ngoài lao đều nhìn địa lao không ngừng sụp đổ. Cổ Tam Thông lập tức thừa cơ bỏ trốn. Vương Tiên đang trốn ở không xa vừa vặn thấy được bóng lưng hắn rời đi nhanh chóng. Hắn vừa ra khỏi địa lao ngoài liền đến một dặm bên ngoài, không nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống lại trở về. Không ngờ liền thấy được tiểu lão đầu kia lại cũng chạy ra. Lúc này địa lao ẩm, một tiếng toàn bộ sụp đổ, nhấc lên bụi đất cao đến mấy chục mét. Đồng thời âm thanh nhắc nhở của hệ thống cũng vang lên. Đinh. Chúc mừng ký chủ An Dưa thành công nhận được phần thưởng Bắc Minh thần công mã cấp. Nghe được âm thanh hệ thống, Vương Tuyên lập tức xoay người liền muốn rời đi. Không ngờ vừa xoay người liền thấy được Thiết Đảm Thần Hầu tìm tới. Ánh mắt hai người vừa vặn đối diện. Dưa cũng đã ăn xong, phần thưởng cũng đã có, Vương Tuyên thực sự là không muốn cùng hắn đánh nhau. Hắn lập tức thi triển Phong Hậu Kỳ môn. Thiết Đảm Thần Hầu trợn mắt nhìn Vương Tuyên từ trước mắt mình biến mất. Hắn thấy đến ngây người như phỗng. Sau đó giận mắng một tiếng. Thiết Đảm Thần Hầu gọi Thượng Quan Hải Đường tới. Hải Đường, con đi điều tra xem hôm nay đến Lật Tung Địa Lao là cái thằng nhóc nào. Chưa đến 20 tuổi, nhìn qua giống như là một tên tiểu bạch kiểm, nhưng lại có một thần võ công kỳ dị, vô luận là kiếm khí cường đại hay là công pháp đột nhiên biến mất đều là không nhiều thấy. Con cứ theo manh mối này mà tra. Dạ. Thiết Đảm Thần Hầu khoát tay để nàng lui xuống. Hắn đột nhiên nhớ tới Cổ Tam Thông chạy rồi, Thiết Đảm Thần Hầu không khỏi méo méo mi tâm. Người đâu? Hầu gia, mang theo chút người đi tìm Cổ Tam Thông, hắn hẳn là còn chưa chạy xa. Dạ hầu gia, ta đây liền mang người đi. Mà lúc này Vương Tuyên vẫn là bộ dáng cũ, trước tiên tìm một chỗ an toàn để lấy công pháp. Hệ thống để lấy Bắc Minh thần công mãn cấp. Đinh. Bắc Minh thần công mãn cấp đang được để lấy. Đinh. Bắc Minh thần công mãn cấp để lấy thành công. Âm thanh nhắc nhở rơi xuống một khắc kia, trong đầu Vương Tuyên lập tức xuất hiện một lượng lớn về ký ức luyện tập và ký ức thực chiến về Bắc Minh thần công. Bắc Minh thần công, luyện thành sau đó có thể vô hạn hấp thu nội khí của người khác, vô luận là tiếp xúc đến bộ vị nào của thân thể đều có thể hệ thu hóa thành Bắc Minh chân khí. Công kích vùng ra âm dương kiếm cụ. Vương Tuyên lập tức vẫn là hấp thu ký ức, lập tức liền đem Bắc Minh thần công hoàn toàn nắm giữ. Lúc này đột nhiên Cổ Tam Thông từ một cây đại thụ nhảy ra. Vương Tuyên lại có chút ngộng, người này là từ lúc nào tới? Ha ha ha, tiểu tử để cho lão phu tìm được ngươi rồi. Ngươi không phải bỏ trốn sao? Không mau chóng chạy trốn, đến tìm ta làm gì? Cổ Tam Thông lại là một trận cười lớn. Tiểu tử, hôm nay ngươi gặp may lớn rồi. Lão phu thấy ngươi căn cốt thanh kỳ, nội tính cũng không tệ, ta dự định đem tuyệt học cả đời của ta truyền thụ cho ngươi. Thế nào tiểu tử, ngươi kích động hay không? Kinh hỉ hay không? Vương Tuyên cự tuyệt. Không thể cự tuyệt, ngươi chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là tiếp nhận thôi. Lão phu nhưng là sẽ võ công của tám đại môn phái, hơn nữa còn sẽ võ lâm tuyệt học kim cương bất hoại và hấp công đại pháp. Người bình thường muốn học ta còn không thèm dạy đâu, chủ động dạy ngươi ngươi liền trộm mà vui đi. Vương Tuyên vẫn là cự tuyệt. Hừ, lão phu chính là muốn ngươi học, ngươi nếu không học, lão phu liền truy sát ngươi, vô luận ngươi trốn đến chân trời góc biển, ta đều sẽ truy sát đến cùng, cho đến khi ngươi muốn học. Vương Tuyên nhìn tiểu lão đầu trước mắt này, một đống tuổi rồi còn đấu trí như vậy, bất quá có thể nhìn ra người này phẩm tính vẫn là không tệ, hơn nữa võ công cũng vô cùng cao cường. Chương 69, Hốt Hoảng Cổ Tam Thông. Chương 69, Hốt Hoảng Cổ Tam Thông. Vương Tuyên chợt nhớ đến tình cảnh hiện tại của võ đang. Đắc tội với ngũ đại môn phái, sư minh lại ra ngoài. Một môn phái lớn như vậy lại không có một người lợi hại nào chấn giữ. Hắn cũng thường xuyên ra ngoài hóng hớt. Vương Tuyên lo lắng võ đang bị người ta đánh út mất. Hắn nhìn Cổ Tam Thông, đột nhiên nảy ra một chủ ý tiền bối, ngươi lại biết nhiều công phu như vậy. Thật sự là rất lợi hại. Là người lợi hại thứ hai ta từng gặp. Cổ Tam Thông nghe câu đầu tiên thì rất vui vẻ, nhưng câu thứ hai thì không thoải mái. Vương Tuyên cũng nhìn ra sự không vui của hắn, lại nói tiếp, hôm nay cái tên Thiết Dì Hầu kia tuy không bằng ngươi, nhưng võ công xác thực là hơn ngươi một bậc. Đừng nhắc tới cái tên vong ân phụ nghĩa tiểu nhân đó với ta. Tiền bối có muốn đánh thắng hắn, báo mối thù bị giam cầm không? Thù giam cầm gì chứ, hắn tự mình làm chuyện xấu còn vu oan cho ta, còn... Cổ Tam Thông nói được một nửa thì đột nhiên dừng lại, mắt sáng rực nhìn Vương Tuyên. Ngươi có biện pháp để ta thắng hắn? Vương Tuyên gật đầu. Biện pháp gì? Vương Tuyên không nói gì. Cổ Tam Thông lập tức tiến lên ôm tay Vương Tuyên ra sức lay lay. Ngươi mau nói cho ta biết đi mà, nói cho lão phu biết đi mà, ngươi nói cho ta biết lão phu sẽ dạy ngươi võ công, được không? Vương Tuyên lập tức giật tay ra. Nói cho ngươi biết cũng được, nhưng ta có một yêu cầu. Cổ Tam Thông không chút do dự nói như thằng ngốc, ngươi nói gì cũng được, chỉ cần có thể đánh bại cái tên già không biết xấu hổ kia, ta có thể cân nhắc đáp ứng ngươi. Ngươi bị giam bao lâu rồi? Cổ Tam Thông cảm xúc xa xót xuống. Nhớ không rõ lắm, nhìn cái tuổi của cái tên già không chết kia chắc cũng phải 20 năm rồi. Vậy ngươi ra ngoài rồi có chỗ nào để đi không? Cổ Tam Thông cảm xúc càng thêm xa xót, như sắp khóc đến nơi. Ta không có một người thân nào, trời đất bao la luôn có chỗ dung thân cho ta. Nói xong câu này, Cổ Tam Thông lại có tinh thần, hướng về phía Vương Tuyên lớn tiếng nói, "Hừ, ngươi hỏi những cái này làm gì? Ngươi bây giờ mau chóng nói cho ta biết ngươi có biện pháp gì đi." Vương Tuyên cũng không út mở nữa. Ta nhìn ra trên người ngươi có bệnh cũ, hơn nữa vì những vết thương này mà võ lực của ngươi giảm mạnh. Những năm này chính là vì những bệnh cũ này mà võ công không thể tinh tiến. Sao ngươi biết? Ta nhìn ra được, hơn nữa ta có thể giúp ngươi chữa khỏi, chỉ cần chữa khỏi, ngươi còn lo không đánh thắng cái tên Thiết Hầu kia sao? Cổ Tam Thông trên dưới đánh giá Vương Tuyên hồi lâu. Vương Tuyên cũng mặc kệ hắn nhìn, một chút cũng không sợ hãi, hắn có thực lực, là thật sự có thể chữa bệnh. Vậy lão phu cứ tin ngươi vậy. Nói yêu cầu của ngươi đi, nếu nói không hay lão phu ta đây sẽ không đáp ứng đâu. Nói xong lại hắc hắc cười lên. Vương Tuyên cắt ngang tiếng cười kỳ quái của hắn. Yêu cầu này cũng là vì tốt cho ngươi, ngươi cần một nơi an toàn để chữa thương còn khôi phục thực lực. Mà ta chỉ là muốn cung cấp cho ngươi một nơi, chỉ cần ngươi ở nơi đó một ngày thì hộ vệ nơi đó một ngày. Chỗ nào? Võ Đang Phái. Ngươi thật sự là người của Võ Đang Phái sao? Sao một bộ võ công của Võ Đang Phái cũng không thi triển, ngươi chẳng lẽ là giả đó hả? Ngươi có phải phái ta đi Võ Đang làm nằm vùng, sau đó nhất cử tiêu diệt Võ Đang? Dừng dừng dừng. Ta chính là người của Võ Đang, ngươi cứ nói đáp ứng hay không đi, nếu không phải thấy ngươi không có chỗ để đi, ta mới không tìm ngươi. Cổ Tam Thông đội vàng ngậm miệng, đối với Vương Tuyên gật gật đầu. Vương Tuyên trực tiếp bảo hắn ngồi xuống. Ta bây giờ giúp ngươi chữa bệnh trước, ngươi lại xuất phát đi Võ Đang. Ồ. Vương Tuyên cho Cổ Tam Thông châm cứu, lại mượn cơ hội châm cứu rót vào trong cơ thể hắn một ít sinh cơ dùng lục khố tiên tặc trộm được từ thiên địa. Một khắc đồng hồ sau, Vương Tuyên bắt đầu rút kim. Theo ngân châm từng cây bị rút ra. Cổ Tam Thông cảm giác toàn thân mình ấm áp, bởi vì hắn quanh năm suốt tháng ở trong cái địa lao tăm tối kia. Thêm vào đó vết thương trên người vẫn luôn không khỏi, trên người thường xuyên sẽ vô duyên vô cớ mà đau. Hiện tại không còn cái loại đau đến tận xương tủy nữa, còn rất thoải mái. Cổ Tam Thông có chút kinh ngạc. Cái thiếu niên tuổi còn trẻ này thật sự biết chữa bệnh à? Trong nháy mắt, ngân châm đã hoàn toàn rút ra, Cổ Tam Thông không khỏi thoải mái hừ hừ thành tiếng. Vương Tuyên nhìn hắn vẻ mặt không đáng tin cậy, quyết định này của mình thật sự tốt sao? Hắn vô vô vai Cổ Tam Thông. Được rồi, mau chóng xuất phát đến Võ Đang đi, đây là thuốc của ngươi, ăn hết bình này là khỏi thôi. Nhớ kỹ, phải bảo vệ Võ Đang. Cổ Tam Thông lẩm bẩm vài câu rồi đi. Vừa đi được vài trượng đã đâm vào một cái cây. Thấy vậy, Vương Tuyên lần nữa hoài nghi quyết định này của mình. Hắn lắc lắc đầu, hướng về phía ngược lại rời đi. Hắn rời khỏi Đại Minh đô thành, tiếp tục lên phía bắc. Vương Tuyên vòng đi vòng lại đến Đồng Phúc khách điếm. Hắn vừa vào khách điếm, Bạch Triển Đường liền lập tức nên đón. Khách quan là dùng bữa hay là trọ lại? Cho ta trước một bàn món ăn đặc trưng ở đây, nhớ kỹ càng nhiều càng tốt. Được thôi, khách quan cứ chờ đi, đảm bảo ngươi ăn rồi không muốn đi. Nói xong Bạch Triển Đường liền đi vào hậu chủ. Vương Tuyên liền ở đại sảnh lầu một tìm một cái bàn trống ngồi xuống. Cái bàn này vừa hay là cái bàn đối diện với cửa ra vào. Hắn đối diện với cửa lớn ngồi xuống. Bạch Triển Đường lại bưng lên một tấm trà. Vương Tuyên tự mình rót một chén từ từ uống một ngụm. Nước trà nóng hổi từ cổ họng tiến vào thực quản, tưới nhuần cơ thể khô khát, thoải mái vô cùng. Vương Tuyên nhịn không được thở dài một tiếng. Hắn mới uống một chén trà, Bạch Triển Đường lục tục bưng lên hai đĩa thức ăn. Vương Tuyên cũng không đợi thức ăn lên đủ, cầm lấy đũa liền bắt đầu ăn. Dần dần, bưng thức ăn Bạch Triển Đường phát hiện tốc độ bưng thức ăn của mình vừa hay có thể theo kịp tốc độ ăn của Vương Tuyên. Bạch Triển Đường bưng lên một đĩa thức ăn, liền có một đĩa thức ăn bị ăn sạch. Hắn lập tức gọi hai người đồng bạn đem tất cả thức ăn trong tay bọn họ đưa cho bàn của Vương Tuyên. Vương Tuyên hài lòng nhìn bàn đầy ắp thức ăn. Hắn đang chuẩn bị ăn cho thông khoái. Lúc này một đám người ồn ào náo nhiệt tiến vào cửa khách điếm. Âm thanh lớn đến mức muốn làm ngơ cũng khó. Trong mắt Vương Tuyên chỉ có thức ăn trên bàn. Nghe thấy âm thanh cũng không quản, chỉ là vùi đầu ăn cơm. Đám người vừa vào cửa, người dẫn đầu thấy người trong khách điếm đều nhìn bọn họ. Hắn ngạo nghễ ngẩng đầu lên, phản phất như lòng hư vinh được thỏa mãn cực lớn. Ánh mắt hắn đảo qua mọi người, thấy sự chú ý của mọi người đều ở trên người mình. Đầu ngẩng càng cao hơn. Đột nhiên tầm mắt hắn quét đến Vương Tuyên còn đang cúi đầu ăn đồ. Người dẫn đầu lập tức cảm thấy mình bị vũ nhục. Người đi theo nhìn ra sự không vui của hắn, mắt đảo một vòng liền nói, "Lại sư minh, hình như không có bằng rồi, sư phụ sắp đến rồi, làm sao bây giờ?" Người dẫn đầu lại liếc nhìn Vương Tuyên một cái, thấy hắn còn đang ăn, giận dữ nói, "Bảo người ta dọn chỗ không phải là được sao?" Âm thanh cực lớn, gần như cả đại sảnh đều nghe thấy. Nói xong hắn liền hướng về phía Vương Tuyên đi tới. Vương Tuyên không biết mình cứ như vậy ngồi ở đây ăn đồ cũng có thể chọc người đến gây phiền toái. Hắn còn đang không hề hay biết mà ăn đồ. Trong mắt cái tên đại sư huynh kia thì chính là đang khiêu khích hắn. Chương 70 Vương Tuyên, lão tiên tinh túc, pháp lực vô biên, chỉ đến thế thôi sao? Chương 70 Vương Tuyên, lão tiên tinh túc, pháp lực vô biên, chỉ đến thế thôi sao? Tên đại sư huynh kia mấy bước xông lên, hất đổ mâm cơm trên bàn Vương Tuyên xuống đất. Vương Tuyên đang ăn ngon lành thì bỗng nhiên bị người ta suýt chút nữa lật cả bàn. Hắn há lại là kẻ chịu được loại khí này. Hắn lập tức đứng thắt dậy, định rút Vương Quyền kiếm đâm cho hắn mấy chục cái lỗ nhỏ. Không ngờ tên đại sư huynh xui xẻo kia ngay khi hắn vừa đứng lên đã quỳ rạp xuống đất. Vương Tuyên đứng lên không thấy người đâu, động tác hượng lại một chút, nhìn xuống mới thấy một đám người đang quỳ dưới đất. Những kẻ này đều mặc cùng một kiểu áo quần, rõ ràng là người cùng một phái. Thắt lưng ai cũng đeo một thanh kiếm, kỳ lạ là có kẻ còn cầm đủ loại nhạc cụ kỳ quái. Sáo trúc, trung trống, tiêu, địch, kèn, trống, trung trệ thứ gì cũng có. Khiến Vương Tuyên nhìn mà ngẩn người. Nhưng hắn lập tức dồn sự chú ý vào kẻ vừa lật bàn cơm của mình. Hắn vừa định hỏi tội. Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân của một đám người. Ngay sau đó có người lớn tiếng hô, "Lão tiên tinh túc giá đáo." Tiếng hô vừa dứt, đám người đang quỳ dưới đất bắt đầu thổi thổi đánh đánh, vô cùng náo nhiệt. Theo sau tiếng hô, một ông lão được người ta khiêng trên cáng trúc tiến vào. Ông lão tóc bạc râu dài, thân hình cao lớn và bỡ. Ông ta chậm rãi theo tiếng nhạc tiến vào khách điếm, không giống như đến ăn cơm, mà giống như đang đi trên thảm đỏ. Lão tiên tinh túc đi đến chính giữa đại sảnh, tiếng nhạc mới dừng lại. Lúc này đám đệ tử mặc đồng phục đồng thanh hô lớn, "Lão tiên tinh túc, giá lâm võ lâm." Võ công cao cường, chấn động cổ kim, nội khí cường đại, nhật nguyệt đồng huy. Vương Tuyên liếc nhìn lão tiên tinh túc đang hưởng thụ lời tân bốc của đám đệ tử. Hắn không khỏi nghĩ, nếu hắn là lão tiên tinh túc chắc phải xấu hổ đến mức đào cả một căn nhà. Vương Tuyên không để ý rằng tên đại sư huynh bên cạnh bàn hắn đã đến bên cạnh lão tiên túc. Hắn ta đang mách tội với lão tiên túc, nhưng lần này lời hắn ta nói Vương Tuyên đã nghe thấy. "Sư phụ, người xem cái thằng ngãi danh mặc đạo bào xanh kia kìa." Hắn ta quá ngông cuồng, hắn ta dám khinh thường môn phái của chúng ta, khinh thường người. Vương Tuyên nghe xong mặt đen lại. Hắn nói thẳng, "Ta khinh thường ai? Ta quen ngươi chắc? Ai ngông cuồng? Kẻ lật bản là ai?" Tên đại sư huynh dậm chân, "Sư phụ, người xem hắn kìa, hắn ta dám khinh thường sư phụ anh minh thần võ, khí chất phi phàm, võ công chắc tuyệt, đồ đệ đau lòng thay người." Vương Tuyên, xem ra lão tiên túc rất thích trò này của tên đại sư huynh. Ông ta lập tức trừng mắt nhìn Vương Tuyên. "Vương Tuyên, cái đệ, đúng là đồ thần kinh, không hổ danh là lão quái tinh túc." Lúc này tên đại sư huynh vẫn không ngừng thổi lửa. Vương Tuyên lần này thật sự mở rộng tầm mắt. Hắn không muốn nghe tên đại sư huynh làm nhảm, Vương Tuyên vận chuyển lục mạch thần kiếm định kết liễu hắn. Không ngờ lão quái tinh túc nóng tính hơn một bước xông lên, vung tay lật tung bàn của Vương Tuyên. Lúc này ở ngoài cửa, một thiếu nữ áo tím đang đứng cùng vài đệ tử nói, "Thiết thật, một tiểu ca tuấn tú như vậy hôm nay phải chết thẳng rồi." Giọng điệu nghe có vẻ tiếc nuối, nhưng trên mặt lại là vẻ xem kịch hay. Lúc này tên đại sư huynh bên cạnh lão tiên túc hét lớn, "Ngại danh, cô này." Lần này Vương Tuyên lười biếng liếc hắn một cái, trực tiếp bắn nội khí vừa ngưng tụ ra, tên đại sư huynh lập tức ngã xuống đất. Trên trán từ từ chảy ra máu tươi. Những người bình thường trong đại sảnh đã sợ hãi kêu thành tiếng. Đám đệ tử lão quái tinh túc thấy đại sư huynh không dãy rủa được gì đã bị đánh chết, cũng bị dọa cho kinh hồn bạt vía, nhanh chóng tránh xa Vương Tuyên. Lão quái túc âm trầm nhìn chằm chằm Vương Tuyên, như muốn băm Vương Tuyên thành trăm mảnh. Vương Tuyên thấy ánh mắt của ông ta liền định đánh về phía lão quái túc. Ai ngờ lúc này lão quái túc trực tiếp sử dụng hấp tinh đại pháp. Vương Tuyên thấy vậy liền thu tay lại. Hắn muốn xem hấp tinh đại pháp của lão quái túc lợi hại, hay là Bắc Minh thần công của hắn lợi hại hơn. Bắc Minh thần công hấp thu công lực cần phải tiếp xúc với cơ thể. Cái tên lão quái túc này trông không được sạch sẽ cho lắm, Vương Tuyên không muốn chạm vào. Hắn lập tức vận chuyển Bắc Minh thần công. Lúc này Đinh Xuân Thu đánh một trường độc vào người hắn, nhưng đối với Vương Tuyên hoàn toàn vô dụng. Vương Tuyên lại nhảy lên một cái đá Đinh Xuân Thu ngã xuống đất, một chân đạp lên mặt hắn, một chân không cẩn thận đạp lên bộ râu dài của Đinh Xuân Thu. Đám đệ tử của Đinh Xuân Thu lúc đầu Đinh Xuân Thu ra tay còn hô hào vài câu, bây giờ thì im như thóc. Lúc này Vương Tuyên tâm niệm vừa động, Bắc Minh thần công tự động vận chuyển hấp thu nội khí của Đinh Xuân Thu. Đinh Xuân Thu vừa định trở mình bật dậy, ngay sau đó liền cảm thấy công lực của mình không ngừng bị rút đi. Hắn kinh hãi nhìn Vương Tuyên, thiếu niên này tại sao lại biết loại võ công này, còn luyện còn lợi hại hơn cả hóa công đại pháp của hắn. Hấp tinh đại pháp của Đinh Xuân Thu chỉ là một loại độc trưởng đánh vào người, người đó sẽ bị trúng độc, loại độc này sẽ hóa giải công lực của người đó, cuối cùng đau đớn mà chết. Nhưng thiếu niên này lại có thể trực tiếp hút công lực của người khác. Mắt Đinh Xuân Thu trợn ngược lên. Thiếu niên này tại sao lại biết Bắc Minh thần công mà chỉ có người trong sư môn mới có? Công lực trong cơ thể càng ngày càng ít. Không khỏi kinh hãi hô lên, "Dừng tay! Ngươi dừng tay, sao ngươi dám? Sao ngươi dám?" Vương Tuyên làm như không nghe thấy. Hắn cảm nhận được từng dòng nhiệt lưu không ngừng tiến vào cơ thể hắn. Đám đệ tử bên cạnh không thể tin được nhìn sư phụ nhà mình không ngừng kêu gào, cơ thể cũng trở nên càng ngày càng gầy gò, như thể bị người ta hút khô máu. Lúc này có một đệ tử xông lên cứu Đinh Xuân Thu. Vương Tuyên giỗi một ngón tay chặn lại đầu hắn. Trong nháy mắt đã bị hút khô nội khí, Vương Tuyên rút ngón tay ra, hắn ta liền mềm nhũn ngã xuống đất, cả người biến thành một bộ xương khô. Những đệ tử khác lập tức không dám tiến lên. Thiếu nữ áo tím ngoài cửa chính là A Tử, vẻ mặt sùng bái nhìn Vương Tuyên. Cùng tuổi mà người ta đã có thể thu thập lão quái tốt rồi, thật sự là không thể tin được. Nhưng A Tử nhìn lão quái vật bị người ta đạp lên mặt chỉ có thể kêu gào trên mặt đất, trong lòng nàng sảng khoái vô cùng. Lúc này Vương Tuyên đã hút cạn công lực của lão quái tốt tức Đinh Xuân Thu. Hắn nhìn mấy đệ tử còn lại của Đinh Xuân Thu. Vương Tuyên sử dụng Lăng Ba Vi Bộ mấy lần xuyên qua. Người trong khách điếm chỉ thấy một bóng người lướt qua bên cạnh mấy đệ tử. Đợi bóng người dừng lại, mấy đệ tử kia đồng loạt ngã xuống. Mọi người nhìn lại đều biến thành da bọc xương. Người trong khách điếm sợ hãi lập tức chôn xuống gần bàn. Đây là công pháp gì mà lại khủng bố như vậy, trực tiếp có thể hút người thành xác khô. Ánh mắt nhìn Vương Tuyên đều lộ ra vẻ sợ hãi, như thể coi Vương Tuyên là ác ma. Lúc này Vương Tuyên cảm nhận được nội khí chuyển hóa trong cơ thể, lại nhiều thêm tận 20 năm công lực. Hắn khẽ nhướng mày kiếm. Đột nhiên hắn cúi đầu liền thấy trong tay áo của Đinh Xuân Thu dường như có thứ gì đó. Thứ mà ông ta mang theo bên mình nhất định là đồ tốt. Vương Tuyên không nghĩ ngợi gì liền lấy đồ từ trong tay áo ra. Chương 71 U Linh Sơn Trang, kinh ngạc của một đạo nhân. Chương 71 U Linh Sơn Trang, kinh ngạc của một đạo nhân. Thứ này còn được bọc trong một tấm vải. Vương Tuyên mở tấm vải ra, bên trong là một chiếc hộp gỗ nhỏ. A Tử đứng ngoài cửa nhìn thấy chiếc hộp này, mắt sáng lên. Nàng lập tức chạy vào, kêu lên: "Vị thiếu hiệp này, thứ này không phải là vật tốt đâu, bên trong độc lắm đó, ta thấy lao quái vật kia dùng thứ này độc chết rất nhiều người rồi." Vương Tuyên ngước mắt nhìn A Tử. A Tử mặc một thân tử y, trông rất xinh đẹp đáng yêu, đôi mắt to tròn đảo liên tục, khiến người ta vừa nhìn đã thấy hoạt bát đáng yêu. Vương Tuyên chỉ liếc nhìn nàng một cái rồi lại cúi đầu xem xét chiếc hộp gỗ trong tay. Hắn mắt sắc, nhìn thấy hai chữ thần mục đưa tay muốn mở ra. Lúc này A Tử lại la lên: "Ấy ra, sao ngươi không nghe lời quên vậy? Đã nói là thứ này rất độc rồi, đừng tưởng ngươi võ công cao cường thì không sợ. Đến lúc chúng độc rồi thì cũng kẹo thôi." Vương Tuyên nghe nàng nói vậy, nghĩ rằng thứ này quả thật không thích hợp mở ra ở đây, rồi lại gói chiếc hộp lại. A Tử tưởng rằng Vương Tuyên sợ hãi, muốn bước đồ đi. Lập tức giả bộ tốt bụng nói: "Thứ này độc quá, hay là ngươi đưa cho ta đi, ta biết cách xử lý, cũng sẽ không để nó độc hại đến người khác." Vương Tuyên nhét đồ vào trong cái bọc nhỏ của mình. Lúc này mới ngước mắt nhìn A Tử: "Ngươi tính toán nhanh đến mức sắp nhảy lên mặt ta rồi kìa." A Tử cười gượng gạo. Vương Tuyên nói xong cũng không để ý đến nàng, bước ra khỏi cửa rồi đi mất. A Tử nhìn bóng lưng hắn rời đi, rồi cúi đầu nhìn Đinh Xuân Thu đã chết không thể chết hơn. Bây giờ đến cả một người có thể đi theo lăn lộn cũng không còn. Mắt A Tử đảo một vòng. Vừa nãy chẳng phải có một vị đại ca có sẵn đó sao? Võ lực cao như vậy, lại không phải loại người điên như Tinh Túc lão quái. Nàng lập tức đuổi theo hướng Vương Tuyên rời đi. Đại ca này, A Tử nàng theo chắc rồi. Bên này Vương Tuyên vừa ra khỏi khách điếm không xa, âm thanh của hệ thống lại vang lên. Đinh, hiện trường ăn dưa đang hình thành, ký chủ có muốn đến không? Có. Đinh, bản đồ hệ thống đã mở, mời ký chủ lập tức đến. Vương Tuyên lúc này đang vui vẻ, nghe thấy lại có dưa để ăn, lập tức chạy đến hiện trường ăn dưa. Hắn vừa xem bản đồ vừa quan sát nơi này. Nơi này ngoài một ít sương mù dày đặc thì chẳng có gì cả, còn có một con đường nhỏ trơ trụi. Hắn nghiêm trọng nghi ngờ bản đồ hệ thống có phải là có vấn đề rồi không. Vương Tuyên lại nhìn xung quanh, vẫn thấy thế nào cũng không giống địa điểm ăn dưa. Hắn dứt khoát đi về phía con đường nhỏ vài bước. Vương Tuyên vừa đi được khoảng 10 bước, phía trước lại xuất hiện một sơn trang cổ kính thần bí, tựa như trốn tiên cảnh. Hắn theo bản năng lùi lại 2 bước. Sơn trang biến mất không thấy. Tiến lên 2 bước, sơn trang lại xuất hiện. Vương Tuyên lần đầu tiên gặp phải loại cảnh tượng này, không khỏi kinh ngạc há hốc mồm. Đây chính là Liều Ám Hoa Minh Hữu nhất thôn trong truyền thuyết sao? Vương Tuyên đi về phía sơn trang. Tuy rằng sơn trang cũng có sương trắng lở lở, nhưng không dày đặc như con đường nhỏ trước đó. Những làn sương mỏng này khiến sơn trang càng thêm vẻ tiên khí. Hắn vừa đi được vài bước, liền có một người trông như thị vệ chạy tới nên đón hắn. Vương Tuyên còn tưởng rằng người của sơn trang này rất hiếu khách. Thị vệ dẫn hắn vào sơn trang. Vương Tuyên không biết rằng vì vị trí địa lý của sơn trang đặc biệt, người bình thường là không vào được, người vào được đa phần là người được chủ sơn trang mời hoặc là người thường xuyên đến sơn trang. Hôm nay vừa khéo sơn trang mời không ít người đến, hiển nhiên thị vệ đã coi hắn là khách rồi. Lúc này Vương Tuyên được dẫn đến một cái sân. Hắn vừa bước vào đã phát hiện có một người đang nhìn mình. Vương Tuyên không quen người này, hắn vừa nhìn thấy người kia còn bị giật mình một cái, bởi vì hắn thấy người kia hình như có 4 hàng lông mày. Đợi hắn nhìn kỹ, mới phát hiện bên mép người kia rán râu, được cắt tỉa giống hệt như hàng lông mày phía trên. Nhìn từ xa chẳng phải là 4 hàng lông mày sao? Nhìn ánh mắt của hắn dường như đã gặp mình rồi, Vương Tuyên không có ấn tượng gì về hắn, chỉ gật đầu với hắn. Người có 4 hàng lông mày kia chính là Lục Tiểu Phụng. Nhìn thấy thanh kiếm sau lưng Vương Tuyên mới nhớ ra hắn đã từng gặp thiếu niên này. Bộ pháp thần tiên của hắn, Lục Tiểu Phụng cả đời khó quên. Chỉ là hắn tò mò không biết tại sao thiếu niên này cũng đến nơi như thế này. Lúc này Vương Tuyên đã tự giác tìm một góc ngồi xuống. Trong phòng có hơn 10 người, có nam có nữ, đa phần trông hung thần ác sát, mọi người ngồi riêng theo chỗ. Từ khi Vương Tuyên bước vào cửa, bọn họ đều chú ý đến nhất cử nhất động của Vương Tuyên. Thiếu niên này làm sao đến được đây? Bọn họ chưa từng gặp qua. Ngoài Lục Tiểu Phụng ra, còn có 4 người vẫn luôn chú ý đến Vương Tuyên, bọn họ trao đổi với nhau một phen. Vương Tuyên cũng không để ý đến những người này đang liếc mắt đưa tình. Lúc này trên bản đồ hệ thống vẫn là chấm vàng, người còn chưa đến đông đủ đâu. Thế là hắn vừa ngồi xuống đã bắt đầu ăn đồ trên bàn. Một khắc sau, một ông lão đội nón bước vào, ông lão đội nón nên không nhìn rõ mặt. Mọi người trong yến tiệc đều đứng dậy hành lễ, lao đao bà tử. Lao đao bà tử sảng khoái bảo mọi người ngồi xuống. Vương Tuyên không đứng dậy. Trong đám người đặc biệt nổi bật, lao đao bà tử lập tức chú ý đến hắn, ông ta nhất thời cũng có chút khó hiểu. Sao trong cái cục do mình lập ra lại có một người lạ mặt chui vào? Những người khác vào sơn trang đều do lão đao bà tử đích thân dẫn vào. Thiếu niên này sao tự mình vào được? Lão đao bà tử không muốn để người khác quấy rầy đến kế hoạch của mình, thế là liền tiến lên thăm dò Vương Tuyên. Ông ta bưng một ly rượu, chậm rãi đi về phía Vương Tuyên. "Tiểu hữu, hôm nay lão phu mở tiệc chiêu đãi khách, ngươi là do vị khách nào dẫn đến vậy?" "Ta chưa từng gặp ngươi." Vương Tuyên ăn một miếng rau. "Ta tự mình đi vào, đến sơn trang thì người của các ngươi dẫn ta đến đây." Lão đao bà tử vòng qua bàn đi đến bên trái Vương Tuyên, đích thân rót cho hắn một tấm rượu. Những người khác cũng nghe ra Vương Tuyên là tự mình đi vào, đa phần đều kinh ngạc không thôi. Tuy nói bọn họ đa phần trong giang hồ cũng là nhân vật khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật, nhưng cũng không thể một mình tiến vào sơn trang này. Lúc này lão đao bà tử vòng ra sau lưng Vương Tuyên, vừa rót rượu xong, ánh mắt liền bị miếng ngọc bội trên cổ Vương Tuyên hấp dẫn trong chốc lát. Ông ta không lộ vẻ gì, liếc nhìn miếng ngọc bội kia, đè nén sự nghi hoặc trong lòng. "Tiểu hữu đã đến rồi, cứ ăn cứ uống thoải mái, sơn trang của chúng ta có đủ cả." Vương Tuyên mặc kệ ông lão này muốn làm gì, dù sao hắn chỉ đến ăn dưa thôi. "Vậy làm phiền rồi, ta chỉ ở đây nghỉ chân một lát rồi đi." Lão đao bà tử thấy Vương Tuyên không phải cố ý tìm đến đây, ông ta liền yên tâm, có điều hôm nay e là không thể bàn chuyện lớn được rồi. Ông ta đi lên phía trên nói với mọi người, hôm nay không thể cùng nhau bàn chuyện lớn được rồi, các vị ăn xong thì giải tán đi. Những người bên dưới hôm nay còn đang chờ lão đao bà tử cùng nhau bàn bạc xong rồi ra ngoài làm chuyện lớn, không ngờ lúc này lại bị hủy bỏ. Trái tim hưng phấn cả một buổi tối lập tức nguội lạnh. Bọn họ tuy bất mãn, nhưng cũng không dám phản bác lời của lão đao bà tử. Lần lượt đáp ứng. Chương 72 Diệp Tuyết, a, ngươi làm gì vậy? Chương 72 Diệp Tuyết, a, ngươi làm gì vậy? Những người này phần lớn là đám vong mạng giang hồ, tiến vào sơn trang này chính là U Linh Sơn Trang. Chỉ có một yêu cầu, đó là ngươi phạm vào chuyện gì, chết qua một lần mới có tư cách tiến vào. Tức là chỉ có những người không thể gặp ai mới có thể tiến vào. Nhưng sau khi tiến vào sơn trang, bất kể trước kia ngươi là thân phận gì, có quá khứ như thế nào, không ai để ý, chỉ cần ngươi tuân theo một điểm, đó là phải vô điều kiện phục tùng lời của lão đao bá tử. Vi phạm điểm này, ngươi chỉ có con đường chết. Lão đao bá tử nói xong cũng không quản mọi người phản ứng thế nào, liền đi ra khỏi cửa. Trước khi đi, hắn lại liếc nhìn Vương Tuyên, thấy hắn vẫn còn đang ăn, lông mày hắn hơi nhíu lại. Người này sợ là không thể giữ lại được rồi. Thiên lôi kế hoạch của hắn không cho phép xuất hiện dù chỉ một chút sai sót. Lão đao bá tử nhớ tới ngọc bài trên cổ thiếu niên, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra đó là ngọc bài của tiểu sư tổ Võ Đang. Hiển nhiên hắn chính là tiểu sư tổ Vương Tuyên mà 10 năm trước hắn đã gặp ở Võ Đang. Lão đao bá tử trở về chỗ ở của mình, ngồi trên ghế trầm ngâm hồi lâu. Lần này thọ yến của hắn tuy rằng đã mời người của Võ Đang, không ngờ bọn họ lại trực tiếp để tiểu sư tổ đến, còn ngoại ý muốn xông vào U Linh Sơn Trang của hắn. Thiên lôi kế hoạch của hắn sắp bắt đầu rồi. Sự xuất hiện của Vương Tuyên này khiến hắn có một dự cảm không lành. Nhưng nghe nói Vương Tuyên trong khoảng thời gian này ngay cả năm đại môn phái của Đại Nguyên cũng có thể một mình đấu lại, muốn trừ khử sợ là có chút phiền phức. Lúc này, một thiếu nữ tuổi xuân thì đẩy cửa bước vào. Trong mắt lão đao bá tử, tức một đạo nhân, lóe lên một tia tinh quang. Dần dần bóng đêm kéo đến, sương mù của sơn trang vẫn không tan đi. Toàn bộ sơn trang lại ẩn mình trong bóng tối. Vương Tuyên được hạ nhân trong trang dẫn đến một gian phòng. Hạ nhân muốn đi theo Vương Tuyên vào giúp hắn rửa mặt. "Ngươi lui xuống đi, ta tự làm là được." "Vâng." Vương Tuyên đẩy cửa vào phòng, phát hiện bên trong phòng được bố trí vô cùng tinh xảo, các loại đồ dùng trong nhà cái gì cũng có. Giường được trải ngay ngắn chỉnh tề, trong phòng còn có một mùi hương không tên. Vương Tuyên thấy phía sau bình phong có hơi nóng bốc lên, hắn lập tức cảm thấy mình nên tắm rửa. Hắn vòng qua bình phong, quả nhiên là một thùng nước nóng lớn. Bên cạnh còn có quần áo để thay. Bất quá Vương Tuyên không định mặc, hắn chỉ lấy ra quần áo của mình, giống hệt quần áo trên người. Vương Tuyên nhanh chóng cởi sạch quần áo trên người. Hắn lập tức ngâm mình vào trong thùng tắm. Không thể không nói dịch vụ của cái U Linh Sơn Trang này thật sự chu đáo. Ngay cả nhiệt độ của nước nóng cũng vừa đúng. Vương Tuyên thở dài một tiếng, hắn thả lỏng toàn thân, tận hưởng sự thư thái hiếm có này. Không biết ngâm bao lâu, Vương Tuyên mơ màng buồn ngủ. Đầu hắn hết gật lên lại gật xuống, đột nhiên mạnh mẽ trượt xuống thùng tắm. Vương Tuyên sặc một ngụm nước, lúc này mới tỉnh táo lại. Hắn phát hiện nước đã lạnh rồi. Vương Tuyên lập tức đứng dậy mặc quần áo. Hắn mặc quần áo xong vòng qua bình phong đến phía giường. Chân Vương Tuyên vừa mới đặt xuống một bên bình phong, đột nhiên hắn phát hiện trong phòng có thêm một người. Ánh mắt Vương Tuyên trở nên sắc bén. Hắn mạnh mẽ từ phía sau bình phong đi ra. Nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, Vương Tuyên có một khoảnh khắc ngây người. Chỉ thấy gian phòng vẫn còn chỉnh tề sạch sẽ khi hắn vừa bước vào. Hắn vừa ra đã biến thành như vậy. Chỉ thấy trên mặt đất vương vãi đầy quần áo của phụ nữ. Người không biết còn tưởng là hiện trường vụ án. Vương Tuyên đưa chân cẩn thận vòng qua những y phục này, đi theo dấu vết của quần áo, dần dần đến bên giường. Màn giường trên giường đang được buông xuống. Lúc này bên tai Vương Tuyên truyền đến một giọng nữ mềm mại gọi, "Lang Quân, chàng đến rồi." Giọng nữ mềm mại vừa dứt, màn giường từng lớp tự động bật lên, lộ ra một mỹ nhân. Người con gái đang ở độ tuổi đẹp nhất, mặc một bộ quần áo màu đỏ mát mẻ, trước cổ lộ ra một mảng lớn làn da trắng như tuyết. Người con gái tuy nhìn mảnh mai, nhưng lại gầy thì gầy, chỗ nào nên có thịt thì có thịt. Một bên váy áo bị xẻ một đường lớn. Lúc này, một chân của người con gái hơi cong lên, lộ ra đôi chân thon dài thẳng tắp. Bộ quần áo màu đỏ tôn lên làn da của người con gái càng thêm trắng nõn. Vương Tuyên nhìn cảnh tượng này, gân xanh trên trán giật giật. Diệp Tuyết trên giường thấy Vương Tuyên vẫn luôn không nói gì, cho rằng Vương Tuyên đã bị mình mê hoặc. Biểu cảm trên mặt cô ta càng thêm quyến rũ. Tối nay cô ta đi tìm lão đao bá tử, không ngờ hắn lại phái mình đến dùng sắt dụ dỗ tên nhóc này, tốt nhất là có thể giết người một cách lặng lẽ. Cô ta liền thừa dịp tên nhóc này tắm rửa mà lẻn vào. Diệp Tuyết nghĩ đến đây, cô ta ngẩng đầu ném cho Vương Tuyên một cái liếc mắt đưa tình. Điều này cũng khiến cô ta nhìn rõ tướng mạo của tên nhóc này, tim Diệp Tuyết đập nhanh hơn vài phần. Không ngờ tên nhóc này còn đẹp trai nữa, mày kiếm mắt sáng, mắt phượng nhìn cô ta như vậy, như là chứa đầy thâm tình. Khi Diệp Tuyết liên tưởng lung tung, Vương Tuyên đã nhặt chiếc chăn rơi trên mặt đất lên. Hắn chống chăn đi về phía Diệp Tuyết. Lúc này Diệp Tuyết nhận thấy Vương Tuyên đang đi tới, cô ta còn tưởng rằng Vương Tuyên muốn động thủ. Cô ta không khỏi e thẹn từ chối nói, như vậy có phải là quá nhanh không? Công tử. Vương Tuyên nói, không nhanh. Diệp Tuyết muốn ngẩng đầu nhìn Vương Tuyên thêm một lần nữa, không ngờ trước mặt lại là một chiếc chăn trùng tới. A, ngươi làm gì vậy? Diệp Tuyết lớn tiếng hét lên. Khoảnh khắc tiếp theo, cô ta cảm thấy mình bị bọc lại, sau đó cảm thấy bị người ta vác lên. Ngươi làm gì vậy? Thả ta ra. Diệp Tuyết nhất thời có chút sợ hãi không ngừng đá chân dãy rủa, cảm giác bị người ta vác đi vài bước, sau đó là tiếng cửa bị mở ra. Ngươi muốn mang ta đi đâu? Ngươi thả ta ra. Lời còn chưa dứt, cả người cô ta mạnh mẽ bị ném xuống đất. A, ngươi cái đồ hỗn đản. Tuy rằng có chăn lót, Diệp Tuyết vẫn bị ngã không nhẹ. Vương Tuyên ném người ra ngoài liền đi vào nhà. Sau đó vung một trường, quần áo trên mặt đất liền bay ra ngoài. Vừa vặn trùm lên trên đầu Diệp Tuyết vừa vất vả dãy rủa ra khỏi chăn, khiến Diệp Tuyết lại chửi một tiếng hỗn đản. Đáp lại cô ta là tiếng đóng cửa của Vương Tuyên. Diệp Tuyết lại chửi vài câu, cô ta còn muốn mắng Vương Tuyên. Từ sau cột đi ra hai người, một người là Lao Đao Bá Tử Mục đạo nhân, một người khác là đệ tử của Mục đạo nhân, Thạch Hạn. Diệp Tuyết thấy hai người lập tức im bặt. Mục đạo nhân ra hiệu cho Diệp Tuyết mặc quần áo rồi đi theo hắn. Ba người đến chỗ ở của Mục đạo nhân. Diệp Tuyết mới vội vàng nói, cái Vương Tuyên kia thật là không biết tốt xấu, gỗ đá một cái, không hiểu phong tình. Thạch Hạc lại nói, sư phụ, hay là để con đi, con mấy chiêu là có thể bắt hắn. Một đạo nhân chỉ liếc nhìn bọn họ một cái rồi không nói gì. Sư phụ, người để con đi đi, con giết hắn dễ như bóp chết một con kiến. Một đạo nhân nói, chuyện về Vương Tuyên dạo gần đây con không nghe nói sao? Con cảm thấy con sẽ là đối thủ của hắn sao? Thạch Hạc khinh bị một tiếng, sư phụ sao người lại tin những lời đồn đó? Năm đại môn phái cho dù thật sự bại bởi võ đang, cũng là do thất hiệp ở đó. Cái Vương Tuyên này sợ là chiếm bối phận lớn cấp công của mấy người. Chương 73, kinh hai tột độ, Lão Đao Bà Tử trùng bước. Chương 73, kinh hai tột độ, Lão Đao Bà Tử trùng bước. Lão Đao Bà Tử hồi lâu sau mới gật đầu. Ngươi đi thử xem, chớ qua khinh địch, dù sao hắn cũng là tiểu sư tổ của võ đàng, ít nhiều gì cũng có vài phần bản lĩnh. Thạch Hạc hưng phấn hướng phòng Vương Tuyên mà đi, hắn dường như không để lời của Lão Đao Bà Tử vào lòng. Phòng của Vương Tuyên cách bọn họ cũng không xa, chỉ cách một cái sân. Ba người đi vài bước đã đến chỗ ở của Vương Tuyên. Thạch Hạc trực tiếp đá văng cửa mà xông vào. Tìm khắp cả phòng cũng không thấy bóng dáng Vương Tuyên đâu. Sư phụ, Vương Tuyên tiểu tử kia chạy rồi. Vương Tuyên trên mái nhà nghe thấy lời này thì hơi kinh ngạc. Mấy người này vậy mà nhận ra hắn rồi. Lão Đao Bà Tử vừa muốn dò xét vị trí của Vương Tuyên. Lúc này Diệp Tuyết lên tiếng, Vương Tuyên tiểu tử kia ở trên mái nhà. Thạch Hạc nhìn lên, quả nhiên Vương Tuyên đang ngồi trên mái nhà cắn hạt dưa. Hắn bận khinh công liền lên mái nhà. Tiểu tử, ta còn tưởng ngươi chạy rồi chứ. Ta việc gì phải chạy, ta trước đó đã nói rồi, hôm nay muốn ở lại sơn trang của các ngươi nghỉ chân. Bất quá tối nay ta sẽ không đi đâu. Vương Tuyên từ khi Diệp Tuyết bị người ta mang đi đã lên mái nhà. Hắn luôn cảm thấy cả sơn trang này đang âm mưu chuyện gì đó lớn lao, mình lại vừa hay đụng phải. Lão Đao Bà Tử sợ mình sẽ gây ra phiền phức, cho nên mới dùng mỹ nhân kế với mình. Bọn họ một kế không thành khẳng định sẽ dùng kế thứ hai. Sợ ở trong phòng bị người ta út sọt nên mới lên mái nhà. Thạch Hạc thấy Vương Tuyên vào lúc này còn đang ngẩn người, quả thực là không để hắn vào mắt. Hắn rút kiếm ra liền muốn đánh về phía Vương Tuyên. Lục Tiểu Phụng đang trốn ở không xa thấy động tác của Thạch Hạc, không khỏi vì Vương Tuyên mà đổ mồ hôi. Kiếm pháp của Thạch Hạc nổi tiếng là nhanh. Hắn đã từng may mắn cùng hắn đánh một trận. Linh tê chỉ của mình suýt chút nữa đã không đỡ được kiếm của hắn. Lúc này Vương Tuyên thấy Thạch Hạc dùng kiếm tấn công hắn, hắn lại không hề sốt ruột. Đợi Thạch Hạc đến gần mới thi triển Lăng Ba Vi Bộ né tránh. Kiếm của Thạch Hạc vô cùng nhanh, mà bộ pháp của Vương Tuyên còn nhanh hơn. Mọi người chỉ thấy Thạch Hạc không ngừng tấn công Vương Tuyên, mà Vương Tuyên vẫn luôn né tránh. Sương trắng quanh năm không tan của U Linh Sơn Trang lúc này vẫn vô cùng dày đặc. Một xanh một lam hai bóng người không ngừng ở trên mái nhà di chuyển với tốc độ cực nhanh. Bóng người màu xanh lần nào cũng hiểm hiểm tránh được kiếm đâm tới của bóng người màu lam. Ai mà biết được Thạch Hạc áo lam vẫn luôn bị Vương Tuyên áo xanh ép cho phải không ngừng tăng tốc độ vung kiếm. Vương Tuyên cũng không ngừng tăng tốc. Đây là lần đầu tiên bị người ta tấn công mà phải tăng tốc đến mức như vậy. Vương Tuyên có một tia khoái trá. Hắn muốn thử xem kiếm thuật của mình có thể nhanh hơn Thạch Hạc này hay không. Vương Tuyên từ trong kho hệ thống lấy ra thanh trường kiếm bình thường của mình. Dựa vào việc ban đêm không nhìn rõ, hắn trực tiếp giả vờ rút kiếm từ khe hở trên mái nhà ra nên đón kiếm của Thạch Hạc. Hai kiếm va chạm phát ra tiếng nổ chói tai, lập tức tóe lửa khắp nơi. Hai người cứ như vậy mà đánh qua đánh lại. Vương Tuyên lần này dùng là Độc Cô Cửu Kiếm, đánh trọn một khắc đồng hồ, Vương Tuyên mới đánh hơi đã nghiền một chút. Hắn đã tìm ra được nhược điểm của Thạch Hạc. Lúc này Vương Tuyên hư chiêu một chiêu gậy kiếm liền đánh rơi kiếm của Thạch Hạc xuống đất. Điều này đủ để khiến Lục Tiểu Phụng và những người khác đang ẩn nấp kinh ngạc. Vương Tuyên này vậy mà có thể đỡ được kiếm của Thạch Hạc thì thôi đi, kiếm thuật còn tinh diệu cao siêu đến vậy. Thạch Hạc ngây ngốc nhìn thanh kiếm của mình bị đánh rơi. Từ trước đến nay chỉ có hắn đánh rơi kiếm của người khác. Kiếm thuật của Thạch Hạc bản thân hắn cảm thấy đã là ngang ngửa với Tây Môn Suy Tuyết rồi. không ngờ hôm nay lại bị một tên nhóc đánh rơi kiếm. Nếu như chuyện này truyền ra ngoài thì hắn còn mặt mũi nào gặp ai? Nghĩ đến đây, sát ý của Thạch Hạc đối với Vương Tuyên càng thêm nồng đậm. Dường như cảm nhận được điều gì, Vương Tuyên nhìn về phía Thạch Hạc, thấy hắn đã nhặt kiếm lên với vẻ mặt sát khí đằng đằng. Vương Tuyên hơi nhíu mày, vốn dĩ hắn chỉ muốn cho Thạch Hạc một bài học là đủ rồi. Đã hắn muốn chết thì thành toàn cho hắn. Vương Tuyên thi triển Lăng Ba Vi Bộ một cái, thừa dịp Thạch Hạc còn chưa ra tay liền nắm lấy cổ tay của hắn. Bác Minh Thần Công lập tức thi triển ra. Thạch Hạc kinh hãi cảm giác được nội khí của mình đang nhanh chóng trôi đi. Hắn muốn dậy khỏi tay Vương Tuyên đang nắm lấy mình, nhưng lại không dùng được chút sức lực nào. Thạch Hạc kinh hãi nhìn Vương Tuyên. Lão Đao Bà Tử ở phía dưới vẻ mặt nghi hoặc nhìn động tác của hai người. Hai người đàn ông cứ như vậy mà nắm tay nhau đứng trên mái nhà bất động. Diệp Tuyết ở một bên nói, hai người bọn họ làm gì vậy? Lúc này Lão Đao Bà Tử thấy sắc mặt của Thạch Hạc dường như không đúng. Hắn đột nhiên hô lên, không ổn. Nói xong hắn vội vàng lên mái nhà. Nhưng lúc này đã không kịp nữa rồi. Vương Tuyên buông tay Thạch Hạc ra, Thạch Hạc liền mềm nhũn ngã xuống đất. Lão Đao Bà Tử vội vàng tiến lên kiểm tra Thạch Hạc. Những người ở trong bóng tối cũng nhìn nhau một cái. Đây là làm sao vậy, chẳng phải chỉ là kéo tay một chút thôi sao? Sao lại ngã xuống rồi? Lúc này Lão Đao Bà Tử đưa tay muốn lật người Thạch Hạc lại nhìn xem sắc mặt của hắn. Vừa chạm vào liền cảm thấy xúc cảm không đúng. Động tác của hắn hơi khựng lại, nhưng vẫn là nhẹ nhàng lật người Thạch Hạc lại. Lúc này trên mặt Thạch Hạc không còn chút huyết sắc nào, chỉ còn lại một lớp da mỏng dính trên mặt. Nhìn lại toàn bộ cơ thể thì đã teo tóp lại mất 2/3. Lão Đao Bà Tử nhìn thấy bộ dạng này của Thạch Hạc thì con người co rút lại. Hắn nhìn về phía Vương Tuyên. Sao ngươi lại biết Bắc Minh Thần Công? Lúc này trên mái nhà bắt đầu đổ mưa phùn. Những giọt nước mưa tụ lại nhỏ tí tách trên những phiến đá phía sau chỗ Lục Tiểu Phụng và những người khác đang trốn. Mấy người này đều là những người ở trên chiếu trước đó. Nghe thấy lời của Lão Đao Bà Tử có người không nhịn được kinh hãi, vậy mà là Bắc Minh Thần Công, hắn vậy mà biết Bắc Minh Thần Công. Vừa rồi nghe Lão Đao Bà Tử nói người này chẳng phải là Vương Tuyên của Võ Đang đang được đồn đại thần kỳ kia sao? Sao hắn lại có thể biết Bắc Minh Thần Công? Vậy chẳng phải là nội khí của Thạch Hạc đã bị hắn hút hết rồi sao? Thật đáng sợ. Nhanh như vậy sao? Thần công này thật đáng sợ, không biết không hay đã hút hết nội khí của người ta rồi. Mấy người cùng nhau hít một ngụm khí lạnh. Lúc này Lục Tiểu Phụng vuốt tròm râu mép của hắn. Bắc Minh Thần Công là phải tiếp xúc mới được mà, vừa rồi Vương Tuyên kia nắm lấy tay của Thạch Hạc mới ngã xuống. Vậy sau này chúng ta tránh xa hắn ra, cái này quá đáng sợ. Lúc này Vương Tuyên không trả lời lời của Lão Đao Bà Tử, chỉ là đưa bàn tay thon dài xương khớp rõ ràng ra hứng lấy những giọt nước đang nhỏ xuống từ trên tóc. Những giọt nước từng giọt tụ vào lòng bàn tay của Vương Tuyên, chậm rãi có một đốm nước nhỏ. Vương Tuyên hơi bật công, luồng dương cương chi khí trong Bắc Minh Thần Công trong nháy mắt đã làm bốc hơi nước. Lão Đao Bà Tử nhìn thấy cảnh này không hiểu Vương Tuyên muốn làm gì. Bất quá hắn đứng ở xa như vậy cũng có thể cảm nhận được luồng khí nóng rực của Bắc Minh Thần Công, lập tức sinh ra ý muốn rút lui. Lão Đao Bà Tử lại cúi đầu kiểm tra Thạch Hạc, phát hiện hắn đã sớm không còn hơi thở. Hắn lập tức sinh ra một cỗ bất khí. Chuyện mà hắn đã lên kế hoạch lâu như vậy, không có Thạch Hạc thì kế hoạch của hắn triệt để chết yểu. Lão Đao Bà Tử lại liếc nhìn Vương Tuyên một cái, hắn thì muốn giết Vương Tuyên đấy. Nhưng mà với công lực của hắn mà đối phó với Vương Tuyên, sẽ bại lộ thân phận thì thôi, còn chưa chắc đã đánh thắng. Chỉ riêng Bắc Minh Thần Công của thiếu niên thôi cũng không phải là hắn có thể đối phó được. Nghĩ đến đây, sắc mặt của Lão Đao Bà Tử biến đổi. Chương 74, một đạo nhân mà người. Chương 74, một đạo nhân mà người. Lão Đao Bà Tử đứng dậy bỏ chạy. Hắn vừa chạy như vậy khiến tất cả những người có mặt đều ngơ ngác. Vương Tuyên, ta có đánh hắn đâu mà chạy đi đâu vậy? Lục Tiểu Phụng, chỗ này hình như là địa bàn của Lão Đao Bà Tử nhà ngươi mà. Những người khác chưa từng biết Lão Đao Bà Tử lại là một kẻ nhút nhát như vậy. Vương Tuyên ngẩn người một lúc rồi vội vàng đuổi theo. Quả dưa này còn chưa kịp ăn, nhân vật chính ăn dưa đã chạy mất thì tính sao đây? Thế là Vương Tuyên tăng tốc đuổi theo. Lục Tiểu Phụng thấy hai người đều chạy cũng vội vàng đuổi theo. Hắn cũng là một người mang theo nhiệm vụ đến. Hơn nữa có náo nhiệt mà không xem thì há chẳng phải uổng phí sao? Những người còn lại cũng đuổi theo. Cứ như vậy cả sơn trang đều nhốn nháo cả lên. Vương Tuyên đuổi theo một đạo nhân Lão Đao Bà Tử, Lục Tiểu Phụng đuổi theo Vương Tuyên. Phía sau Lục Tiểu Phụng lại là những người khác của U Linh Sơn Trang. Một đám người cứ thế ào ào bay một vòng quanh sơn trang. Lão Đao Bà Tử thấy vậy liền nhanh chóng bay ra khỏi sơn trang. Vương Tuyên cũng đội vàng theo sát. Lục Tiểu Phụng cũng thi triển khinh công đuổi theo. Khinh công của ba người có thể nói là đỉnh cấp. Chỉ một lát sau đã bỏ lại toàn bộ những người phía sau. Vương Tuyên liếc nhìn về phía sau, thấy chỉ có Lục Tiểu Phụng đuổi theo. Vương Tuyên dừng lại tại chỗ đợi hắn tiến lên. Lục Tiểu Phụng thấy Vương Tuyên đứng yên ở đó, cho rằng Lão Đao Bà Tử đã biến mất. Không ngờ hắn vừa đến trước mặt Vương Tuyên, lại nhận được một tiếng quát của Vương Tuyên. Người theo tới làm gì? Mau quay về. Lục Tiểu Phụng bị hắn đột nhiên nổi giận làm cho có chút không hiểu ra sao. Ta có thể giúp ngươi đối phó hắn mà. Vương Tuyên không hề cảm kích. Khuyên ngươi mau quay về, nếu không ta sẽ không khách khí với ngươi đâu. Lục Tiểu Phụng thấy hắn nói thật, hắn cũng sợ Bắc Minh Thần Công của Vương Tuyên. Yếu ớt nói, tại sao không cho ta đi theo? Đây là chuyện của ta, không liên quan đến ngươi. Mau đi. Lục Tiểu Phụng đành phải quay người chậm rãi bay đi. Vương Tuyên không thấy bóng dáng của hắn nữa. Lúc này mới thi triển Lăng Ba Vi Bộ đuổi theo Lão Đao Bà Tử. Hắn vừa mới nhớ ra Lão Đao Bà Tử kia chính là một đạo nhân. Một đạo nhân dù sao cũng là người của Võ Đang chi nhánh. Sai lầm hắn phạm phải không cần thiết phải làm cho mọi người đều biết, thế là Vương Tuyên đuổi Lục Tiểu Phụng đi. Trong nháy mắt, Vương Tuyên đã thấy bóng lưng của một đạo nhân. Hắn với tốc độ cực nhanh xuất hiện ở trước mặt một đạo nhân. Một đạo nhân thấy Vương Tuyên ở phía trước hắn cũng không hoảng hốt, lập tức quay người bỏ chạy. Vương Tuyên lại một lần nữa xuất hiện ở phía trước một đạo nhân. Một đạo nhân còn muốn chạy tiếp. Vương Tuyên sử dụng phong hậu kỳ môn. Lập tức dưới chân hắn xuất hiện một đồ án thái cực bắt quái, Vương Tuyên tâm niệm vừa động. Một đạo kim quang lóe lên. Một đạo nhân vừa mới bước ra một chân, cả người liền không thể động đậy. Hắn muốn phản kháng nhưng lại có một luồng sức mạnh không tên áp chế, một chút nội lực cũng không sử dụng được. Một đạo nhân chỉ có thể ngước đôi mắt duy nhất có thể động đậy nhìn về phía Vương Tuyên. Chỉ thấy Vương Tuyên chỉ bước ra một bước nhỏ, lại có thể từ một nơi cách xa một dặm trực tiếp đến trước mặt mình. Đồng tử của một đạo nhân hơi phóng to, Vương Tuyên rốt cuộc là cảnh giới gì, tại sao lại mạnh như vậy? Hắn hoàn toàn không nhìn ra thực lực của Vương Tuyên. Lúc này Vương Tuyên vươn tay phong bế toàn thân đại huyệt của một đạo nhân, khiến một đạo nhân trong thời gian ngắn không thể sử dụng nội khí. Lúc này mới thu hồi phong hậu kỳ môn. Khoảnh khắc tiếp theo lão đao bà tử cũng chính là một đạo nhân liền cảm thấy loại sức mạnh áp chế mình kia đã biến mất. Hắn hoạt động thân thể, ngón tay lặng lẽ đặt ở sau lưng muốn lặng lẽ cưỡng chế xông mở đại huyệt. Một đạo nhân. Âm thanh của Vương Tuyên truyền đến tai hắn. Thân thể một đạo nhân cứng đờ, bàn tay đang làm trò cũng dừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Vương Tuyên. Thiếu niên lúc này chỉ là mới lớn, so với một đạo nhân có thể nói là vô cùng non nớt. Hắn là thông qua ngọc bài trên cổ Vương Tuyên mới nhận ra hắn. Vậy Vương Tuyên làm sao nhìn ra được, chẳng lẽ là đoán mò sao? Vương Tuyên dường như nhìn ra suy nghĩ của một đạo nhân, hắn lại định hô một tiếng, "Một đạo nhân, ta biết là ngươi." Đồng tử của một đạo nhân lại là một trận rung động. Lần này mình sợ là thật sự xong rồi. Bị Vương Tuyên nhìn thấu thân phận cũng coi như xong, mình còn bị vây khốn. Một đạo nhân có chút không cam tâm cứ như vậy mà chết. Nguyện vọng của hắn còn chưa thực hiện sao có thể dễ dàng chết đi như vậy được. Bất quá thành vương bại khấu hắn nhận. Chỉ là cả đời hiền danh của mình không thể hủy hoại trong chốc lát, như vậy sẽ bị vạn người phỉ nổ. Tiểu sư thúc, sai lầm ta phạm phải ta nhận, ta chỉ có một thỉnh cầu. Hy vọng tiểu sư thúc có thể xem chúng ta đều là đệ tử võ đang, trực tiếp giết ta đi. Xin ngươi đừng đem chuyện ta làm bại lộ ra ngoài. Vương Tuyên liếc nhìn một đạo nhân một cái. Một đạo nhân không hề hối hận về những việc hắn đã làm, ngược lại hắn rất thản nhiên chấp nhận việc mình bị phát hiện thân phận. Chứng tỏ một đạo nhân ngay từ đầu khi làm chuyện này đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc bị người khác phát hiện. Lúc này mưa phùn vẫn còn rơi không ngừng. Một đạo nhân nghe tiếng mưa rơi dần dần tĩnh tâm lại, chờ đợi Vương Tuyên cho hắn sự phán xét. Mà Vương Tuyên lại không muốn xử trí hắn, nói cho cùng một đạo nhân cũng không phạm phải sai lầm lớn gì. Chuyện này cũng coi như là đại sự của võ đang, vẫn là để lại cho sư minh Trương Tam Phong đi phiền não đi. Ta sẽ không giết ngươi, chuyện của ngươi liên quan trọng đại. Ngươi tự mình về võ đang, sư minh Trương Tam Phong tự sẽ xử trí ngươi. Vương Tuyên nói xong liền trực tiếp từ trong tay áo lấy ra một cái bình sứ, đổ ra một viên thuốc màu đỏ nhét vào miệng một đạo nhân, mu bàn tay đối diện với ngực một đạo nhân vỗ một cái, viên thuốc liền bị một đạo nhân nuốt xuống. Ngươi đừng nghĩ đến việc bỏ trốn, đây là một viên độc dược, thuốc giải chỉ có một mình ta có, đến lúc đó chết như thế nào ta cũng chưa từng thấy, bất quá vô cùng đau khổ thì đúng. Ngươi nếu không tin có thể thử xem, coi như là giúp ta thử thuốc. Một đạo nhân, thuốc này ăn vào, hắn sẽ không nửa đường liền chết chứ? Vương Tuyên bây giờ không dành quan tâm một đạo nhân có ý nghĩ gì. Hắn vừa nói xong, âm thanh nhắc nhở của hệ thống liền vang lên. Chúc mừng ký chủ ăn dưa thành công, nhận được phần thưởng thần cơ bách luyện. Đây thật sự là ngoài ý muốn, Vương Tuyên còn tưởng rằng lần này nhân vật chính ăn dưa chạy mất không ăn được dưa rồi chứ. Không thể không nói phần thưởng của hệ thống thật sự là chu đáo, đủ các loại hình đều có. Một đạo nhân rõ ràng cảm thấy tâm tình của Vương Tuyên lúc này trở nên tốt hơn. Vừa rồi cũng không có chuyện gì đặc biệt xảy ra, chỉ là cho mình ăn một viên độc dược. Chẳng lẽ tiểu sư thúc thích cho người khác ăn độc dược sao? Hay là? Chưa đợi một đạo nhân suy nghĩ xong, Vương Tuyên liền bảo hắn đi. Ngươi đi đi. Đoạn thời gian này an phận một chút, đừng làm ra chuyện gì nhỏ nhặt để người ta bắt được. Đợi sư minh ta về võ đang rồi xử trí ngươi. Đoạn thời gian này cứ ngoan ngoãn ở lại võ đang đi. Một đạo nhân vội vàng đáp phải. Vương Tuyên muốn đi rồi, chỉ là một đạo nhân vẫn đứng tại chỗ muốn nói lại thôi. Vương Tuyên quát, ngươi còn muốn ta đưa ngươi về sao? Một đạo nhân liên tục lắc đầu. Tiểu sư thúc, cái kia thuốc giải. Vương Tuyên không khách khí ném cho hắn một bình thuốc. 7 ngày một lần. Hắn nói xong liền trực tiếp bỏ đi. Chương 75 chương tam phòng, tiểu sư đệ đã mạnh đến nhường ấy rồi ư? Chương 75 chương tam phòng, tiểu sư đệ đã mạnh đến nhường ấy rồi ư? Thương Dương Thành, một tiểu quán trong thành. Đại sảnh lầu một của tiểu quán dựng một cái đài nhỏ, chuyên dùng cho người kể chuyện. Lúc này, người kể chuyện đang trên đài thao thao bất tuyệt, nhiệt tình tràn đầy. Dưới đài khách khứa đông nghịt, vô cùng náo nhiệt, mọi người nghe đến nhiệt huyết sôi trào. Chỉ có một lão giả phong thái đạo cốt ở lầu 2 là có phản ứng khác với mọi người. Một tay lão giả cầm đũa gắp thức ăn, nhưng thức ăn trên đũa mãi không đưa vào miệng. Tay còn lại buông thong bên cạnh. Có thể lờ mờ thấy được tiểu cánh tay dưới lớp áo bào tím rộng thùng thình được vải đen bao bọc kín mít. Không biết có phải ảo giác hay không, thỉnh thoảng có ánh lửa lay động trên cánh tay kia. Lúc này, người này đang ngơ ngác trước những gì người kể chuyện trên đài nói. Người này chính là Trương Tam Phong từ hải ngoại hái thuốc trở về. Lần này Trương Tam Phong đi hái thuốc vô cùng nguy hiểm, trên đường gặp phải dị thú. Một chút sơ sẩy bị dị thú làm bị thương. Tuy rằng cuối cùng hắn đã đánh chết dị thú, nhưng vết thương trên cánh tay của Trương Tam Phong cũng để lại hậu quả rất lớn. Vết thương trên cánh tay không thể lành, lúc nào cũng có ngọn lửa thiêu đốt liên tục, đau đớn vô cùng. Chỉ có không ngừng truyền nội khí vào tiểu cánh tay, mới có thể tránh cho cánh tay bị cháy rụi. Trương Tam Phong vừa về đến Tương Dương liền đến khách điếm này nghỉ chân, nghe được người kể chuyện đang nói về chuyện của tiểu sư đệ hắn. Thế là hắn đặc biệt gọi một bàn thức ăn ở lầu 2 để nghe ngóng. Không ngờ càng nghe càng kinh hãi. Hắn đã nghe được những gì vậy? Vương Tuyên đại chiến ngũ đại tông môn. Võ đang Vương Tuyên Hàn Sơn tự cứu vong ưu đại sư. Vương Tuyên phá hủy Nhật Nguyệt Thần Giáo quỷ kế. Võ Đang Vương Tuyên trong tay chúng cao thủ cứu xuống Phúc Uy Tiêu cục cả nhà. Đây vẫn là cái tên tiểu sư đệ yếu ớt của hắn sao? Trương Tam Phong nhất thời có chút mê man. Hắn lập tức thanh toán rồi hướng Võ Đang mà đi. Võ công của Trương Tam Phong cao, người thường không nhìn ra hành tung của hắn. Hắn một đường gấp rút, xuyên qua đại môn Võ Đang tiến vào sân tập võ mà không có đệ tử nào nhìn thấy hắn. Trương Tam Phong đến sân tập võ liền đứng ngây ra tại chỗ. Hắn đã nhìn thấy cái gì? Lục đệ tử Du Đại Nham của hắn đã tàn phế 20 mấy năm vậy mà đứng ở đó giảng dạy tân đệ tử. Trương Tam Phong nhất thời không thể chấp nhận được. Nhận thấy có người nhìn mình, Du Đại Nham ngẩng đầu nhìn lại. Người đó không phải sư phụ hắn thì là ai? Du Đại Nham lập tức từng bước chạy qua. Từ khi chân hắn khỏi hẳn, hắn thích chạy bộ, ít dùng khinh công. Lần này cũng vậy, hắn rõ ràng có thể dùng khinh công một cái là đến. Nhưng Du Đại Nham vẫn muốn chạy qua. Hắn muốn sư phụ nhìn xem chân của hắn đã khỏi hẳn. Trương Tam Phong quả thật đã nhìn chân của Du Đại Nham rất lâu, xác định chân của hắn là thật sự đã khỏi. Hắn từ kinh ngạc biến thành vui mừng thật lòng vì Du Đại Nham mà cao hứng. Bất quá Trương Tam Phong rất tò mò chân của Du Đại Nham là ai chữa khỏi. Không cần hắn hỏi, Du Đại Nham đã đem mọi chuyện đều nói ra. "Sư phụ, ngươi xem chân của con đã khỏi rồi." Nói xong Du Đại Nham còn nhún nhảy hai cái. Trương Tam Phong cũng vui vẻ nhìn hắn. "Sư phụ người biết không, tiểu sư thúc tự mình học y thuật lại có thể chữa khỏi chân của con rồi." Trương Tam Phong trên đường đi mặc dù đã bị chuyện của Vương Tuyên kinh hãi đủ rồi, hiện tại vẫn là có một chút kinh ngạc. Tiểu sư đệ lại là thâm tàng bất lộ đến thế. Du Đại Nham còn thao thao bất tuyệt nói Vương Tuyên lợi hại. Những chuyện này Trương Tam Phong đã nghe được mấy lần rồi, cảm giác mình đều sẽ thuộc lòng, liền phất tay để hắn tiếp tục đi giảng dạy đệ tử. Trương Tam Phong liền hướng đại điện mà đi. Đi được nửa đường Trương Tam Phong nhìn thấy một lão quen Cổ Tam Thông. Cổ Tam Thông vẫn là không đứng đắn như thế, lớn tuổi như vậy rồi còn ngồi xổm sau cây ăn trộm đồ. Ăn một miếng nhìn xung quanh có người hay không, không có người lại ăn ngấu nghiến mấy miếng. Trương Tam Phong thấy hắn không nhìn thấy mình, khẽ ho mấy tiếng. Cổ Tam Thông trước tiên đem gà trong tay giấu ra sau lưng mới hướng Trương Tam Phong nhìn lại. Thấy là Trương Tam Phong, hắn trước tiên là sửng sở, sau lại đem thịt gà lấy ra cắn một miếng. Cổ Tam Thông vừa nhai thịt trong miệng vừa lẩm bẩm nói, ngươi sao lại trở về rồi? Nhiều năm như vậy rồi còn trông ra dáng người đấy. Đây là Võ Đang phái của chúng ta còn không thể trở về sao? Ngược lại là ngươi sao lại đến nơi này? Ngươi nói lời này có phải còn muốn đánh nhau? Nếu không phải Vương Tuyên tiểu tử kia mời ta đến Võ Đang, nếu không thì ai thèm đến? Là tiểu sư đệ ta mời ngươi đến. Hắn làm sao quen biết ngươi, sẽ không phải là ngươi trêu chọc tiểu sư đệ ta chứ? Tiểu sư đệ này của ngươi còn hơn ngươi năm đó nhiều lắm. Vậy hắn cũng chính là nói so với ngươi mạnh hơn, chúng ta năm đó cũng chỉ là nửa cân tám lạng. Cái này, làm sao có thể, ta lúc đó còn hơn ngươi lợi hại a. Cầu hoa tươi Trương Tam Phong cười mà không nói. Cổ Tam Thông trong nháy mắt sù lông. Chẳng lẽ không phải sao? Ta năm đó đã đến tiên nhân hợp nhất rồi. Vậy nhiều năm như vậy sao không tiến mà lùi, ngươi bây giờ nhìn qua sợ chỉ là vô thượng đại tông sư cảnh giới đi. Ngươi cái bán bộ võ thần ghê gớm a. Không phải nhiều năm như vậy không tiến bộ. Bây giờ Vương Tuyên tiểu hữu đã đem bệnh của ta chữa khỏi rồi, tu vi của ta đi lên là chuyện sớm hay muộn, cứ để ngươi đắc ý một hồi. Tiểu Vương Tuyên cho ngươi chữa bệnh rồi. Cổ Tam Thông nghe ra trong giọng điệu của Trương Tam Phong sự kinh ngạc. Hắn đáp ý nói, đúng vậy, hắn liền cho ta chữa bệnh rồi. Bì bì bì, tức chết ngươi. Ngươi là một sư minh bị thương nặng như vậy cũng không giúp ngươi chữa, lại trước tiên cho ta chữa. Nói xong Cổ Tam Thông cười ha hả. Không, Trương Tam Phong nghe được lời của hắn theo bản năng sờ một cái tay áo bên trái. Sờ đến tay áo che kín tiểu cánh tay lúc này mới yên lòng. Lão gia hỏa ngươi vẫn là nhạy bén như thế. Cổ Tam Thông vẻ mặt ngươi lại khen ta biểu tình nhìn Trương Tam Phong. Trương Tam Phong mới sẽ không thỏa mãn hắn chỉ là hỏi, ngươi và sư đệ ta rốt cuộc là làm sao quen biết, còn gọi ngươi đến Võ Đang. Nghe được vấn đề này Cổ Tam Thông lại hoa hoa gào lên, đánh cho Trương Tam Phong trở tay không kịp. Vẫn là Cổ Tam Thông gào mấy tiếng liền dừng lại. Ta bị cái hảo huynh đệ kia lừa gạt nuốt lại rồi. Trương Tam Phong cẩn thận suy nghĩ một chút mới nhớ tới hảo huynh đệ của hắn là ai. Là cái Thiết Đạm Thần Hầu kia. Đúng, chính là cái Vương Bát Đạc kia. Lần này nếu không phải Vương Tuyên lầm vào địa lao, một kiếm đem địa lao chém sập, nếu không ta có thể còn bị giam. Trương Tam Phong không xác định hỏi, thật sự là một kiếm liền chém sập một tòa địa lao sao? Ta tận mắt nhìn thấy, cái kiếm khí kia mạnh mẽ, uy lực cực lớn, nơi nào đi qua đá vỡ đất nước, trời long đất lở. Trương Tam Phong kinh ngạc cực kỳ, rõ ràng hắn từ nhỏ mang theo người, vẫn luôn là tư chất bình thường người bình thường. Trừ bỏ so với người khác sớm trưởng thành một chút, thông minh một chút, võ học một đạo không có gì xuất sắc. Sao mình chỉ là ra ngoài một chuyến sao vừa trở về liền biến dị rồi? Chẳng lẽ là mình không biết dạy con sao? Vẫn là bởi vì cái hài tử này là do trời ban, cùng hắn loại người này sinh ra lớn lên, trưởng thành chậm một chút. Lúc này Trương Tam Phong là lại có chút không thể tin, lại có rất nhiều nghi vấn. Chương 76, Bảo khí quân đoàn, mỹ nhân từ không trung rơi xuống. Chương 76, Bảo khí quân đoàn, mỹ nhân từ không trung rơi xuống. Sau khi hạ độc xong cho một đạo nhân, Vương Tuyên chuẩn bị tiếp tục ngao du giang hồ, ăn thêm nhiều dưa để nâng cao thực lực. Hắn tìm một nơi để kích hoạt phần thưởng đã nhận trước đó, thần cơ bách luyện. Trong rừng sâu, Vương Tuyên dùng thần thức quét một lượt, thấy không có gì bất thường. Hắn lập tức liên hệ hệ thống. Hệ thống, kích hoạt phần thưởng thần cơ bách luyện. Đinh. Thần cơ bách luyện đang được kích hoạt. Đinh. Thần cơ bách luyện kích hoạt thành công. Ngay lập tức, tất cả những gì liên quan đến thần cơ bách luyện đều xuất hiện trong ký ức của Vương Tuyên. Vương Tuyên mất một khắc đồng hồ mới tiêu hóa hết những ký ức này. Thần cơ bách luyện, người sử dụng có thể luyện hóa ngay lập tức mọi thứ vô chi mà họ tiếp xúc thành các bộ phận hoặc linh kiện cần thiết, đồng thời có thể nâng cấp bảo khí. Vương Tuyên hiểu rõ và nắm vững thần cơ bách luyện rồi mới tiếp tục lên đường. Hắn định bụng sẽ 2 năm không hái một ít dược liệu trong những ngọn núi này để phòng khi cần dùng đến. Vương Tuyên thấy vật liệu thích hợp, hắn cũng thử luyện khí. Nhìn thấy một cành cây nhỏ, Vương Tuyên nhẹ nhàng nắm lấy nó trong tay. Tâm thần vừa động, cành cây bỗng biến thành một que pháo hoa màu đen. Vương Tuyên thử rót nội khí vào bên trong que pháo hoa. Khoảnh khắc nội khí rót vào, que pháo hoa bắt đầu tự cháy rồi nổ ra những bông pháo hoa đầy màu sắc. Ngay cả khi là do chính Vương Tuyên tạo ra, hắn cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Thật sự rất thần kỳ. Vương Tuyên nghĩ đến việc sau này mình thiếu thứ gì thì có thể tự tạo ra. Đột nhiên nhớ ra mình ngày nào cũng chạy bên ngoài, chẳng phải đang thiếu một chiếc xe hay sao? Nghĩ là làm. Vương Tuyên lập tức bắt tay vào việc chế tạo một vật phẩm, phải nhanh, lại có thể chở người. Hắn nhặt rất nhiều thứ trên đường để luyện khí. Vương Tuyên bắt đầu làm một công cụ di chuyển trước. Đầu tiên là phải làm ra các bộ phận nhỏ rồi mới lắp ráp. Vương Tuyên cứ thế bước ve những thứ vừa nhặt được. Ngay lập tức, trên mặt đất xuất hiện rất nhiều linh kiện nhỏ. Vương Tuyên gom các linh kiện nhỏ lại rồi lại bước một lần nữa. Những linh kiện nhỏ này bắt đầu tự động lắp ráp, chậm rãi thành hình. Một con báo máy cao đến vài trượng vững vàng đứng trên mặt đất. Toàn thân con báo máy có màu vàng kim, trên người còn có những vân báo ẩn hiện, chi tiết rất tỉ mỉ. Vương Tuyên lập tức truyền nội khí vào cho nó. Đôi mắt của con báo máy dần chuyển sang màu đỏ khi nội khí được truyền vào. Cho đến khi mắt con báo máy phát ra một tia sáng đỏ, nó mới bắt đầu cử động. Vương Tuyên điều khiển con báo máy nằm xuống, chạy, tấn công. Sau khi thực hiện xong tất cả các động tác, Vương Tuyên phát hiện con báo máy này tuy không linh hoạt như thân công báo thật sự, nhưng tốc độ và sức tấn công không phải là thân công báo bình thường có thể so sánh được. Chỉ là cần phải liên tục truyền nội khí vào. Hắn có lục khố tiên tặc bổ sung nội khí nên không sợ việc truyền vào. Chỉ là quá phiền phức. Hắn cần phải giải phóng đôi tay của mình. Đột nhiên Vương Tuyên lóe lên một tia sáng. Hắn có lẽ có thể tích trữ nội khí lại. Vương Tuyên sờ vào vật liệu đã chuẩn bị, vừa buông tay ra thì một bình chữ năng lượng đơn giản đã được tạo ra. Hắn nạp đầy nội khí vào bình chữ năng lượng, rồi lắp nó lên con báo máy. Quả nhiên, con báo máy không cần truyền nội khí vào, nó đã tự động kích hoạt. Vương Tuyên tâm thần vừa động, mắt con báo máy đột nhiên phát ra một tia sáng đỏ, móng vuốt dưới chân cũng đột nhiên dài ra. Nó cào mạnh vào cái cây bên cạnh. Một tia sáng bạc lóe lên, một cái cây to bằng miệng bắt đổ ầm xuống. Vương Tuyên hài lòng gật đầu. Đã có công cụ di chuyển, vậy tại sao hắn không chế tạo một quân đoàn đánh nhau? Để khỏi mỗi lần đi ăn dưa đánh nhau đều phải tự mình ra tay, thật sự không đáng. Vương Tuyên lập tức bắt đầu chế tạo quân đoàn đánh nhau. Hắn làm theo phương pháp cũ, làm các bộ phận nhỏ trước rồi mới lắp ráp. Sau đó làm cho nó một bình năng lượng. Chưa đến một cách giờ, Vương Tuyên đã làm xong hàng chục vật phẩm trên mặt đất. Chúng có hình dáng giống dê lại giống chó, có sừng dê, mặt chó, thân hình lại giống như lại vương bức hơn chó bình thường, đôi vểnh cao lên. Vương Tuyên nhìn một đống vật phẩm trên mặt đất, nhíu mày. Hắn rõ ràng là muốn tạo ra một con bạch trạch, sao lại biến thành thế này? Vương Tuyên quay người đi không muốn nhìn đống đồ này nữa. Hắn không tin tả lại tạo ra hai người hầu. Khi nhìn thấy thành phẩm, Vương Tuyên hoàn toàn tê liệt. Hai vật phẩm trên mặt đất trông không giống người hầu, mà giống như hai bà thím béo trục béo tròn. Mang hai thứ này ra ngoài, người khác sẽ không cho rằng hắn dẫn theo hai bố em đây chứ. Vương Tuyên vừa rồi còn truyền công pháp cho hai người hầu, bây giờ võ lực của chúng có lẽ có thể sánh ngang với đại tông sư rồi. Bây giờ thì tốt rồi, hắn không thể vứt bỏ chúng được. Đặt tên cho hai người hầu là Như Hoa và Tự Ngọc. Đám tay sai tạm gọi là Thiên Cầu Quân Đoàn. Con báo máy Vương Tuyên đặt tên là Thân Công Báo. Thế là Vương Tuyên cưới Thân Công Báo, phía sau là Thiên Cầu Quân Đoàn, còn có Như Hoa Tự Ngọc hai đại hộ pháp mới bắt đầu lên đường. Phải nói rằng có những vật phẩm này, cuộc sống nhỏ bé của Vương Tuyên thật sự rất thoải mái. Đường không cần tự đi, đói bụng còn có thể để Như Hoa Tự Ngọc làm cơm cho ăn, gặp phải kẻ không biết điều, Thiên Cầu Quân Đoàn chỉ cần trừng mắt một cái là đã sợ hai bỏ chạy. Cứ thế ung dung thoải mái đi một đoạn đường dài, cuối cùng cũng tiến vào địa phận Đại Tần. Vương Tuyên vừa bước chân vào Đại Tần, tiếng nhắc nhở của hệ thống đã vang lên. Đinh. Chúc mừng ký chủ. Hiện trường ăn dưa đang hình thành, ký chủ có muốn đến không? Có. Bản đồ hệ thống đã mở, mời ký chủ lập tức đến. Vương Tuyên mở bản đồ hệ thống, đi về phía nơi được đánh dấu trên bản đồ. Rất nhanh hắn đến một khu rừng rậm. Lúc này màn đêm sắp buông xuống, mây đen kịt bao phủ trên ngọn cây, trông như mưa lớn sắp trút xuống bất cứ lúc nào. Trong rừng rậm toàn là cây cổ thụ, cây nhỏ nhất cũng phải 2-3 người ôm mới xuể. Từng đàn chim từ ngọn cây kết bạn bay lên. Trong rừng lại vô cùng tĩnh lặng, tính đến mức Vương Tuyên có thể nghe thấy tiếng hít thở của mình. Hắn vẫn cưỡi trên lưng Thân Công Báo, Thân Công Báo từng bước dẫm lên cành khô lá rụng, phát ra những tiếng rắc rắc. Vương Tuyên nhìn bản đồ, phát hiện đã đến đích. Chỉ là dấu hiệu trên bản đồ vẫn còn màu vàng. Vương Tuyên ngẩng đầu nhìn sắc trời. Như Hoa, Tự Ngọc, đi kiếm chút gì đó ăn đi. Mắt Như Hoa, Tự Ngọc lóe lên ánh sáng đỏ, hai người liền đi về phía rừng cây. Một lát sau, Như Hoa, Tự Ngọc đã mang về một con gà rừng đã được làm sạch, còn ôm theo một đống củi. Không khí dần dần trở nên lạnh hơn, hai người hầu cũng đã nổi lửa. Mùi thơm của gà nướng cũng từ từ lan tỏa. Vương Tuyên nhìn Như Hoa, Tự Ngọc đang nướng gà bên đống lửa một cách ra trò. Cảm thán một câu, đây mới là cuộc sống của con người chứ. Đột nhiên từ trên một cái cây lớn không xa rơi xuống một người phụ nữ. Người phụ nữ mặc một bộ đồ đen bó sát người, phát họa ra thân hình uyển chuyển, mái tóc dài đen nhánh được búi cao, lộ ra khuôn mặt kinh diễm, dung mạo còn diễm lệ hơn cả đào hồng, đúng là vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Nàng từ trên cây cao nhảy xuống, hơi lảo đảo một chút, Vương Tuyên mắt sắp thấy được những vết máu lấm tấm trên eo bụng của người phụ nữ, hiển nhiên là bị thương. Chương 77 Như Hoa Tự Ngọc, run rẩy đi, lũ ngại danh. Chương 77 Như Hoa Tự Ngọc, run rẩy đi, lũ ngại danh. Người phụ nữ dường như nhận thấy ánh mắt của Vương Tuyên. Nàng ngước mắt nhìn Vương Tuyên. Trong mắt nàng như chứa băng tinh, đẹp nhưng lạnh lùng, thoáng nhìn qua thật khó quên. Vương Tuyên lần đầu tiên thấy ánh mắt như vậy, nhất thời thất thần. Đợi đến khi hắn nhìn lại, người phụ nữ chỉ còn lại bóng lưng, quyến rũ mê người. Người phụ nữ từng bước rời xa phía Vương Tuyên, dù bị thương, vẫn bước đi huyền chuyển, thong dong điềm tĩnh. Người này chính là Kinh Nghê. Nàng vốn là một sát thủ, giờ muốn làm lại chính mình, nhưng La Vong không buông tha nàng. Kinh Nghê đã nhận ra một đám lớn sát thủ La Vong đang tiến về phía này. Thật ngược cười. Lúc trước chỉ có mình truy sát người khác, giờ đổi thành mình bị truy sát. Quả nhiên, đàn chim ở đằng xa lại bị kinh động, xào xạc bay lên. Khu rừng u ám, tĩnh mịch như bỗng nhiên có không ít khách không mời mà đến. Toàn bộ khu rừng trở nên căng thẳng chưa từng có. Kinh Nghê dừng bước, cảnh giác nhìn xung quanh. Đột nhiên cười lạnh một tiếng, thì ra là mấy người các ngươi đến. Lời vừa dứt, sáu người từ trên cây lớn nhanh chóng rơi xuống. Sáu người đều mặc đồ đen bó sát người, trên người ít nhiều có trang trí áo giáp. Nhìn dáng người thì có cả nam nữ già trẻ. Bốn nam hai nữ, tay cầm những thanh kiếm khác nhau. Sáu người còn chưa đứng vững, xung quanh lại chuyển đến tiếng bước chân chỉnh tề. Chỉ một lát sau, phía sau sáu người đã đứng khoảng 20 người. Một đám người cứ như vậy bao vây Kinh Nghê kín mít. Vương Tuyên phát hiện trên người mỗi người đều có một biểu tượng con nện, chỉ là vị trí đặt khác nhau. Ở Đại Tần, người có biểu tượng này đều là người của La Vong. Vương Tuyên lại cẩn thận nhìn đám người phía trước. Bọn họ dường như lấy người đàn ông đeo mặt nạ nện kia làm đầu. Vương Tuyên hiểu ra, đây hẳn là Lục Kiếm Nô, sát thủ hạng nhất thiên tử của La Vong. Vậy người phụ nữ kia rốt cuộc là ai, lại được La Vong đối đãi cao như vậy? Lúc này, người đàn ông đeo mặt nạ nện lạnh lùng nói, Kinh Nghê, ngươi đừng dãy rủa vô ích nữa, La Vong sẽ không tha cho một kẻ phản bội đâu. Kinh Nghê thần sắc không đổi, chỉ nhàn nhạt liếc nhìn người đàn ông, nàng cầm lấy thanh kiếm trong tay. Có người từng hỏi ta, cả đời này có vì bản thân mà chiến đấu lần nào chưa? Hôm nay ta sẽ vì ta mà chiến một lần. Người đàn ông đeo mặt nạ lắc đầu, Kinh Nghê, ngươi không trốn thoát được đâu, ngoan ngoãn theo chúng ta trở về đi. Nói xong, hắn vung tay một cái, người phía sau lập tức xông lên, vô số đạo kiếm quang hướng về phía Kinh Nghê mà đến. Kinh Nghê không ngừng né tránh, vung kiếm, động tác nhanh nhẹn xinh đẹp, ra tay là sát chiêu. Lúc này, trời đột nhiên đổ mưa, chỉ một lát sau khắp nơi đều là vũng bùn. Trong lúc đánh nhau, bùn bắn tung tóe, mưa cũng không ngừng rơi trên mặt, trên người mọi người, dần dần làm mở tầm nhìn. Âm thanh bên tai vô cùng hỗn tạp, tiếng kiếm đâm vào cơ thể, tiếng kêu thảm thiết, tiếng mưa rơi, tiếng kiếm va chạm, còn có tiếng bước chân. Vương Tuyên dường như còn nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề. Lúc này, kiếm quang lóe lên, đã có 6-7 người nằm xuống. Người xông lên đã không còn, Kinh Nghê lại bị vây lại. Đánh nhau tạm thời dừng lại. Vương Tuyên theo bản năng lấy hạt dưa ra cắn. Lúc này, tiếng cắn hạt dưa trong môi trường yên tĩnh đối với đám người La Vong mà nói là vô cùng chói tai. Người đàn ông đeo mặt nạ nện quay đầu nhìn về phía Vương Tuyên. Hắn vừa đến đã phát hiện ra thiếu niên này. Người đàn ông đeo mặt nạ cũng chính là thủ lĩnh của Lục Kiếm Nô, vừa nghĩ rằng thiếu niên thấy bọn họ sẽ tự giác tránh né, không ngờ thiếu niên này lại ở một bên xem náo nhiệt. Nhóc con, ta vừa rồi cố ý thả ngươi đi, ngươi không đi còn ở đây xem náo nhiệt. Đã không muốn đi như vậy, vậy thì vĩnh viễn ở lại đây đi. Nói xong, hắn ra hiệu cho một thuộc hạ. Thuộc hạ gật đầu. Thuộc hạ kia cầm kiếm đánh về phía Vương Tuyên. Vương Tuyên đứng tại chỗ bất động. Kiếm sắp chém trúng Vương Tuyên, như hoa bên cạnh một trưởng bố vào đầu thuộc hạ kia. Cứng rắn bố đầu xoay một vòng lớn rồi lại xoay trở lại. Người của La Vong thấy cảnh này đều sợ ngây người. Bọn họ vừa rồi cũng thấy trước mặt thiếu niên đứng hai người phụ nữ, chỉ là nhìn từ xa bóng lưng của hai người. Hai người tuy mặc quần áo sặc sỡ, nhưng vẫn có thể thấy hai người phụ nữ chỉ là hai người phụ nữ phát tướng. Một đám người La Vong đều đoán rằng thiếu niên kia sợ là công tử nhà giàu chưa khai sữa. Không ngờ phụ nhân này lại là cao thủ lần mình. Bịch, một tiếng, tiếng thi thể ngã xuống khiến mọi người hoàn hồn. Kinh Nghê thừa dịp người của La Vong bị Vương Tuyên bên kia thu hút sự chú ý, tranh thủ nghỉ ngơi. Lát nữa còn có một trận chiến ác liệt phải đánh. Lục Kiếm Nô một khi hợp thể, rất nhiều người gặp phải, gần như là trong nháy mắt bị tuyệt sát. Trên đời rất ít người có thể đối mặt với Lục Kiếm Nô hợp thể mà có thể toàn thân trở ra. Lúc này, Lục Kiếm Nô nhìn Vương Tuyên với vẻ mặt nghiêm trọng. Chân cương lại vung tay, lần này ngoại trừ mấy người Lục Kiếm Nô, gần như tất cả mọi người đều xông lên. Mấy chục người cùng nhau xông về phía Vương Tuyên. Vương Tuyên vẫn là dứt khoát ngồi xuống. Như Hoa và Tự Ngọc đứng ở hai bên hắn. Lúc này, người của La Vong mới nhìn rõ hai người phụ nữ này căn bản không phải là người, nhìn qua chỉ là người dối. Phát hiện này khiến người của La Vong tự tin tăng lên gấp bội. Tốc độ xông về phía Vương Tuyên càng nhanh hơn. Vương Tuyên vẫn giữ tư thế ngồi không đổi. Hạt dưa không biết lấy ra từ lúc nào lại bắt đầu cắn. Người khác sắp đánh hắn rồi, Vương Tuyên vẫn ung dung cắn hạt dưa. Không khó để người của La Vong nhìn ra, Vương Tuyên hoặc là bản thân có thực lực mạnh mẽ, hoặc là có chỗ dựa nào đó. Người đàn ông đeo mặt nạ đện chân cương hiển nhiên cũng nhìn ra. Dừng lại, hắn lớn tiếng nói, nhưng đã không kịp rồi. Lúc này, phía sau Vương Tuyên đột nhiên nhảy ra mấy chục bóng đen, từng cái nhào lên người đá người La Vong. Bọn họ nhất thời lại dãy rủa không ra. Mọi người lúc này mới nhìn rõ hình dáng của bóng đen này. Đây là cái gì? Cái quỷ gì vậy? Trong lúc nhất thời toàn là tiếng nghi hoặc của La Vong. Vương Tuyên tốt bụng giải thích, đây là bảo vật của ta, Thiên Cẩu quân đoàn, đây là lần đầu tiên bọn chúng ra trận, các ngươi cứ thoải mái mà hưởng thụ đi. Đây là những người không bị nhào đến lập tức để kiếm chém về phía những thứ giống chó giống dê này. Thiên Cẩu quân đoàn mỗi một con đều thân thủ nhanh nhẹn, một cú nhảy lớn liền tránh được những công kích này. Bọn chúng bắt được người là tấn công, trước tiên một cú nhào mạnh làm người ngã xuống, sau đó lộ ra răng nanh sắc nhọn, một ngụm cắn đứt thiết hầu của địch nhân. Dần dần số người của La Vong trên sân càng ngày càng ít. Ngay lúc này, Vương Tuyên chú ý tới 6 người Lục Kiếm Nô liếc mắt ra hiệu cho nhau. Hiển nhiên là muốn làm chuyện gì đó. Đột nhiên hai người phụ nữ trong Lục Kiếm Nô gia nhập đội ngũ đối phó Thiên Cầu. Hai người này dường như là chị em sinh đôi. Hai người vung roi dài che chắn cho nhau, chiêu thức của hai chị em tàn nhẫn, phối hợp ăn ý, mấy con Thiên Cầu ngược lại nhất thời bị kiềm chế. Gần như không thể đến gần hai người, chỉ có thể cách một đoạn không ngừng vùng ấy. Bất quá hai người cũng không làm bị thương được Thiên Cầu. Chương 78 tuyệt chiêu bí mật, Vương Tuyên, ngươi định báo đáp ta thế nào? Chương 78 tuyệt chiêu bí mật, Vương Tuyên, ngươi định báo đáp ta thế nào? Vương Tuyên đã khai thác năng lực phòng ngự của Thiên Cầu đến mức tối đa. Người bình thường rất khó phá vỡ lớp vỏ của chúng. Vương Tuyên không vội vàng để Thiên Cầu thi triển tuyệt chiêu, đại chiêu phải để dành đến cuối mới đặc sắc. Hắn nhìn Thiên Cầu và hai tỷ muội đánh nhau. Vương Tuyên cầm lấy con gà nướng đã chín, từng miếng ăn. Ánh mắt hắn đảo qua mấy kiếm nô còn lại. Vương Tuyên muốn xem bọn chúng khi nào ra tay. Ngay lúc này, không biết từ lúc nào, một bóng đen phía sau Vương Tuyên lao nhanh về phía hắn. Kinh Ngê thấy thiếu niên ngây người tại chỗ, dường như bị dọa sợ. Nàng nhất thời có chút thất vọng, Kinh Ngê vừa rồi còn tưởng rằng mình gặp được cao nhân, nàng tạm thời không cần phải mang bệnh tật khắp nơi trốn chạy, có thể nghỉ ngơi một hơi rồi. Không ngờ thiếu niên này lại bất tài như vậy. Nàng vừa định thu hồi tầm mắt, lại thấy hai con rối giống như đại thẩm của thiếu niên kia, trong mắt lóe lên ánh đỏ. Hai tay cùng nhau tiến lên, một người đoạt lấy kiếm của bóng đen, dùng sức bẻ một cái, thanh kiếm kia lại bị bẻ còn một cách thô bạo. Đồng thời, một đại thẩm khác túm lấy chân của bóng đen, tức kiếm nô loạn thần, ném mạnh lên cây cách đó không xa. Cây lớn bịch một tiếng bị đập gãy. Tất cả chuyện này xảy ra quá nhanh, loạn thần thậm chí còn chưa kịp phát ra âm thanh nào đã bị đánh bay ra ngoài. Mấy kiếm nô còn lại nhìn Vương Tuyên với ánh mắt càng thêm kiêng kỵ. Mà Chân Cương lúc này thật sự tức giận. Hắn vung tay lên, những kiếm nô còn lại đồng loạt ra tay. Lưu ý đến động tác của Chân Cương, Vương Tuyên lập tức ra lệnh cho đại quân Thiên Cầu vây thành một vòng bán nguyệt. Thiên Cầu quân đoàn không còn dây dưa với cặp song sinh kia nữa, lập tức lùi về sau đứng thành hàng. Trong lúc nhất thời, tình thế biến thành Thiên Cầu quân đoàn và Lục Kiếm Nô đối trận hai bên. Lục Kiếm Nô là bên phát động tấn công trước. Bọn chúng lao nhanh về phía Thiên Cầu quân đoàn. Nước trong vũng nước trên mặt đất bắn tung tóe, bọn nước còn chưa kịp rơi xuống, mấy kiếm nô đã chạy được mấy chục trượng. Vương Tuyên không lập tức ra lệnh cho Thiên Cầu tấn công, mà đợi người đến gần rồi mới tấn công. 20 trượng, 15 trượng, 10 trượng, 8 trượng. Chính là lúc này, Vương Tuyên tâm thần khẽ động. Khoảnh khắc tiếp theo, đôi mắt của Thiên Cầu quân đoàn đều phát ra ánh sáng đỏ rực rỡ. Từng đoàn nội khí giống như pháo bắn ra từ mắt của Thiên Cầu. Kiếm nô ở quá gần, nhất thời không thể tránh né, chỉ có thể hoảng loạn bỏ chạy. Một vài đoàn nội khí đánh vào cây, thân cây lập tức bị đánh thủng một lỗ lớn. Thấy kiếm nô chạy tán loạn, Vương Tuyên chỉ huy Thiên Cầu quân đoàn tăng cường độ tấn công. Chỉ một lát sau, trên người mấy kiếm nô đều đã thấy máu. Bọn chúng trốn ở đâu, Thiên Cầu quân đoàn đuổi theo đến đó. Vương Tuyên hài lòng nhìn tất cả những điều này, cũng không uổng công hắn luyện công pháp Lục Mạch Thần Kiếm vào Thiên Cầu đoàn. Mà Kinh Ngê ở một bên trận to mắt nhìn tất cả. Nàng hợp tác với Lục Kiếm Nô nhiều lần, tự nhiên biết thực lực của bọn chúng mạnh mẽ đến mức nào. Không ngờ lúc này thiếu niên lại thả mấy con chó giống như khí vật, liền có thể bức kiếm nô thành cái dạng này. Lúc này Thiên Cầu đoàn vẫn còn tiếp tục tấn công không ngừng. Trong đêm tối, ánh sáng đỏ lóe lên liên tục, tốc độ cực nhanh, chiếu sáng cả khu rừng. Đã đủ để dễ dàng nhìn thấy Lục Kiếm Nô lúc này đã vô cùng chật vật. Một trong Lục Kiếm Nô là Vong Lượng kêu lên, "Lão đại, rốt cuộc là cái quỷ gì vậy, lại lợi hại như vậy?" Chân Cương vừa né tránh công kích của nội khí đạn vừa suy nghĩ, "Cái này ta cũng chưa từng thấy, xem ra giống như là cơ quan thuật." Cơ quan thuật? Cơ quan thuật lợi hại như vậy, chẳng lẽ chỉ có Mặc Gia thôi sao? Kiếm nô nhao nhao đoán Vương Tuyên là ai của Mặc Gia. Vương Tuyên thấy bọn chúng còn có thời gian rảnh rỗi trò chuyện, lập tức khống chế Thiên Cầu quân đoàn tăng cường độ tấn công. Lục Kiếm Nô bị đánh đến khổ không nói nên lời, chỉ một lát sau, quần áo đã bị đánh cho thưa thớt, vết máu trên người cũng ngày càng nhiều. Vương Tuyên xem kịch cũng đã xem đủ rồi, lại chỉ huy Như Hoa và Tựa Ngọc lên sân. Hai pháp bảo này càng thêm hung tàn. Một quyền đấm đổ một cây, lúc này Lục Kiếm Nô càng không có chỗ ẩn thân. Mấy người liếc nhau, hư chiêu một cái, lại trực tiếp bỏ chạy. Vương Tuyên tặc lưỡi, không phải nói người của La Vong bọn chúng nhiệm vụ thất bại là phải chết sao? Sao cái này còn chạy rồi? Vương Tuyên ý vị còn chưa hết lẩm bẩm, đám thích khách này tố chất không cao à? Ta còn chưa xem đã mắt nữa, cái này đã chạy rồi. Đinh, chúc mừng ký chủ An Dưa thành công, nhận được phần thưởng Thục Sơn Ngự Kiếm Thuật. Vương Tuyên nhận được phần thưởng liền muốn rời đi. Lúc này Kinh Ngê nhìn đám người La Vong bỏ chạy, cuối cùng không chống đỡ được ngất đi. Trước khi ngất đi, nàng dường như không yên tâm liếc nhìn Vương Tuyên một cái. Nàng vừa rồi đứng thẳng ở đó, không muốn để cho La Vong nhìn ra nàng đã là nỏ mạnh hết đà rồi. Nhưng một khi ngã xuống lại cứng rắn đập xuống đất, phát ra một tiếng bịch. Vương Tuyên vừa định xoay người liền đối diện với ánh mắt của Kinh Ngê, sau đó người liền ngã xuống. Nếu không phải nghe thấy nàng ngất xỉu phát ra âm thanh lớn như vậy, Vương Tuyên còn tưởng rằng người phụ nữ này sợ là đang ăn vạ. Hắn lúc này đi cũng không được, cứu cũng không xong. Bất quá Vương Tuyên đột nhiên nhớ tới tiểu vật mà hắn dùng thần cơ bách luyện luyện chế muốn đưa trở về. Hắn nhìn Kinh Ngê, cứu sống rồi nói không chừng có thể sai khiến một chút. Vương Tuyên vội vàng đi về phía Kinh Ngê. Nếu chết rồi hắn còn phải tìm một người khác. Vương Tuyên bắt mạch cho Kinh Ngê, lấy ra ngân châm của hắn châm cho Kinh Ngê, đồng thời cũng cho nàng rót vào công pháp Lục Khố Tiên Tặc trộm được thiên địa sinh cơ. Quả nhiên hiệu quả thấy ngay lập tức. Kinh Ngê rất nhanh liền tỉnh lại. Nàng vừa mở mắt ra liền thấy Vương Tuyên đang canh giữ ở một bên. Kinh Ngê lập tức ngồi thẳng dậy, muốn nói gì đó lại phát hiện thân thể của mình dễ chịu hơn nhiều. Hơn nữa vết thương trên người cũng không đau nữa, lập tức hiểu ra mình đã được thiếu niên trước mắt cứu. Liền nói, đa tạ thiếu hiệp cứu mạng tri ân, ta tên là Kinh Nghê, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Vậy thì báo đáp đi, ta vừa hay có việc tìm ngươi. Dù là Kinh Nghê tính tình thanh lãnh không hiểu nhân tình thế cố cũng bị kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Trực tiếp như vậy, cũng không từ chối một chút sao? Vương Tuyên thấy biểu tình của nàng, lại nói, ngươi sẽ không phải là không muốn báo đáp đó chứ? Đôi mắt thanh lãnh của Kinh Nghê lại mở ra. Không phải ta không giúp thiếu hiệp, là ta bây giờ cũng đang bị truy sát, ta cũng không biết việc mà ngươi nói ta có thể giúp được hay không. Vương Tuyên suy nghĩ một lát liền nói, thấy võ công của ngươi cũng không yếu, vậy ngươi liền đi võ đang làm một đệ tử võ đang, sau này tự có võ đang che chở ngươi. A, võ đang thu nhận ta một đại phiền toái như vậy sao? Hơn nữa ta còn là một nữ tử, cái này không cần ngươi quản, chỉ cần ngươi đồng ý là được. Vương Tuyên không chút do dự nói, ngươi đi võ đang báo tên của ta, cứ nói là Vương Tuyên bảo ngươi đi, bọn họ sẽ chấp nhận ngươi. Hắn dù sao cũng là trưởng môn võ đang đời tiếp theo, chiêu thu hai đệ tử vẫn là có thể dùng. Về phần giới tính đó đều là chuyện nhỏ. Vừa nhìn Kinh Nghê chính là một nhân tài, chiêu nạp vào vừa hay làm lớn mạnh võ đang. Kinh Nghê thấy Vương Tuyên tự tin như vậy liền gật đầu đáp ứng. Dù sao mình chỉ là muốn vì mình mà sống, chứ không phải vì làm nhiệm vụ mà sống. Có một nơi nương thân không phải là vừa hay sao? Vương Tuyên thấy nàng đáp ứng hài lòng gật đầu. Võ đang của bọn họ dưới sự dẫn dắt của hắn nhất định huy hoàng a. Chương 79 kinh ngạc của Kinh Nghê, chăm dặm lấy thủ cấp địch nhân. Chương 79 kinh ngạc của Kinh Nghê, chăm dặm lấy thủ cấp địch nhân. Mưa đã cạnh từ lâu, màn mưa được dỡ bỏ, thay vào đó là bản đồ sao mới. Rừng cây lại bừng lên sức sống, côn trùng rào rào bắt đầu hoạt động về đêm. Vương Tuyên bảo Kinh Nghê nghỉ ngơi trước, sáng sớm mai sẽ xuất phát đi võ đang. Kinh Nghê quả thực đã vô cùng mệt mỏi, nàng gật đầu rồi dựa vào gốc cây ngủ thiết đi. Vương Tuyên lại không ngủ, hắn phải chuẩn bị quà cho mọi người ở võ đang. Hắn đi đến sau lưng Như Hoa Tự Ngọc rồi ngồi xuống, nhặt một hòn đá dưới đất lên, sau đó vận chuyển thần cơ bách luyện. Ánh sáng mở lóe lên, hòn đá được luyện thành một chiếc hộp nhỏ bằng bàn tay. Vương Tuyên lại lấy từ trong ngực ra một chiếc hộp nhỏ giống hệt như vậy. Đây là hộp chứa đồ bảo vật do chính Vương Tuyên luyện chế. Đúng như tên gọi, nó dùng để chứa đồ. Vương Tuyên lấy chiếc hộp chứa đồ mà mình đã làm trước đó ra, rót đầy nội lực thái cực mãn cấp vào. Cạch, một tiếng, giống như tiếng khóa mở ra. Nội lực thái cực mãn cấp chính là mật mã của chiếc hộp chứa đồ này, cũng chỉ có người của võ đang mới có thể mở được. Hắn lấy từng món đồ bên trong ra, từng món bắt đầu kiểm kê. Đây là bảo vật tặng cho sư huynh Trương Tam Phong, là một chiếc áo bảo, tên là Cựu Huyền Thái Bảo. Chiếc áo này có thể tự do thay đổi hình dạng và màu sắc theo ý người mặc, có thể chống nước lửa, đao kiếm vô thương, tự động tránh bụi, còn có thể tự động hấp thu linh khí đất trời, tăng nhanh tốc độ tu luyện. Tặng cho sư Điệt Du Đãi Nham là một đôi giày, tên là Đăng Vân Hoa, sau khi mang vào có thể giúp tốc độ của bản thân tăng lên tối đa 20 lần. Tặng cho sư Điệt Tống Viễn Kiều là một con mãnh hổ cơ quan thú. Con cơ quan thú này được Vương Tuyên dung luyện Bắc Minh thần công, Thái Cực Quyền, Lục Mạch thần kiếm. Thực lực có thể so sánh với vô thượng đại tông sư, vừa có thể làm tọa kỵ, vừa có thể làm chiến thú, vô cùng mạnh mẽ. Tặng cho sư Điệt Du Liên Châu là một đôi găng tay mỏng màu đen, tên là Trọng Lực Xuất Kích, mỗi lần tấn công đều có thể phóng đại sức mạnh của người sử dụng lên 20 lần. Tặng cho Trương Tùng Khê là 16 con chó cơ quan, mỗi con đều dung hợp Lăng Ba Bi Bộ, Lục Mạch Thần Kiếm và Bắc Minh Thần Công. Điều này có thể khiến 16 con chó cơ quan này hình như quỷ mị, chỉ cần cắn được kẻ địch sẽ mất hết nội lực. Đồng thời còn kết hợp với tấn công tầm xa của Lục Mạch Thần Kiếm. Tặng cho Mạc Thanh Quốc là một bộ bảo giáp, Vương Tuyên đặt tên là Huyền Vũ Thần Giáp, có thể tự động mặc vào. Sau khi mặc vào có thể tăng cường sức mạnh của người sử dụng, tối đa có thể tăng gấp 10 lần, đồng thời có thể khiến khả năng phòng ngự của người sử dụng tăng mạnh. Vương Tuyên đã thử nghiệm qua, dùng mảnh vỡ của Ỷ Thiên Kiếm năm xưa cũng không thể để lại một vết chấm nào. Đây là tặng cho Tống Thanh Thư một con hạc cơ quan, tốc độ bay cực nhanh, ngay cả khi Vương Tuyên thi triển Lăng Ba Vi Bộ cũng chưa chắc có thể đuổi kịp. Là pháp bảo vô thượng để trốn thoát, đồng thời kết hợp phát giọng nói tự động. Trong quá trình bay trốn, có thể phát những lời chế nhạo, thu hút đối phương đến tấn công. Thiết kế vô cùng bị ổi. Ngay cả cổ Tam Thông Vương Tuyên cũng chuẩn bị quà cho hắn, là một vũ khí hình bữa. Vương Tuyên đặt tên cho nó là Hàng Thiên Trụ Y. Bảo vật này có thể gia trì lực tấn công, tối đa có thể gia trì ra sức mạnh gấp 20 lần. Vương Tuyên kiểm kê xong liền bỏ những thứ này vào chiếc hộp chứa đồ mới. Hắn còn ân cần khắc tên lên mỗi bảo vật. Sau khi bỏ vào xong, Vương Tuyên nghĩ nếu như bọn họ nhận được quà chỉ coi là đồ vật bình thường, không ai dùng thì chẳng phải là uổng công sao? Thế là Vương Tuyên liền viết một bức thư dài thật dài bỏ vào trong hộp chứa đồ. Vừa viết xong thì một tia nắng đã xuyên qua kẽ lá chiếu vào tờ giấy của Vương Tuyên. Hắn duỗi lưng một cái, gấp tờ giấy lại. Vương Tuyên yên tâm giao hộp chứa đồ cho Kinh Nghê. Kinh Nghê, ngươi tự mình về võ đang, đem cái hộp này giao cho Tống Viễn Kiều hoặc những người khác cũng được. Kinh Nghê gật đầu. Vương Tuyên nhìn dáng người của Kinh Nghê, như vậy quá bắt mắt rồi, cái này vừa ra ngoài sợ là bị người của La Vong để ý tới. Vậy thì món quà mà hắn đã chuẩn bị kỹ lưỡng sợ là không thể đưa đến võ đang được rồi. Vương Tuyên suy nghĩ một lát, nhìn thấy trên đầu Kinh Nghê cài ba chiếc trâm, hắn đưa tay hái một chiếc xuống. Trong mũi tràn ngập một mùi hương thanh mát, Kinh Nghê ngẩn người. Nàng nhìn Vương Tuyên cầm chiếc châm của nàng trong tay, nhẹ nhàng nắm chặt, dây tiếp theo chiếc châm liền biến thành một hình dạng khác. Vốn là một chiếc châm màu gỗ, hắn nắm xong liền biến thành một chiếc châm màu đen tinh xảo. Kinh Nghê kinh ngạc nhìn chiếc châm trong tay Vương Tuyên. Hắn đang biến ảo thuật sao? Vương Tuyên nhìn thấy Kinh Nghê thanh lãnh lộ ra vẻ mặt sinh động như vậy, hơi khoe khoang nói, chiếc châm này có thể ẩn giấu khí tức và dung mạo của ngươi, vừa cài lên thì người của La Vong sẽ không tìm được ngươi nữa. Kinh Nghê có chút không tin. Vương Tuyên cũng không quản nàng tin hay không, lại cài chiếc châm lên cho nàng. Kinh Ngê cứ đứng như vậy mặc hắn hành động. Vương Tuyên hài lòng nhìn kiệt tác của mình, Kinh Ngê vừa cài châm lên liền biến thành một người khác ngay lập tức. Khí chàng yếu đi, dung mạo cũng trở nên vô cùng bình thường, cơ bản thuộc loại ném vào đám đông liền không tìm thấy được. Kinh Ngê nhìn biểu cảm của Vương Tuyên không khỏi nghi ngờ nói, chẳng lẽ chiếc châm này thật sự có tác dụng sao? Vương Tuyên nhìn trời đã sáng rồi, thúc giục Kinh Ngê nhanh chóng về võ đàng. Kinh Ngê xoay người liền đi. Vương Tuyên nhìn động tác của nàng thì có chút ngây người, người này sau này không phải là dưới tay hắn kiếm cơm sao? Sao ở trước mặt chủ nhân tương lai lại không có lễ phép như vậy? Hắn lắc đầu, liền mang theo Như Hoa Tự Ngọc cưới thân công báo tiếp tục đi dạo lung tung. Ra khỏi rừng cây, Vương Tuyên tìm một chỗ để trích xuất công pháp. Hệ thống trích xuất Thục Sơn Ngự Kiếm Thuật. Đinh. Thục Sơn Ngự Kiếm Thuật đang trích xuất. Đinh. Thục Sơn Ngự Kiếm Thuật trích xuất thành công. Tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, trong đầu Vương Tuyên xuất hiện một lượng lớn ký ức luyện tập và ký ức thực chiến về Thục Sơn Ngự Kiếm Thuật. Thục Sơn Ngự Kiếm Thuật, nhập môn có thể ngự kiếm phi hành, trong một dặm ngự kiếm giết địch, tiểu thành có thể 5 dặm ngự kiếm giết địch, đại thành có thể 10 dặm ngự kiếm giết người, viên mãn có thể 100 dặm lấy thủ cấp địch nhân. Lúc này một đạo nhân được Vương Tuyên gọi đến võ đang vừa mới đến cổng lớn võ đang. Hắn đứng ở cổng nhất thời có chút lo lắng, sư tổ Trương Tam Phong không biết sẽ xử trí hắn như thế nào. Đứng ở cổng rất lâu không lúc đích. Đệ tử canh cổng phát hiện ra sự tồn tại của một đạo nhân, mới dẫn hắn vào. Một đạo nhân trên đường nghe tiểu đệ tử nói Trương Tam Phong mấy ngày trước đã trở về rồi. Bước chân của hắn nặng trĩu, rất mong con đường này dài thêm một chút. Nhưng mà chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Một lát sau một đạo nhân đã được dẫn đến đại điện. Một đạo nhân nhấc chân bước vào. Ngồi ở vị trí chủ tọa chính là sư tổ Trương Tam Phong. Một đạo nhân liếc mắt một cái liền cúi đầu xuống. Hắn đến phía dưới Trương Tam Phong liền quỳ thẳng xuống. Một đạo nhân tự biết phạm phải sai lầm lớn nên đến đây thỉnh tội, xin sư thúc trách phạt. Trương Tam Phong có chút mở mịt nhìn một đạo nhân. Không biết một đạo nhân đã phạm phải sai lầm gì, hắn chưa từng nghe mấy đệ tử nói qua. Ngươi nói ngươi phạm phải sai lầm lớn, vậy là sai lầm gì? Còn đặc biệt đến võ đang thỉnh tội một đạo nhân đem những việc hắn đã làm kể lại cho Trương Tam Phong nghe. Ta vì có nhược điểm trong tay cao tầng phân tông, cấu kết với mấy tên ác nhân thành lập U Linh Sơn Trang, vọng tưởng sử dụng kế hoạch thiên lôi hủy đi chứng cứ nhược điểm. Nếu không phải Vương Tiên tiểu sư thúc ngăn cản sợ là đã gây ra đại họa. Chương 80 Trương Tam Phong dự định, phong ba sắp đến. Chương 80 Trương Tam Phong dự định, phong ba sắp đến. Trương Tam Phong nghe xong những việc hắn làm cũng không mấy kinh ngạc. Ông nhìn ra một đạo nhân quả thật có vài phần bản lĩnh, năm đó cũng là người có khả năng nhất trở thành trưởng môn. Không biết vì nguyên nhân gì mà lỡ mất cơ hội, hình thành chấp niệm, cũng là chuyện thường tình của con người. Điều khiến ông ngạc nhiên là chuyện này lại có bóng dáng của tiểu sư đệ Vương Tuyên, rốt cuộc hắn đã làm bao nhiêu chuyện sau lưng võ đang vậy a? Thế là Trương Tam Phong liền hỏi, tiểu sư thúc của ngươi phát hiện ra chuyện của ngươi, hắn đã nói với ngươi như thế nào? Một đạo nhân suy nghĩ một hồi, vẫn là thành thật trả lời. Lúc đó tiểu sư thúc đánh bại Thạch Hạc, con sợ đánh không lại tiểu sư thúc còn bị hắn nhận ra, thế là liền bỏ trốn. Tiểu sư thúc dường như đã sớm biết thân phận của con, hắn cố ý đuổi những người khác đi mới vây khốn con. Chỉ có tiểu sư thúc biết con chính là lao đao bà tử của U Linh Sơn Trang, con đoán tiểu sư thúc là không muốn chuyện xấu của võ đang truyền ra ngoài cho mọi người đều biết. Tiểu sư thúc cho con uống thuốc độc, bảo con về võ đang tìm người, nói là để người xử trí con. Xin sư thúc xử trí. Nói xong một đạo nhân túi lầu xuống. Trương Tam Phong trầm ngâm hồi lâu. Không thể không nói Vương Tuyên xử lý chuyện này vô cùng tốt. Hơn nữa mấy ngày nay trở về, phong thái của võ đang dường như đã thay đổi, tựa như được hồi sinh. Ông hiểu rõ đây đều là Vương Tuyên phát huy tác dụng trong đó. Tiểu Vương Tuyên làm rất nhiều chuyện còn tốt hơn cả mình. Phong cách làm việc của hắn càng phù hợp với sự phát triển tiếp theo của võ đang, cũng thích hợp hơn mình với vị trí trưởng môn võ đang này. Sau này những việc trọng đại vẫn là tiểu Vương Tuyên làm chủ. Ông già rồi, cũng nên hưởng thụ thành phúc rồi. Con đường tương lai của võ đang cứ để tiểu sư đệ nhà mình dẫn dắt đi. Trương Tam Phong nhìn một đạo nhân, ngươi đứng lên đi. Đã là do tiểu Vương Tuyên phát hiện ra ngươi, hơn nữa Vương Tuyên sớm muộn gì cũng sẽ tiếp quản chức trưởng môn võ đang. Chuyện của ngươi cứ chờ hắn trở về xử lý đi. Nghe vậy, con ngươi của một đạo nhân co rút lại. Vương Tuyên lại là trưởng môn đời tiếp theo. Đại Minh. Thiết Đảm Thần Hầu nghe thám tử nói đã điều tra ra thân phận của người lật tung địa lao ngày hôm đó, hắn lập tức buông hết mọi việc để nghe người báo cáo. Phía dưới hắn là một thám tử áo đen. Hầu gia, vừa mới tra ra, người đó chính là Vương Tuyên của Võ Đang phái, người đã đại chiến với Ngũ Đại môn phái vào khoảng thời gian trước. Võ Đang, Vương Tuyên, thật là tốt, tốt lắm. Thiết Đảm Thần Hầu đi đi lại lại, lại hỏi, vậy có biết thân công pháp thần kỳ của hắn từ đâu mà có không? Hồi bẩm Hầu gia, đệ tử Võ Đang đều không biết những công pháp này, công pháp của Vương Tuyên giống như là từ trên trời rơi xuống vậy. Truyền lệnh cho Thượng Quan Hải Đường tiếp tục điều tra. Về phần Vương Tuyên kia, đợi ta mưu tính kỹ càng, mối thù này nhất định phải báo. Tuân lệnh. Trương Vô Kỵ kể từ sau lần Ngũ Đại môn phái đến gây sự vẫn luôn bế quan trên võ đang. Tất cả thời gian đều ở võ đang bế quan tu luyện. Mấy ngày trước hắn định đến Băng Hỏa đảo một chuyến, để thăm nghĩa phụ Tạ Tốn. Trên đường đi ngang qua Đồng Phúc khách điếm, Trương Vô Kỵ đi vào nghỉ chân ăn cơm. Giống như lần trước Vương Tuyên đến, cũng là Bạch Triển Đường nên đón Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ vừa ngồi xuống đã nghe thấy có người đang thảo luận về chuyện Ngũ Đại môn phái lần trước. Hắn theo bản năng thả nhẹ động tác để nghe những người này nghị luận. Các ngươi nói lần này Ngũ Đại môn phái đột nhiên tuyên bố Trương Vô Kỵ không biết chuyện của Tạ Tốn. Một ông lão hỏi, còn xin lỗi vì chuyện năm đó ép buộc cha mẹ của Trương Vô Kỵ, rốt cuộc là có nội tình gì? Một người thanh niên áo xanh ngồi cùng bàn với ông ta cũng nói, đúng vậy, chuyện lần này ta có đánh chết cũng không tin sẽ là ngũ đại môn phái nói như vậy, ngũ đại môn phái của bọn họ khi nào thì làm chuyện xin lỗi như vậy chứ? Cho dù bọn họ làm sai chuyện còn cảm thấy mình vô cùng có lý, sao có thể còn xin lỗi? Một người khác nói, ta biết có nội tình gì, hơn nữa lúc đó ta còn ở dưới chân núi Võ Đang. Hầu như tất cả mọi người đều nhìn người đàn ông thấp bé kia, dường như đều đang chờ hắn nói ra nội tình gì. Trương Vô Kỵ chú ý tới ngay cả người của Đồng Phúc khách điếm cũng dựng hai lên chờ nghe. Đồng trưởng quỹ đã thò đầu ra từ bên trong quầy, cái cổ thiên nga thon dài trắng non kéo dài đến cực hạn, nhìn giống như là lộ ra nửa cái đầu của con hiệu cao cổ. Bạch Triển Đường dứt khoát đã ngồi xuống bên cạnh người đàn ông thấp bé kia, dường như là chờ hắn nói xong mới đi. Người đàn ông thấp bé thấy có nhiều người nhìn mình như vậy, lập tức liền mở miệng nói, cậu của đại cháu gái của dì hai nhà ta chính là người của ngũ đại môn phái. Nghe hắn nói bọn họ không phải tự nguyện nói ra những lời đó, cũng không phải tự nguyện xin lỗi. Có người ồn ào nói, vậy chẳng lẽ còn có người ép bọn họ sao? Thật đúng là bị người ép, chính là tiểu sư tổ của Võ Đang ép đó. Lúc đó ta ở dưới chân núi Võ Đang, tận mắt nhìn thấy các trưởng môn trưởng lão của ngũ đại môn phái đều bị đánh cho bầm dập mặt mày, đứng dậy không nổi. Ngày đó cáng khiêng người bị thương có đến cả ngàn cái. Sao có thể chứ? Tiểu sư tổ kia nghe nói tuổi còn trẻ, sao có thể ép được bọn họ? Người đàn ông thấp bé cười nói, nghe hắn nói à, tiểu sư tổ kia mang theo bảo kiếm, tên là Vương Quyền, sắc bén vô cùng, là một thanh tuyệt thế hảo kiếm à, một kiếm liền chém đứt Ỷ Thiên kiếm. Chơi ạ, chuyện này là thật sao? Đó chính là Ỷ Thiên kiếm đó. Mọi người nhao nhao hổ nghi nhìn người đàn ông thấp bé kia. Người đàn ông lại thần bí hề hề nói, không chỉ có thanh kiếm kia là bà bối, tiểu sư tổ kia còn từ trong đoạn kiếm của Ỷ Thiên kiếm mà có được tuyệt thế thần công. Nghe được tuyệt thế thần công và tuyệt thế bảo kiếm, trong mắt một số người lóe lên vẻ tham lam. Trương Vô Kỵ lại nhíu chặt mày. Đây rõ ràng là tin giả do ngũ đại môn phái ngấm ngầm lan truyền, nếu không thì với cái tính sĩ diện của ngũ đại tông môn, bọn họ tuyệt đối sẽ không tiết lộ chuyện người của mình bị đánh. Những lời đồn này mục đích chính là để đối phó với tiểu sư tổ và Võ Đang. Với cái tính của đám người giang hồ này, vì những thứ không tồn tại này, bất kể là tin hay không tin, đều sẽ đi thử một lần, đến lúc đó Võ Đang lại là một trận đại phiền toái. Xem ra hắn phải tăng tốc luyện công rồi, nếu không còn phải để tiểu sư tổ bảo vệ hắn. Hắn cũng muốn bảo vệ Võ Đang một chút, bảo vệ tiểu sư tổ một lần. Nếu có người dám gây bất lợi cho tiểu sư tổ, hắn nhất định phải khiến kẻ đó tan xương nát thịt. Mà Vương Viên lúc này vẫn còn đang lượn lờ ở Đại Tần. Sau khi hắn trích xuất được Thục Sơn ngự kiếm thuật không luyện tập được bao nhiêu, đến là thần cơ bách luyện càng thêm thuần thục. Vương Viên vừa đi vừa thử dùng thần cơ bách luyện luyện chế một vài món đồ chơi nhỏ. Chỉ riêng cái dương chứa đồ đã chứa đầy mấy cái. Hắn còn luyện chế cho Như Hoa và Tựa Ngọc mấy bộ quần áo chống lửa chống nước. Hai nàng còn vui vẻ nhận được một bộ dụng cụ nấu ăn tự sôi. Những thứ này chỉ cần bật công tắc là những dụng cụ nấu ăn này sẽ tự động làm nóng, giúp Như Hoa Tựa Ngọc giảm bớt rất nhiều thời gian nấu nướng. Có những thứ này, Vương Viên ở bên ngoài giã ngoại cũng có thể ăn được đủ loại món ăn. Hắn vẫn không ngừng dùng thần cơ bách luyện luyện đồ, lớn lớn nhỏ nhỏ, chủng loại đa dạng, có lẽ Vương Viên cũng không biết đã luyện được bao nhiêu thứ. Vương Viên dường như là nghiện luyện rồi. Hơn nữa cái thần cơ bách luyện này không bị giới hạn bởi vật liệu, cũng không lãng phí nội khí, giống như là ăn cơm uống nước vậy dễ dàng. Chương 81, tinh linh trong hồ nước, Vương Viên, hai người này bị bệnh à? Chương 81, tinh linh trong hồ nước, Vương Viên, hai người này bị bệnh à? Chỉ cần ngươi chạm vào một vật phẩm, chỉ cần nó không có sinh mệnh lực, nó sẽ bị luyện chế thành bảo vật mà ngươi mong muốn. Vương Viên không ngừng thử luyện khí, luyện ra rất nhiều thứ nhỏ thú vị, ghế nằm tự động biến hình, hộp nhỏ có thể chụp ảnh, còn có máy gọi có thể liên lạc. Vương Viên cứ thế nhàn nhã đi dạo hơn 10 ngày. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống đến muộn. Đinh, chúc mừng ký chủ, địa điểm ăn dưa đang hình thành, ký chủ có muốn đi không? Đi. Bản đồ hệ thống đã mở, mời ký chủ lập tức đi đến. Vương Viên nhìn bản đồ, cưỡi thân công báo yêu quý của mình hướng về đích xuất phát. Hắn cưỡi thân công báo tốc độ cực nhanh, đi một khắc đồng hồ liền đến nơi. Vương Viên từ trên người thân công báo xuống, có chút hồ nghi nhìn phủ đệ trước mắt. Cái phủ đệ này là cái mà hắn từng thấy xa hoa nhất. Vương Viên chỉ cảm thấy trước mắt sáng lên. Cánh cửa màu đỏ son cao tới hơn 9 thước, nhìn qua là làm bằng gỗ kim tơ nam màu đen. Dây xích trên cửa lớn dưới ánh mặt trời phản chiếu ánh vàng. Ngói lưu ly đầy màu sắc khúc xạ ra ánh sáng chói mắt, nhìn vào bên trong, chỉ có thể thấy một vài đỉnh đài lầu cát, cây cối xanh tươi. Vương Viên nhìn bản đồ hệ thống phát hiện điểm đến chỉ thẳng xuống dưới lòng đất. Hắn lập tức vận chuyển phong hậu kỳ môn, trong nháy mắt đến dưới lòng đất. Vương Viên di chuyển đến một lối đi trống không. Bốn phía lối đi đều bị phong kín, hắn hướng phía trước nhìn lại, hành lang dài dằng dặc nhìn không thấy điểm cuối. Nhìn về phía sau lưng, hành lang tương tự chỉ là hành lang phía sau lưng đen kịt một mảnh. Vương Viên lại nhìn bản đồ của hệ thống. Hắn hướng phía trước đi đến. Cái hành lang này chỉ là một đường hầm dài, trơ trụi, dọc đường đi chỉ có nến khảm trên tường. Không biết đi bao lâu, Vương Viên mới thấy phía trước ánh sáng cực kỳ chói mắt. Chắc là đến cuối. Hắn tăng nhanh tốc độ hướng về phía ánh sáng đi đến. Bước qua khu vực được chiếu sáng, Vương Viên từ một ám môn đi vào. Nơi này giống như một sơn động được tách ra riêng, sáng hơn hành lang một chút. Vương Viên đi vào mới phát hiện nơi này dưới lòng đất dường như là trống rỗng, nhìn qua sâu không thấy đáy. Hắn đối diện với một vật thể hình hộp chữ nhật màu xanh lam. Vương Viên đi đến gần mới phát hiện là một hồ nước pha lê khổng lồ, bốn góc bị xiềng xích sắt khóa chặt. Bên trong dường như có một người. Vương Viên đến gần nhìn thật sự là một người, còn là một người phụ nữ. Toàn thân nàng bị ngâm trong nước, trên người chỉ có vải dài, da trắng chân dài, dáng người yêu điệu. Một mái tóc đen nhánh xoa xuống, che đi những điểm quan trọng. Nhìn lại khuôn mặt, lại có một đôi mắt màu xanh lam, thần bí mê người, trên khuôn mặt tuyệt mỹ không có một chút biểu cảm nào, lạnh lùng mà lại yêu kiều quyến rũ. Nữ tử cũng nhìn thấy Vương Tuyên, nàng không cầu cứu, biểu cảm cũng không có một chút thay đổi nào. Nếu không phải Vương Tuyên nhìn thấy bụng nàng còn đang phập phồng, e rằng người bên trong đã chết rồi. Vương Tuyên xem bản đồ phát hiện điểm đánh dấu vẫn là màu vàng. Hắn liền tìm một chỗ trống đặt ra một chiếc ghế nằm có thể biến thân mà hắn đã luyện chế trước đó. Vương Tuyên lấy một chiếc ghế ra, ghế nằm liền tự động biến thành kích thước phù hợp với Vương Tuyên. Hắn thoải mái nằm lên, lại lấy hạt dưa ra cắn. Tiếng răng rắc vang lên trong sân động. Nữ tử tức diễm linh cơ bị âm thanh này hấp dẫn tới. Nàng từ khi bị nhốt trong hồ nước pha lên này thì rất ít khi nghe thấy nơi này có thêm âm thanh nào khác. Diễm linh cơ là người Bắc Việt. Nàng từ nhỏ đã có thiên phú dị bẩm, trên pháp thuật hệ hỏa tạo nghệ rất cao. Thế là trở thành thủ hạ của thái tử Bách Việt quốc. Diễm Linh Cơ trung thành với thái tử, luôn là tâm phúc của thái tử. Không ngờ Bách Việt quốc bị Hàn Quốc diệt, Diễm Linh Cơ cũng bị người Hàn Quốc bắt được. Bởi vì người Hàn Quốc biết nàng giỏi pháp thuật hệ hỏa, để phòng ngừa Diễm Linh Cơ bỏ trốn, liền nhốt nàng trong hồ nước pha lên này. Diễm Linh Cơ nhìn Vương Tuyên một mình đến địa cung này, cái gì cũng không làm vừa đến liền nằm ở đây, thật sự là một người cổ quái. Vương Tuyên nhận thấy được ánh mắt của Diễm Linh Cơ, chỉ liếc nhìn nàng một cái, lại chuyên tâm cắn hạt dưa. Lúc này ngoài cửa có tiếng bước chân truyền đến, nghe có vẻ như có hai người. Diễm Linh Cơ rời tầm mắt nhìn về phía ngoài cửa. Hai người đi vào, một lão giả một thanh niên. Lão giả mặc hoa lệ, ngọc quan mang theo trông tôn quý vô cùng, hẳn là một quý tộc phú nhân. Mà thanh niên mặc một bộ áo giáp, xem màu sắc áo giáp hẳn là một tướng quân. Vương Tuyên nhìn hai người, thật là một tổ hợp kỳ lạ. Cái phú nhân kia có lẽ là chủ nhân của phủ đệ, mà cái tướng quân kia lại đến làm gì? Lúc này cái lão phú nhân kia cầm một cái bình lưu ly đi đến bên cạnh hồ nước pha lê. Diễm Linh Cơ, nếu như ngươi sớm nghe lời cũng không đến mức chịu khổ lớn như vậy. Nói xong ánh mắt của phú nhân còn vô thức lưu luyến trên đôi chân trắng nõn của Diễm Linh Cơ. Diễm Linh Cơ vẫn là bộ dạng không chút biểu cảm nào. Phú nhân nhấc bình lưu ly trong tay lên đặt ở nơi Diễm Linh Cơ có thể nhìn thấy. Ngươi biết đây là cái gì không? Vương Tuyên cũng hướng bên kia nhìn qua. Trong bình lưu ly chứa một ít chất lỏng màu xanh lam. Dù là Vương Tuyên bây giờ y thuật đầy cấp, độc thuật đầy cấp, nhất thời cũng nhìn không ra cái thứ kia là cái gì. Diễm Linh Cơ cũng chỉ liếc mắt nhìn chất lỏng kia một cái. Phú nhân lúc này lại cười lớn. Ha ha ha. Đây chính là thứ tốt đặc biệt tìm đến cho ngươi, chỉ cần ngươi dùng nó, bảo đảm ngươi sẽ có một cuộc đời khác. Nói xong hắn đặc biệt dừng lại một chút, tùy ý trên dưới đánh giá Diễm Linh Cơ, giống như đang xem một món hàng hóa vậy. Đến lúc đó ngươi chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời chúng ta, chỉ có thể mặc cho chúng ta bài bố thôi. Nói xong hắn lại cười lớn thành tiếng. Cái tướng quân kia lúc này mở miệng nói, mau độc thủ, Diễm Linh Cơ còn có rất nhiều đồng bọn ở bên ngoài chưa bắt được, đến lúc đó đến thì không kịp đâu. Phú nhân bị cắt ngang tuy là không vui, nhưng vẫn chuẩn bị đem đồ trong bình lưu ly đổ vào trong hồ nước. Hắn vừa mới đi đến chỗ lối vào hồ nước, ánh mắt liền đối diện với Vương Tuyên một bộ dạng xem náo nhiệt. Ngươi là ai? Sao ngươi lại ở đây? Vương Tuyên không nói gì. Nghe thấy âm thanh cái tướng quân kia cũng chạy tới. Nhìn thấy Vương Tuyên nằm trên ghế nằm, còn nhàn nhã cắn hạt dưa. Hắn lập tức trước mắt tối sầm. Hắn là người phụ trách an toàn nơi này. Nếu như xảy ra sai sót hắn lần này e rằng khó thoát khỏi cái chết. Hơn nữa xem bộ dạng thiếu niên này, tùy thân mang theo ghế nằm, phía sau còn đi theo hai bà bú. Nếu như là lén lút tiến vào, mục tiêu sẽ không quá nhỏ. Sao lại không nhìn thấy, thả người vào rồi? Lúc này phú nhân đã phát cáo nói, ngươi canh cửa kiểu gì vậy, mấy người như vậy tiến vào cũng không biết, ngươi cứ chờ bị chuyển nhà đi. Là ta giám sát không tốt, nhưng ngươi cũng có trách nhiệm đó, cũng có thể là ngươi thường xuyên ra vào nơi này mới bị người ta phát hiện, nếu như cấp trên truy trách ngươi khẳng định cũng có phần. Hai người cứ thế không để ý đến Vương Tuyên mà cãi nhau. Vương Tuyên. Chương 82 Diễm Linh Cơ, ta nhất định báo đáp ngươi, tiểu long nữ lên võ đàng. Chương 82 Diễm Linh Cơ, ta nhất định báo đáp ngươi, tiểu long nữ lên võ đàng. Hai người này có bệnh lớn à, đều phát hiện ra cái phiền toái lớn như hắn rồi. Không nghĩ cách giải quyết hắn, lại còn đẩy trách nhiệm cho nhau. Diễm Linh Cơ trong ao nước cũng vừa nhận ra hai người này sao mà ngốc thế. Nàng đội vàng rời tầm mắt, sợ bị hai người này lây bệnh, cũng biến thành đồng đốc. Vương Tuyên lấy hạt dưa ra cắn, cứ thế nhìn hai người cãi nhau. Hai người cãi nhau hỏng tỏi thì nghe thấy tiếng cắn hạt dưa, đồng loạt quay đầu nhìn về phía Vương Tuyên. Nhỏ tiếng thôi. Nói xong hai người mới phản ứng lại Vương Tuyên không nên xuất hiện ở đây. Lão phú hộ kia lại quay đầu nhìn Vương Tuyên. Rốt cuộc ngươi là ai? Vương Tuyên nói, ta chỉ đến đây xem náo nhiệt thôi, các ngươi cứ tiếp tục, nên làm gì thì làm đó. Ta sẽ không ngăn cản các ngươi đâu. Hai người ngẩn ra. Ngay sau đó lão phú hộ kia gào lên. Đây là nơi ngươi có thể đến xem náo nhiệt sao? Mau giết hắn đi. Nói xong lão phú hộ móc ra một con dao găm, trực tiếp đâm về phía Vương Tuyên. Vương Tuyên nhìn dáng vẻ lão đảo của lão già kia, con dao găm ngắn ngủn trong tay, bàn tay cầm dao yếu ớt vô lực, miệng thì vẫn hô đánh hô giết, hoàn toàn là một bộ dạng làm ra vẻ. Hắn đây là bị lão già này coi thường rồi. Nếu không thì lão già này lấy đâu ra tự tin dám chạy tới giết mình? Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Tiếng cười đột ngột khiến những người có mặt giật mình, đặc biệt là lão già kia suýt chút nữa làm rơi con dao găm trong tay. Gân xanh trên trán Vương Tuyên giật giật, nhưng tiếng cười vẫn tiếp tục, không giống tiếng cười của người, có chút máy móc chậm chạp, ngược lại giống như đang chế nhạo. Vương Tuyên nhìn hai mỹ nhân như hoa tự ngọc phía sau đang cười không ngừng, thân hình cường tráng vừa cười vừa lắc lư. Được bao bọc trong bộ y phục diễm lệ, biểu cảm trên mặt ngây ngốc đờ đẫn, đôi môi dày nặng, một đôi mắt xếp như hoa tự ngọc, hai người trừ vị trí nốt ruồi đen lớn trên mặt khác nhau, những chỗ khác có thể nói là xấu giống nhau như lúc. Hắn lại đỡ chán. Khi Vương Tuyên luyện chế rõ ràng trong đầu có rất nhiều tuyệt thế mỹ nhân, hình tượng này chỉ thoáng qua trong đầu hắn, hết lần này đến lần khác lại luyện chế ra. Khi Vương Tuyên trên đường muốn thêm chút ngôn ngữ vào cho hai nàng, không ngờ vẫn xảy ra ngoài ý muốn. Giống như hiện tại vô duyên vô cớ lại cười lên. Lão giả và tướng quân cũng nhìn thấy Như Hoa Tự Ngọc phía sau Vương Tuyên. Lão giả kia giống như nuốt phải rồi, vẻ mặt táo bón. Đây là cái thứ xấu xí gì, đáng sợ như vậy mang ra làm gì? Đáp lại hắn vẫn là tiếng cười ma tính của Như Hoa Tự Ngọc hai người. Lập tức lão giả bị kích động, hắn cầm dao găm xông lên. Phú Hộ cho rằng chỉ là một tên tiểu tử yếu đuối không có sức lực chói gà, chút nào không cảm thấy hắn có thể phản kháng mình. Hắn dùng hết công lực cả đời hung hăng xông về phía trước, nhất định phải bắt Vương Tuyên một lần là xong. Đến lúc đó hắn có thể hướng lên trên xin công rồi. Phú Hộ trong lòng vui vẻ, lúc này chạy càng hăng hơn, hoàn toàn không nghe thấy lời dặn dò cẩn thận của đồng bọn hắn là tướng quân. Trong nháy mắt tiếp theo Phú Hộ hung hăng nên đón hai bàn chân to dơ lên của Như Hoa Tự Ngọc, quan tính khổng lồ khiến lao Phú Hộ căn bản không dừng lại được. Đống chốc bị Như Hoa Tự Ngọc đá bay ra ngoài, thân thể nặng nề giống như diều đứt dây bay ra ngoài. Sau đó hung hăng đập vào một cái bể pha lê dựng đứng, va chạm mãnh liệt trực tiếp làm vỡ bể pha lê. Diễm Linh Cơ, lúc này ta có nên trốn không? Nên sớm không nên muộn. Diễm Linh Cơ ngẩn người một chút, liền theo dòng nước trong bể ồ ồ chảy ra. Không biết có phải cố ý hay không, chân của Diễm Linh Cơ lại vô tình đạp lên cổ lão già đã bị đâm đến hấp hối. Rắc, một tiếng giòn tan, Phú Hộ lão già chết không thể chết thêm. Một màn này xảy ra quá nhanh, tướng quân còn chưa kịp phản ứng. Hắn vội vàng đi bắt Diễm Linh Cơ, lúc này Diễm Linh Cơ đã không còn vẻ mặt vô cảm như ở trong nước nữa. Nàng một bộ dáng yếu đuối cực kỳ, trong mắt lại tràn đầy sát ý. Diễm Linh Cơ từ trên mặt đất đứng lên, giơ một ngón tay trỏ trắng nõn mềm mại, đầu ngón tay chợt bừng sáng một cụm lửa nhỏ. Dưới ánh nến lờ mờ, ngọn lửa kia dị thường chói mắt, tôn lên làn da của nàng càng thêm bóng loáng hồng nhuận. Đôi mắt màu lam của nàng nhìn chằm chằm vào cụm lửa nhỏ kia, ẩn ẩn mang theo ý cười, cả người phảng phất là tà thần sa đoạ trong câu chuyện. Tên tướng quân kia nhìn thấy ngọn lửa nàng phóng ra, môi đều bắt đầu run rẩy, hắn muốn chạy, nhưng chân giống như bị đóng đinh trên mặt đất không nhúc nhích được nửa bước. Diễm Linh Cơ búng tay một cái, ngọn lửa bay thẳng về phía tên tướng quân kia, ngọn lửa vừa chạm vào người hắn, lập tức bốc cháy. Tướng quân chỉ kịp phát ra một tiếng kêu đau đớn ngắn ngủi, liền bị thiêu thành một đống tro đen. Vương Viên nhìn ngọn lửa kia trong mắt lấp lánh ánh sáng. Lúc này âm thanh của hệ thống vang lên. Đinh. Chúc mừng ký chủ An Dưa thành công, nhận được phần thưởng thẻ đốn ngộ. Thẻ đốn ngộ có thể cung cấp một lần cơ hội đốn ngộ, có thể khiến ngộ tính của bản thân tăng lên cực lớn, lĩnh ngộ tất cả công pháp đều sẽ có tốc độ cực nhanh. Vương Viên nghe thấy phần thưởng xong, lập tức thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Lúc này Diễm Linh Cơ nhìn thấy động tác của Vương Tuyên, biết thiếu niên kỳ lạ này sợ là muốn đi rồi. Nàng đi tới nói, đa tạ vị thiếu hiệp này đã cứu rút. Vừa nói vừa thi lễ. Ta không có ý định cứu ngươi, đều là trùng hợp mà thôi. Diễm Linh Cơ trong lòng nhẹ nhõm, thiếu niên này tuy thoạt nhìn vô cùng lạnh nhạt, không thích xen vào chuyện người khác, nhưng tính tình lại cứ tốt. Giọng điệu của nàng cũng bất giác trở nên dịu dàng hơn. Bất kể là cố ý hay vô ý, chung quy đều là cứu ta, đã cứu ta thì nhất định sẽ báo đáp ngươi. Vương Tuyên thần sắc không đổi. Không cần. Hắn nói xong xoay người đi về phía hành lang. Diễm Linh Cơ nhìn Vương Tuyên một lát đã biến mất trong bóng tối. Nàng thân tình phức tạp. Cái tình này nàng Diễm Linh Cơ ghi nhớ, đợi ta giải quyết xong những tạp sự này, nhất định phải tìm ân nhân này báo đáp ân tình của hắn. Võ Đăng Sơn, cổng lớn. Tiểu Long Nữ đứng ở bên ngoài cổng lớn của Võ Đăng Sơn, xuyên qua cổng lớn nhìn vào bên trong, chỉ có thể nhìn thấy từng tầng bậc đá. Bậc đá được quét dọn sạch sẽ, không một hạt bụi. Tiểu Long Nữ chần chừ không quyết. Sáng sớm hôm đó sau khi nàng rời giường, liền xuống núi. Nàng du lịch một đoạn thời gian ở phàm trần. Trong khoảng thời gian này, Tiểu Long Nữ biết được rất nhiều chuyện. Trước kia nàng không hiểu chuyện đời, không biết hành vi của mình và Vương Tuyên chỉ là chuyện giữa vợ chồng. Có một vị đại nương rất tốt, bà ấy đã dạy Tiểu Long Nữ rất nhiều điều. Tiểu Long Nữ đối với lời bà ấy nói quả thực là coi như chân lý. Đại nương nói nếu một người con gái và một người con trai ngủ trên một chiếc giường, vậy người con gái đó chỉ có thể là vợ của người con trai đó. Tiểu Long Nữ tin là thật. Liên hội vàng tìm đến Võ Đăng rồi. Lúc này từ trong Võ Đăng đi ra một nam tử ăn mặc như thư sinh. Tiểu Long Nữ vội vàng tiến lên. Nam tử này chính là Tống Thanh Thư, hắn luyện công rất lâu rồi, định xuống núi đi dạo. Vừa ra khỏi cổng lớn liền nhìn thấy trước cổng đứng một nữ tử xinh đẹp như tiên, cứ đứng ở đó thôi cũng giống như một bức tranh vậy. Chương 83, Trương Tam Phong ngơ ngác, ngự kiếm bay lượn. Chương 83, Trương Tam Phong ngơ ngác, ngự kiếm bay lượn. Tống Thanh Thư nhìn đến mọi người, hoàn hồn, hắn vội vã bước ra khỏi cổng lớn. Tiên tử, không phải. Nương tử, có phải đến Võ Đang có việc? Tiểu Long Nữ tiến đến đón. Ta đến tìm người. Ô nương tử tìm ai? Toàn bộ người Võ Đang ta đều quen biết. Tiểu Long Nữ khựng lại một chút. Ta tìm Vương Tuyên của các ngươi. Đây là lần đầu tiên có một nương tử đến tìm Vương Tuyên. Tống Thanh Thư có chút nghi hoặc. Người tìm hắn làm gì? Ta là vợ chưa cưới của hắn. À, vợ chưa cưới? Tiểu Long Nữ dường như chẳng biết xấu hổ là gì. Có chút lớn tiếng nói, đúng, ta là vợ chưa cưới của Vương Tuyên. Một đệ tử vừa đi đến cửa. Tiểu sư tổ có vợ chưa cưới rồi, còn tìm đến tận cửa. Hắn lập tức xoay người cùng mọi người chia sẻ tin tức này. Thế là Tiểu Long Nữ còn chưa vào Võ Đang, tin tức của nàng đã làm náo động cả Võ Đang trên dưới. Tiểu sư tổ có vợ chưa cưới rồi. Vợ chưa cưới của tiểu sư tổ đến ngoài cửa rồi. Vợ chưa cưới của tiểu sư tổ tìm đến tận cửa rồi. Trương Tam Phong và Tống Viễn Kiều mấy người cũng nghe được tin tức này. Mấy người vội vàng chạy đến đại điện tập hợp. Trương Tam Phong, Viễn Tiểu, ngươi nói tin tức này có phải là thật không? Tống Viễn Tiểu, là thật, người đều ở ngoài đại môn rồi. Trên khuôn mặt nghiêm túc của Du Liên Châu lộ ra một tia ý cười. Ta đi bảo người chuẩn bị phòng. Mạc Thanh Cốc và Du Đới Nham cũng nói, chúng ta cũng đi. Trương Tam Phong, các ngươi xem y phục của ta có nhắc không, có cần đổi không? Chúng ta cũng đi đổi một bộ. Trong nháy mắt người trong đại điện đi hết sạch, chỉ còn lại Trương Tùng Khê lẩm bẩm, hay là ta cũng đi đổi một bộ. Lúc này Tiểu Long Nữ đã đi theo Tống Thanh Thư vào võ đàng. Trên đường toàn là đệ tử Vân An. Sư Minh tốt. Nói xong lại lớn tiếng ngẩng đầu nhìn Tiểu Long Nữ một cái rồi cúi đầu lớn tiếng hô, nương tử tốt. Trên đường đều là như vậy. Tiểu Long Nữ chưa từng thấy người nào nhiệt tình Vân An như vậy. Người võ đàng của các ngươi thật nhiệt tình a. Tống Thanh Thư không muốn nói chuyện, nương tử tốt đẹp như vậy lại bị con heo tiểu sư tổ cướp mất. Sau khi hai người đi, các đệ tử một mực khen ngợi Tiểu Long Nữ. Nương tử kia thật đẹp, tiểu sư tổ thật lợi hại a. Thật sự đẹp a. Không ngoài ý muốn là sự xuất hiện của Tiểu Long Nữ được võ đang trên dưới hoan nghênh. Nàng lập tức được an bài ở lại võ đang. Lúc này Vương Tuyên ra khỏi địa hạ cung điện liền tìm một chỗ sử dụng thẻ ngộ đạo. Ken, thẻ ngộ đạo đã sử dụng. Vương Tuyên lập tức luyện tập kiếm thuật bay lượn của Thục Sơn. Quả nhiên, khi hắn lĩnh ngộ kiếm thuật bay lượn, đầu óc một mảnh thanh minh, lập tức có hiệu quả. Trước kia hắn tự mình luyện tập, hơn nửa tháng không có tiến triển. Lần này tốt rồi, dùng thẻ ngộ đạo, cái kiếm thuật bay lượn của Thục Sơn này trở nên vô cùng đơn giản. Ken, chúc mừng ký chủ, kiếm thuật bay lượn của Thục Sơn tăng lên đến cảnh giới nhập môn. Vương Tuyên thời gian ngắn đã lĩnh ngộ đến giai đoạn nhập môn. Hắn tiếp tục bắt đầu lên đường. Một đường hướng bắc, Vương Tuyên đến một mảnh đại mạc. Địa hình đại mạc căn bản không thích hợp thân công báo đi lại. Ngay cả Như Hoa Tự Ngọc cũng thường xuyên bị cắt lún. Vương Tuyên dứt khoát đem thân công báo và Như Hoa Tự Ngọc bỏ vào Dương Bách Bảo bên trong. Hắn lấy ra Vương Quyền Kiếm, tâm niệm vừa động, Vương Quyền Kiếm liền bay lên. Vương Tuyên nhảy lên, ngự kiếm bay lượn. Một chuyến bay này chính là hơn nửa tháng. Hơn nửa tháng này Vương Tuyên nhìn thấy đều là cát vàng ngập trời, hô hấp được cũng là không khí mang theo hơi thở bụi bặm, không nhìn thấy một chút xanh biếc, càng không cần phải nói đến người. Cũng may hắn thân mang tuyệt kỹ trộm sinh khí của trời đất không đến mức bị chết đói, thêm vào dương chứa vật bên trong để một ít đồ ăn thức uống, nếu không hắn phải thành một bộ khô thi trong sa mạc. Vương Tuyên ngự kiếm bay đến giữa không trung, nhìn phía trước vẫn là sa mạc không thấy bờ. Hắn lập tức suy nghĩ có phải mình quay trở lại đường cũ rồi không, cứ hao tổn như vậy, hắn sợ là phải nẹt chết. Đột nhiên âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Ken, chúc mừng ký chủ, hiện trường có chuyện hay để xem đang hình thành, ký chủ có muốn đi không? Đi. Bản đồ hệ thống đã mở ra, mời ký chủ lập tức đi. Vương Tuyên đi theo bản đồ hệ thống vòng mấy vòng cuối cùng cũng ra khỏi sa mạc đến một mảnh sơn lâm. Hắn không đội đi xem chuyện hay, mà là trước tiên tìm được một con sông nhỏ. Vương Tuyên lập tức thay đổi y phục một chút, đem y phục xám xịt thay xuống, lại từ trong dương chữ vật đem thân công báo và Như Hoa Tự Ngọc thả ra, nhảy xuống con sông nhỏ xoa xoa bùn đất tích tụ trên người. Vương Tuyên lại tiện tay đem y phục bẩn đến không thể bẩn hơn ném cho Như Hoa và Tự Ngọc giặt. Lúc này mặt trời vừa vặn, gió nhẹ thổi nhẹ, nhiệt độ này ngâm mình trong nước lạnh vừa vặn. Vương Tuyên rửa đi một thân khô nóng, hắn lại từ trong dương chữ vật lấy ra khăn tắm tự chế xoa xoa lưng. Hắn tranh thủ thời gian liếc mắt nhìn bản đồ hệ thống phát hiện điểm đánh dấu vẫn là màu vàng, lại yên tâm ngâm nga hát nhỏ xoa xoa lưng. Hắn không chú ý tới là chấm vàng nhỏ trên bản đồ đang nhanh chóng hướng về phía mình. Vương Tuyên múc nước mát từ sau lưng rội xuống, lại từ trên bờ lấy qua bộ kết đặt ở trên đầu, ngón tay thon dài xuyên qua kẽ tóc xoa xoa, lập tức xoa ra một đầu bọt. Vương Tuyên nhắm mắt lại tỉ mỉ xoa xoa tóc, bọt theo cổ thon dài chảy đến lưng săn chắc, chậm rãi chảy xuống. Thật sự là một màn. Ngay lúc này một nữ tử cưỡi ngựa đi qua, mặc dù tốc độ của nàng cực nhanh, nhưng vẫn nhìn thấy lưng cường tráng hữu lực của Vương Tuyên, còn có lộ ra hơn nửa cái. Làn da trắng non dưới ánh mặt trời và sự giao thoa của nước sông, ánh lên ánh sáng trắng. Nữ tử bị dọa đến thét chói tai. A, đồ vô lại. Nàng dùng sức đánh mạnh con ngựa dưới thân, ra tốc rời khỏi hiện trường. Vương Tuyên bị tiếng thét chói tai này cũng dọa đến không nhẹ. Hắn không kịp để ý tới việc tắm xong hay chưa, lập tức trầm mình xuống đáy sông rửa sạch bọt xà phòng trên người. Lúc này lại là một đám tiếng vó ngựa vang lên. Vương Tuyên nhịn không được thầm mắng một tiếng. Hắn tắm rửa lúc đã tra xét xung quanh xác định không có người mới xuống nước. Những người này là từ đâu chui ra? Vương Tuyên vừa muốn đứng dậy nổi lên mặt hồ, lại có hai tiếng vó ngựa truyền đến, Vương Tuyên vội vàng lại chìm xuống đáy hồ. Hắn lại là một tiếng thầm mắng. Cuối cùng không còn âm thanh, Vương Tuyên lập tức đứng dậy mặc lại y phục. Như Hoa Tự Ngọc giặt y phục đã bị hai người sấy khô. Vương Tuyên trước đó cố ý cho hai người lắp đặt tính năng sấy khô. Như Hoa Tự Ngọc quả thật đang tiến triển theo hướng hai bảo mẫu tiểu pháp bảo. Vương Tuyên nhanh nhẹn sửa soạn lại bản thân. Hắn nhìn bản đồ hệ thống phát hiện mục tiêu ở sau lưng mình. Chẳng lẽ là những người vừa chạy qua? Vương Tuyên lập tức lên lưng thân công báo, hướng về hướng mục tiêu đuổi theo. Một lát sau hắn đã đuổi tới một mảnh rừng rậm. Ba nhóm người vừa đi qua đánh nhau một chỗ đang tranh đoạt thứ gì đó. Vương Tuyên dứt khoát dừng lại, cứ như vậy ngồi trên lưng thân công báo xem náo nhiệt. Rõ ràng là ba bên đang tranh đoạt một bé gái cầm một cây nấm linh chi. Vương Tuyên đứng ở khoảng cách xa như vậy cũng có thể thấy phẩm chất của nấm linh chi đó không tầm thường. Cũng không lạ gì có nhiều người tranh đoạt như vậy. Chương 84 kinh ngạc của Cơ Như Tuyết và Lý Tinh Vân. Chương 84 kinh ngạc của Cơ Như Tuyết và Lý Tinh Vân. Một nữ tử đứng đối diện một đám đông áo đen. Những người này đội nón lá, trang phục cùng đồ trang sức trên người đều giống nhau, hẳn là đệ tử của môn phái nào đó. Nữ tử đối diện da trắng dáng xinh, thân hình uyển chuyển, chỉ là trông có vẻ lạnh lùng. Trong lòng ôm một thanh kiếm, tay cầm hỏa linh chi, một thân váy xanh, trông eo thon chân dài. Phía sau họ có hai người trốn trong bụi cỏ, một nam một nữ, một người áo tím một người áo đỏ. Cô gái trông xinh xắn, ngây thơ hồn nhiên, cầm một thanh kiếm rất dài. Chàng trai mày kiếm mắt sáng cũng là hiếm có tuấn tú. Hai người lần lượt là Lý Tinh Vân và Lục Lâm Hiên. Hai người đang nhỏ giọng nói chuyện gì đó. Vương Tuyên chú ý tới trong bóng tối còn có một người đang ẩn nấp. Hắn liếc mắt về phía người trong bóng tối. Thám tử Bất Lương Nhân trong bóng tối vô thức rụt người lại. Thấy thiếu niên đã thu hồi ánh mắt, thám tử thở phào nhẹ nhõm, chỉ cho là thiếu niên vô tình lướt qua. Thám tử lại tiếp tục nhìn chằm chằm mục tiêu, mà Vương Tuyên cũng nhìn xuống phía dưới. Lúc này người dẫn đầu đám người kia lên tiếng. Người dẫn đầu là một đại hán cao tám thước, nhưng giọng nói lại có chút âm nhu khó nghe. Nữ hoa hoa, giao hỏa linh chi ra đây, đồ của Huyền Minh giáo mà ngươi cũng dám cướp sao? Ta thấy ngươi sống chán rồi. Cô gái đối diện tức cơ như tuyết không hề nào đúng, đôi mắt lạnh lùng cứ nhìn người của Huyền Minh giáo. Nàng là thị nữ của Huyền Âm Vương, phụ mệnh ra ngoài tìm hỏa linh chi. Không ngờ hỏa linh chi vừa đến tay đã dẫn tới người của Huyền Minh giáo. Người trong giang hồ ai mà không biết người của Huyền Minh giáo xưa nay giết người không chớp mắt, để đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Lý Tinh Vân và Lục Lâm Hiên đang nằm trong bụi cỏ nghe thấy lời này. Lục Lâm Hiên nhỏ giọng nói, "Sư minh, chúng ta đi giúp vị tỷ tỷ kia đi, người của Huyền Minh giáo thật đáng ghét." Lý Tinh Vân cũng nói, "Sư muội chúng ta đừng nội, lát nữa hay ra tay, chúng ta thừa lúc bọn chúng không phòng bị rồi ra tay. Chỉ cần là chuyện mà Huyền Minh giáo muốn làm, ta gặp được nhất định phải ngăn cản." "Nghe sư minh." Lúc này người của Huyền Minh giáo thấy Cơ Như Tuyết không biết điều như vậy, liền trực tiếp xông lên cướp hỏa linh chi trong tay nàng. Cơ Như Tuyết tuy đã bị thương nhẹ, nhưng nàng không hề sợ hãi. Nàng cất hỏa linh chi đi rồi rút kiếm đánh nhau với người của Huyền Minh giáo. Bất quá Huyền Minh giáo người đông thế mạnh, mấy chục người đánh một mình Cơ Như Tuyết, nàng dần dần rơi vào thế hạ phong. Mắt thấy Cơ Như Tuyết sắp bại rồi, lúc này Lý Tinh Vân và Lục Lâm Hiên nhảy ra. Hai người chiêu nào chiêu nấy đều hiểm ác, chiêu nào chiêu nấy đều chí mạng, có thể thấy hai người và Huyền Minh giáo kết toán rất sâu. Trong lúc nhất thời đạo đạo kiếm quang lóe lên, khu rừng nhỏ bé toàn là âm thanh đánh nhau. Có hai người bọn họ, Cơ Như Tuyết hơi thở phào nhẹ nhõm. Bất quá nàng vẫn phòng bị hai người. Dù sao Cơ Như Tuyết cũng không biết bọn họ rốt cuộc có phải là đến để cướp hỏa linh chi hay không. Bất quá Huyền Minh giáo người đông thế mạnh, trong chốc lát đã có một người mò tới sau lưng Cơ Như Tuyết. Đệ tử Huyền Minh giáo kia đang muốn vươn tay ra cướp hỏa linh chi sau lưng Cơ Như Tuyết. Đúng lúc này Lục Lâm Hiên nhìn thấy liền lớn tiếng hô, "Tỷ tỷ, cẩn thận sau lưng." Cơ Như Tuyết vội vàng quay đầu lại, đệ tử kia cũng vội vàng nắm lấy một góc bao phục. Nàng hung kiếm muốn chém tay đệ tử kia. Không ngờ đệ tử kia không buông bao phục mà lại mạnh mẽ kéo xuống. Một kiếm của Cơ Như Tuyết trực tiếp chém lên bao phục của mình. Kiếm của nàng dùng là loại tốt, vô cùng sắc bén, chém sắc như chém bùn. Một tiếng xoẹt vang lên, bao phục bị chém thành hai nửa, hỏa linh chi trong bao phục cũng bay ra ngoài. Doa mọi người đều dừng động tác lại nhìn hỏa linh chi đang bay ra kia. Ngay khi hỏa linh chi sắp rơi xuống đất, Lý Tinh Vân một phen nhào tới bắt được hỏa linh chi. Còn chưa đợi mọi người thở phào nhẹ nhõm, một bàn tay đen lớn đã muốn chụp lên linh chi trong tay Lý Tinh Vân. Lý Tinh Vân thấy là người của Huyền Minh giáo, liền ném linh chi trong tay ra phía sau. "Sư muội, bắt lấy." Lục Lâm Hiên vội vàng tay chân luống cuống bắt lấy linh chi. Thấy người của Huyền Minh giáo muốn cướp, nàng sợ hãi chỉ biết kêu loạn. "Tỷ tỷ bắt lấy a." Cơ Như Tuyết lạnh lùng thấy động tác của nàng cũng bị dọa cho giật mình, vội vàng đi bắt. Tay vừa muốn chạm vào hỏa linh chi, không ngờ người dẫn đầu Huyền Minh giáo là đại hán kia một chiêu gậy kiếm liền hất linh chi bay ra ngoài. Ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng đi theo quỹ đạo bay của linh chi. Linh chi bay theo đường vạ dạ tổn bay ra ngoài, đến điểm cao nhất rồi lại bay xuống. Đầu của mọi người theo nó chậm rãi ngẩng lên rồi lại cúi xuống. Linh chi cuối cùng rơi vào một bụi cỏ dày, trông có vẻ không bị tổn hại gì. Mọi người vừa muốn thở phào nhẹ nhõm, một cái miệng nghi là miệng báo liền nuốt hỏa linh chi vào bụng. Nhìn thấy một màn này, mắt của mọi người đều muốn trợn tròn ra. Huyền Minh giáo, Cơ Như Tuyết, mọi người cùng một tiểu mặt kinh ngạc. Vương Tuyên thấy một màn này cũng ngây người một chút. Thân công báo sẽ nuốt dược liệu hắn là biết. Vẫn là hắn vì để tiện cho việc thu thập dược liệu mà tự mình luyện chế cho thân công báo, thiết lập thân công báo gặp được dược liệu sẽ tự động nuốt xuống. Chỉ là không ngờ hỏa linh chi lại trực tiếp rơi vào bên miệng thân công báo. Vương Tuyên vội vàng bảo thân công báo lùi lại mấy bước. Lúc này người của Huyền Minh giáo mới phản ứng lại. Bọn họ cùng nhau nhìn về phía chủ nhân của con báo kia, một thiếu niên yếu gà cách đó một dặm, con báo kia trông cũng có vẻ là giả. Mọi người đều đoán Vương Tuyên cũng là đến để cướp linh chi. "Tiểu tử, giao hỏa linh chi ra đây. Đây là do các ngươi ném tới đây, mới bị thân công báo nhà ta nhặt được ăn thôi. Đây là thứ ngươi muốn nhặt là nhặt được sao? Ngươi có biết chúng ta là ai không? Mau giao linh chi ra đây, giao ra đây còn có thể cho ngươi chọn một cách chết thoải mái." "Đúng, mau giao ra đây nếu không sẽ khiến ngươi chết không yên thôi." Vương Tuyên lạnh lùng liếc nhìn bọn họ một cái. Chỉ thấy Vương Tuyên đang ngồi trên lưng thân công báo giơ một tay lên, ngón tay khẽ động. Mọi người không hiểu ra sao xa xa nhìn động tác của hắn. "Sư minh, huynh nói hắn đang làm gì vậy?" Lục Lâm Hiên còn chưa nói xong, chỉ thấy thanh kiếm sau lưng thiếu niên cách đó một dặm căng một tiếng ra khỏi vỏ, thẳng tắp đứng bên phải thiếu niên. Đồng tử của người Huyền Minh giáo co rụt lại. Nhìn lại, một ngón tay của Vương Tuyên ấn xuống hai cái. Thanh kiếm đứng bên cạnh như mũi tên rời cùng bàn tới, ngay sau đó kiếm quang lóe lên, trong nháy mắt vượt qua một dặm đất. Đầu tiên là một tiếng phụt phía sau lại là một tiếng bịch, hai người vừa lớn tiếng hô hào đồng thời ngã xuống đất. Thanh kiếm bay tới lại vút một tiếng bay trở về. Mọi người nhìn về phía hai người ngã xuống, chỉ thấy cả hai đều bị một kiếm phong hầu. Lập tức kinh hãi. Nơi này cách chỗ thiếu niên kia tận một dặm rồi. Người của Huyền Minh giáo thấy lão đại và huynh đệ của mình chết không một tiếng động liền hoảng sợ, nhìn ánh mắt Vương Tuyên tràn đầy kinh hãi. Cơ Như Tuyết vốn định lát nữa sẽ cướp hỏa linh chi về, lúc này nghĩ lại vẫn là nên bàn bạc kỹ hơn đi. Vương Tuyên nhìn Thanh Vương Quyền Kiếm lại bay trở về, hắn không thu nó về, mà là điều khiển nó để nó đứng bên cạnh mình. Người của Huyền Minh Giáo kiểm tra lão đại nhà mình, phát hiện đã chết không thể chết hơn được nữa.